Chương 197, Huyền Đế thái độ. Chương 197, Huyền Đế thái độ cái gì? Ô Nhĩ Hán nghẹn ngào kêu lên, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Cả triều văn võ cũng tất cả đều sợ ngây người, đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía hoàng đế. Huyền Đế căn bản không nhìn bọn hắn, hắn nhìn thẳng Ô Nhĩ Hán, mỗi chữ mỗi câu như là tuyên án. Ô Nhĩ Hán, ngươi hãy nghe cho kỹ, cũng trở về đi nói cho các ngươi biết cầu thí trời khả hãn. Thứ nhất, Cẩm Y Liễu vệ Lý Đại chính là ta thiên triều công thần, giết đến tốt, chấm còn nặng hơn thường hắn. Thứ hai, An Bình công chúa là chấm hòn ngọc quý trên tay, há lại ngươi cái kia rất tù có thể mơ ước, còn dám nói bậy, chấm rút đầu lưỡi của ngươi. Thứ ba, 3 triệu lượng bạc ngân, chấm một lượng bạc cũng sẽ không cho các ngươi. Các ngươi man quốc thiếu ta thiên triều đẫm máu, sớm muộn muốn một bút tính toán rõ ràng. Ô Nhĩ Hán bị bất thình lình cường ngạnh chấn động đến lui về sau nửa bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh, hắn nghiêm nghị nói, thiên triều hoàng đế, ngươi chẳng lẽ không sợ ta man quốc thiết kỵ xuôi nam săn bằng ngươi cái này sợ? Huyền Đế đánh gãy hắn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý cùng một loại gần như điên cuồng tự tin. Ha ha ha, chấm sợ các ngươi man quốc không dám tới. Ô Nhĩ Hán, ngươi cho chấm nghe cho kỹ, hiện tại nắm giữ quyền chủ động không phải là các ngươi man quốc, mà là ta thiên triều. Lời nói thật nói với ngươi đi, chúng ta thiên triều có một vị thần sứ có thể cùng thần linh trò chuyện, chỉ cần vị kia thần sứ khai đàn làm phép, liền có thể để cho các ngươi man quốc liên tục 10 ngày mưa to, chết đối các ngươi trời khả hãn. Mà vị này thần sứ chính là ngươi để cho ta giết Cẩm Y Liễu vệ Lý Đại. Ta cho ngươi biết, nếu là không muốn để cho ta thiên triều đối với ngươi man quốc hạ xuống thần phạt, liền muốn thỏa mãn ta phía dưới mấy cái yêu cầu. Thứ nhất, man quốc hướng thiên triều túi đầu xưng thần, trở thành thiên triều nước phụ thuộc. Thứ hai, man quốc mỗi một năm đều muốn hướng thiên triều tiền cống, hàng năm không thể ít hơn 3 triệu lượng bạc ngân. Thứ ba, chấm cảm thấy các ngươi trời khả hãn nữ nhân rất không tệ, đem hắn nữ nhân đưa tới cho chấm chơi bừa. Nếu là không đáp ứng ta 3 điều kiện này, chấm liền để Lý Đại hạ xuống thần phạt, dìm nước man quốc. Ô Nhĩ Hán nghe Huyền Đế lời nói, mới đầu là sững sờ, lập tức trên mặt biểu lộ từ thiết thanh chuyển thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành không che giấu chút nào, bạo liệt giống như cùng thiếu. Ha 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 ha, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra, chỉ vào trên long ỷ Huyền Đế, như cùng ở tại nhìn một cái chuyện cười lớn. Thần sứ cùng thần linh trò chuyện, liên tục 10 ngày mưa to, dìm nước man quốc. Ha 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 ha, loại chuyện hoang đường này, ngay cả hài đồng 3 tuổi đều sẽ không tin. Ngươi đường đường quân chủ một nước, vậy mà tin cái này? Tiếng cười nhạo của hắn ở trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy xem thường cùng khó có thể tin. Mà cả triều văn võ, giờ phút này cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn ngơ ngác nhìn nhà mình hoàng đế, rất khó tin tưởng loại lời này sẽ từ Huyền Đế trong miệng nói ra. Thừa tướng Lưu là thứ nhất cái kịp phản ứng, hắn không lo được lễ nghi, cơ hồ là ngay cả lăn bỏ lần nữa dập đầu. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng thần cầu, "Vậy hạ, vậy hạ, nói cẩn thận a." Như thế quái lực loạn thần mà nói, làm sao có thể thủ tín tại người? Càng không nói đến dùng cái này bức hiếp nước khác. "Vậy hạ, man quốc sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không được ra kịch này nói, làm cho hề cho thiên hạ a." Binh bộ thượng thư Vương núi non cũng gấp, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, "Bệ hạ, quân quốc đại sự, há có thể cho đùa? Cái gì thần sứ cách làm, hô phong hoán vũ, cái này, đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Man nhân vốn là xem chúng ta mềm yếu, bây giờ bệ hạ lời ấy, chẳng lẽ không phải càng bị người nắm cán, để người trong thiên hạ trò cười ta thiên triều không ngợi, chỉ có thể dựa vào giả thần giả quỷ đến dọa người sao?" Những đại thần khác cũng nhao nhao từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mồm năm miệng mười khuyên can. Trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu, sợ hãi, thậm chí cảm thấy đến hoàng đế có phải thật vậy hay không bị áp lực bức điên rồi. "Bệ hạ, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như thế ngôn ngữ, có hại quốc thể a." "Bệ hạ, cái kia Lý Đại nếu thật có thần thông này, làm sao đến mức chỉ là một nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ? Nay hẳn là giang hồ thuật sĩ âm mưu, bệ hạ tuyệt đối không thể dễ tin." "Bệ hạ, rất làm ở đây, như vậy nói bừa, tăng thêm nhục nhã a. Xin mời bệ hạ thanh tỉnh, lấy xã tắc làm trọng." Khuyên can âm thanh vang lên lần nữa. Tất cả mọi người cảm thấy hoàng đế có phải hay không bị cái kia gọi Lý Đại cho mê hoặc, hoặc là bị man quốc uy hiếp cho kích thích hổ ngôn loạn ngữ. Ô Nhĩ Hán nhìn xem cái này rối bời một màn, càng là đắc ý phi phạm, hắn ngưng cười âm thanh, nhưng trên mặt nghĩa mai không che giấu chút nào, "Thiên triều hoàng đế, xem ra ngươi đám đại thần đều so ngươi vị hoàng đế này muốn thanh tỉnh a. Tim nhỏ Cẩm Y Liễu vệ giả thần giả quỷ, liền muốn hù dọa ta vĩ đại man quốc. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta trên thảo nguyên dũng sĩ đều là bị dọa lớn?" Hắn lên trước một bước, khí thế một lần nữa trở nên hùng hổ dọa người, "Ta khuyên ngươi, hay là thành thành thật thật cân nhắc ta nói lên 3 cái yêu cầu. Nếu không, chờ ta man quốc thiết kỵ thật xuôi nam, đến lúc đó, đừng nói công chúa của ngươi, ngươi hoàng cung, ngươi giang sơn, đều được sửa họ." Hắn giờ phút này trong lòng đắc định, cái này thiên triều hoàng đế hoặc là điên rồi, hoặc là chính là hết biện pháp, muốn dùng loại này buồn cười cho xiếc đến kéo dài hoặc là dọa lùi chính mình. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Huyền đế nụ cười trên mặt không chút nào chưa giảm, chỉ là nhìn chằm chằm Ô Nhĩ Hãn, chậm rãi nói ra, "Ngươi không tin. Chấm biết ngươi không tin. Chấm rất nhiều thần tử, đại khái cũng không tin. Không quan hệ. Chấm không cần các ngươi tin. Ngươi chỉ cần đem lời của chấm, đem cho các ngươi trời khả hãn. Chấm chỉ cấp các ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, chấm nếu là không thu được các ngươi man quốc thư hàng, liền để Lý Đại cùng thần linh trò chuyện, dìm nước man quốc. Tản đi đi." "Đúng rồi, mấy cái này man quốc sứ thần nhìn thấy chấm không quỷ, vậy cái này 2 chân lưu lại cũng không có dùng, gây mất đi. Nói xong câu đó đằng sau, Huyền Đế trực tiếp đứng dậy, không để ý đám đại thần thuyết phục, nhanh chân rời đi. Lúc này, từ ngoài cửa sông tới mấy tên cấm quân, trực tiếp đem Ô Nhĩ Hãn mấy người cho đè xuống đất, rút đao liền muốn chặt đứt hai chân của bọn hắn. Ô Nhĩ Hãn bị dọa đến kêu lớn lên, "Cầu hoàng đế, ngươi dám? Ta thế nhưng là Man Quốc sứ thần, ngươi đối với ta như vậy, trời khả hãn sẽ không bỏ qua ngươi." Sau đó, chính là Ô Nhĩ Hãn đám người tiếng kêu thảm thiết, chân của bọn hắn thật bị chém đứt. Tiếp đấy, Ô Nhĩ Hãn bọn người liền bị cấm quân giống ném rác rưởi một dạng ném ra bên ngoài đại điện. Về phần có người hay không cho bọn hắn cầm máu, bọn hắn có thể hay không sống, không có người quan tâm. Huyền Đế đi, nhưng là trong đại điện bách quan cũng không hề rời đi. Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, tất cả đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Huyền Đế vậy mà lại dùng loại thái độ này đối đãi Man Quốc sứ thần. Dĩ vãng Man Quốc đưa ra yêu cầu, Huyền Đế đều là không đúng, cuối cùng sợ hãi đáp ứng. Mà lần này, Huyền Đế không chỉ có khí phách, còn chém Man Quốc sứ thần chân. Huyền Đế, đến cùng thế nào? Cái kia Lý Đại, đến cùng cho Huyền Đế rót cái gì thuốc mê a? Đề cử chuyên hot, đấu la. Từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói. Bị đông kẻ thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 198, Thiên Khả Hãn chương 198, Thiên Khả Hãn sau 4 ngày, Man Quốc vương đỉnh, kim trướng bên trong. Thiên Khả Hãn ba đổ lỗ chính dựa nghiêng ở phủ lên hoa lệ ra lồng trên bảo tọa, trước mặt bày đầy đuổi cừu nướng cùng rượu sữa ngựa. Hắn dáng người khôi ngô, râu quai non sồng soàm, một đôi mắt ứng sắc bén mà hung ác. Dưới tay, ngồi tả hiền vương Cáp Sâm. Hắn là Thiên Khả Hãn đệ đệ, cũng là Ô Nhĩ Hãn tiến cử người. Giờ phút này, Cáp Sâm mang trên mặt định nọt dáng tươi cười, chính nước miếng văng tung tóe nói, mồ hôi yên tâm. Ô Nhĩ Hãn là thủ hạ ta đắc lực nhất dũng sĩ, không chỉ có vũ dũng, càng có mấy phần nhanh trí. Hắn lần này đi cái kia thiên triều, nhất định có thể dương ta Man Quốc uy danh. Cái kia hèn yếu thiên triều hoàng đế, nhìn thấy chúng ta sứ giả, sợ là lá gan cũng phải bị dọa phá. 3 triệu lượng bạch ngân nhất định có thể đủ số mới bể, chỉ nhiều không ít. Ta Man Quốc binh hùng tướng mạnh, bạch ngân bọn hắn không dám không cho. Cái kia An Bình công chúa, khẳng định cũng sẽ đưa đến trên giường của ngài. Ba đồ lâu nghe, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, ha ha cười nói, tốt. Cáp Sâm, ngươi tiến cử người, bản mồ hôi yên tâm. Các loại Ô Nhĩ Hãn thắng lợi trở về, bản mồ hôi trùng điệp có thưởng. Đến lúc đó, chúng ta dùng thiên triều bạc chế tạo càng nhiều áo giáp binh khí, chiêu mộ càng nhiều dũng sĩ. Thiên hạ này thảo nguyên, sớm muộn đều là ta Man Quốc. Hán phảng phất đã thấy bạch ngân trồng chất như núi, thấy được thiên triều công chúa tại chính mình trong trướng run lẩy bẩy bộ dáng. Báo. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến một tiếng rồn rập la lên. Một tên thị vệ ngay cả lăn bò vào, sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy, mồ hôi. Ô Nhĩ Hãn đại nhân, về. Trở về. Ba đồ lỗ cùng Cáp Sâm đồng thời nhãn tình sáng lên. Trở về nhanh như vậy. Cáp Sâm đại hỉ, xem ra sự tình làm được thuận lợi đến kỳ lạ a. Nhanh để hắn tiến đến, đem chiến lợi phẩm đều mang tới đến cho mồ hôi xem qua. Ba đổ lỗ cũng ngồi ngay ngắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng mà thị vệ kia nhưng không có động, ngược lại sắc mặt càng thêm tái nhợt, bờ môi run rẩy. Không phải Ô Nhĩ Hãn đại nhân, hắn là bị người nhấc trở về. Nhấc trở về? Cáp Sâm sững sờ, lập tức lơ đến khoát qua tay, nhất định là tịch thu được tiền hàng quá nhiều, hắn không nỡ cưỡi ngựa trở đi, để cho người ta giơ lên khoe con đâu. Nhanh để hắn tiến đến. Không, không phải tiền hàng, thị vệ sắp khóc đi ra, là Ô Nhĩ Hãn đại nhân mình bị người dùng cánh cửa giơ lên. Hắn, chân của hắn lời còn chưa dứt, mảnh lều bị thô bạo xốc lên. 4 tên Man Quốc binh sĩ giơ lên một khối vết máu loang lổ cánh cửa, sắc mặt trầm trọng đi đến. Trên cánh cửa, thình lình nằm một người, chính là Ô Nhĩ Hãn. Chỉ là, thời khắc này Ô Nhĩ Hãn mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền. Trên thân đang đắp chăn lông bên dưới, ẩn ẩn lộ ra vết máu, nhất là nửa người dưới, trống rỗng, rõ ràng là hai chân tận gốc mà đứt. Ô Nhĩ Hãn Cáp Sâm bỗng nhiên đứng lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Ba đổ lỗ trên mặt nụ cười đắc ý cũng trong nháy mắt biến mất, hắn hụt một chút từ trên bảo tọa đứng lên, mấy bước vượt đến cánh cửa trước, túi đầu nhìn xem chỉ còn nửa thân thể Ô Nhĩ Hãn, một đôi mắt ứng trong nháy mắt sung huyết. Chuyện gì xảy ra? Ba đổ lỗ gầm thét như là lôi đỉnh, ai làm? Thiên triều người, bọn hắn làm sao dám? Dơ lên cánh cửa binh sĩ bịch một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở bẩm báo, mồ hôi. Là thiên triều hoàng đế. Thiên triều hoàng đế Huyền Đế làm. Hắn không chỉ có chém Ô Nhĩ Hãn đại nhân hai chân, còn đem đại nhân nói lên tất cả yêu cầu đều bác bỏ. Bác bỏ? Ba đổ lô răng cắn đến khanh khách rung động, hắn còn nói cái gì? Binh sĩ run rẩy, đem Ô Nhĩ Hãn tại trước khi hôn mê đức quán thuật lại lời nói ra. Bao quát Huyền Đế như thế nào cường ngạnh từ chối, như thế nào tuyên bố thiên triều có thần làm, có thể hô phong hoán vũ, dìm nước Man Quốc. Cùng trái lại nói lên cái kêu ba đầu cơ hội là đem Man Quốc tôn nghiêm giẫm tại dưới chân điều kiện. Thiên triều hoàng đế nói, như sau 10 ngày không thu được ta Man Quốc thư hàng, liền để cái kia thần sứ dìm nước vương đình. Binh sĩ nói xong, đã là mồ hôi đầm địa, nằm ở trên đất không dám ngẩng đầu. Đánh rắm. Ba đổ lỗ giận tí mặt, một cước đá ngã lăn trước mặt bàn con, rượu thịt gắn một chỗ. Thần sứ, hô phong hoán vũ, dìm nước vương đỉnh. Ha ha ha. Hắn cười như điên, tiếng cười lại tràn đầy ngang ngược cùng sát ý. Huyền đế tiểu nhi, ta nhìn ngươi là chẳng sống, vậy mà dùng loại chuyện hoang đường này đến nhục nhã bản mồ hôi, còn chém ta sứ thần hai chân. Tả Hiền Vương cấp xâm giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tiến cử người, vậy mà lại lấy loại khuất nhục này phương thức được đưa về đến. Cái này không chỉ có là đánh Ô Nhĩ Hãn, càng là đánh mặt của hắn, đánh toàn bộ Man Quốc mặt. Mồ hôi. Cáp Sâm tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, thiên triều khinh người quá đáng. Đây là đối với ta Man Quốc lớn nhất vũ nhục, nhất định phải dùng máu đến rửa sạch. Ba đồ lỗ thở hổn hển, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Truyền lệnh xuống, triệu tập các bộ dũng sĩ, tập kết binh mã. Bản Mồ Hôi muốn đích thân xuất quân, săn bằng thiên triều kinh sư, bắt sống Huyền Đế tiểu nhi cùng cái kia giả thần giả quỷ Lý Đại. Bản Mồ Hôi muốn chặt xuống đầu lâu của bọn hắn, làm thành đồ uống rượu. Bản Mồ Hôi muốn để người trong thiên hạ đều biết, vũ nhục Man Quốc là kết cục gì. 10 ngày. Thử. Bản Mồ Hôi trong vòng 10 ngày liền muốn binh lâm thành hạ. Kim trướng bên trong, sát ý trùng thiên. Man Quốc máy này cố máy chiến tranh, bởi vì Huyền Đế cường ngạnh cùng Ô Nhị Hãn hai chân, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Mà khoảng cách Huyền Đế cho ra 10 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại có 6 ngày. Phong bạo đã ở ấp ủ. Nam Dương quận. Trước đây không lâu, thiên triều quân đội mới từ Man tộc trong tay đoạt lại tòa này biên thành. Thủ tướng Vương Thiết Quang, tuổi gần ngũ tuần, một thân thiết giáp che kín vết đao. Hắn đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, sắc mặt nghiêm túc như sắt, ngắm nhìn phương xa trên đường chân trời nâng lên, che khuất bầu trời khói bụi. Tướng quân, rất man binh, thật nhiều man binh. Một cái tuổi trẻ binh sĩ chỉ vào nơi xa, thanh âm phát run. Vương Thiết Quang không nói gì, chỉ là nắm chặt bên hông chôi đao. Hắn thấy được, khói bụi kia phía dưới là lít nha lít nhít, giống như nước thủy triều vọt tới kỵ binh. 100,000. Không, khả năng càng nhiều. Trinh sát tình báo không có lầm. Thiên Khả Hãn ba đồ lỗ, vậy mà thật tự mình dẫn đại quân xuôi nam, mà lại tới nhanh như vậy. Như vậy vừa nhanh vừa mạnh. Trong thành chỉ có 20,000 binh mã, trong đó hơn phân nửa là Nam Dương quận thu phục sau vội vàng chiêu mộ tân binh, xanh sao vàng gọn, nắm binh khí tay đều đang phát run. Còn lại thì là trải qua huyết chiến, may mắn còn sống sót lão binh, nhưng phần lớn trên tân mang thương, mọi mệnh không chịu nổi. Lương thảo, khí giới càng là giật gấu ba bay. Đội cái gì? Vương Thiết Quang thanh âm như là sấm rền, vượt trên đầu tường bạo động. Đều cho ta đứng bước vàng. Nơi này là thiên triều thổ địa, dưới thành là Man tộc Xài Lang. Nếu ai run chân, hiện tại liền lăn xuống cho ta thành đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 199, lại công Nam Dương. Chương 199, lại công Nam Dương. Hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua đầu tường, những cái kia sợ hãi tân binh tiếp xúc đến tầm mắt của hắn, không tự chủ được đứng thẳng lên lưng. Các lao binh im lặng lặng yên kiểm tra vũ khí của mình, ánh mắt dần dần trở nên chết lặng mà hung ác. Bọn hắn biết, trận chiến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Man tộc đại quân ở ngoài thành ba dặm chỗ chậm rãi dừng lại. Bọn hắn không có lập tức công thành, mà là không nhanh không chậm triển khai trận hình. Hất lên giáp ra, cưỡi ngựa cao to kỵ binh phía trước, cầm trong tay loan đao, tấm chắn cùng trường mâu bộ binh ở phía sau, ô ương ương một mảnh, cơ hồ nhìn không thấy bờ. Trong đội ngũ, một cây to lớn thêu lên giữ tận đầu sói vương kỳ dựng đứng lên. Dưới cờ, một cái khôi ngô như núi thân ảnh rục ngựa mà ra, chính là Trời Khả Hãn ba đồ lỗ. Ba đồ lỗ rục ngựa đi vào trước trận, ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, ánh mắt khóa chặt Vương Thiết Quang. Hắn bận đủ chu khí, thanh âm như là của lôi ở vang truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên thành thiên triệu thủ tướng nghe, bản Mồ Hôi chính là Man Quốc Trời Khả Hãn ba đồ lỗ. Huyền Đế tiểu nhi vô đạo, nhục ta sứ thần, khẩu xuất của nôn. Hôm nay bản Mồ Hôi xuất ta Man Quốc 100,000 thiên binh đến đây hỏi tội. Thức thời lập tức mở cửa thành ra, quỳ xuống đất đầu hàng. Bản Mồ Hôi có lẽ có thể tha các ngươi một thành bách tính không chết, nếu không thành phá đi lúc chó gà không tha. Tất cả mọi người đều là nô bộc. Thanh âm của hắn tràn đầy ngang ngược cùng tuyệt đối tự tin, phản phất Nam Dương quận đã là vật trong túi của hắn. Trên đầu thành hoàn toàn tĩnh mịch, các tân binh sắc mặt trắng bệnh, các lao binh nắm chặt vũ khí, ánh mắt đều nhìn về Vương Thiết Quang. Vương Thiết Quang hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, đột nhiên rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao trực chỉ dưới thành ba đồ lỗ. Thanh âm đồng dạng vang dội, mang theo bất khuất lửa giận. Ba đồ lỗ, rất đủ. Nơi này là lớn thiên triều Nam Dương quận, không phải là các ngươi Dương Oai Thảo Nguyên. Vua ta sắc ánh sáng, sinh là thiên triều người, chết là thiên triều quỷ. Chỉ có chiến tử tướng quân, không có đầu hàng hèn nhát. Muốn vào Nam Dương thành, có thể. Từ lao tử trên thi thể nhảy tới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Vương Thiết Quang dơ cao chiến đao, khàn cả giọng, người tại thành tại. Thành người chết vong, thế cùng Nam Dương cộng tồn vong. Thế cùng Nam Dương cộng tồn vong. Trên đầu thành, thưa thớt, nhưng rốt cục hội tụ lên một mảnh bi trắng mà quyết tuyệt đáp lại. Các lao binh gầm thét, các tân binh cũng đi theo gào thét, cứ việc trong thanh âm mang theo run rẩy, lại không người lui lại nửa bước. Ngu xuẩn mất khôn. Ba đổ lỗ trong mắt hung quang nổ bắn ra, nhai răng cười một tiếng, vậy liền thành toán các ngươi. Để Huyền Đế tiểu nhi nhìn xem, hắn cuồng vọng đại giới. Hắn bỗng nhiên rút ra loan đao, hướng về phía trước hung hăng vung lên. Các dũng sĩ, giết! công phá thành này, 3 ngày không phong đao. Vàng bạc, nữ nhân, mặc cho các ngươi lấy dùng. Giết. 100,000 man binh cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm chấn thiên động địa. Như là màu đen biển động, hướng phía Nam Dương quận tàn phá tường thành, mãnh liệt đánh tới. Xông lên phía trước nhất, là khiêng giản lậu vân thê bộ binh, chu lên chân phát phi nước đại. Theo sát phía sau, là hiểm hộ cung tiễn thủ, mũi tên như là châu chấu giống như bắn về phía đầu tường. Bắn tên. Gỗ lăn lôi thạch. Vàng lỏng. Cho láo tử hung hăng đánh. Vương Thiết Quang giọng nói như trung đồng, chỉ huy nhược định. Hắn biết, đợt công kích thứ nhất nhất định phải đứng vững, nếu không quân tâm lập tức liền tàn. Mũi tên trên không trung xen lẫn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng va chạm, cự thạch lăn xuống âm thanh trong nháy mắt vang vọng đầu tường dưới thành. Nóng hổi vàng lỏng rội xuống, dính chi tức nát, dưới thành lập tức vang lên một mảnh thê lương kêu rên. Nhưng man binh thực sự nhiều lắm, như là kiến hôi không ngừng phun lên. Thang mây từng cái dựng vào tường thành, không sợ chết man tộc dũng sĩ miệng ngậm luôn đao, liều mạng leo lên phía trên. Trên đầu thành, thiên triều quân coi giữ đồng dạng đang chảy máu. Không ngừng có binh sĩ bị tên lạc bắn trúng, kêu thảm ngã xuống. Các tân binh đối mặt gần trong gang tấc khuôn mặt dữ tợn cùng huyết tinh chém giết, dọa đến tay chân như nhũn ra. Nhưng nhìn thấy Vương Thiết Quang xung phong đi đầu, một đao đem một cái leo lên thành đầu man binh đánh rớt, cũng bị kích phát huyết tính, đỏ hồng mắt gào thét dùng trường mâu hướng xuống đâm. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Nam Dương quận, tòa này vừa mới thở dốc một hơi biên thành, trong nháy mắt biến thành huyết tinh tối say thịt. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra trên tường thành không ngừng hắt vẫy máu tươi cùng lăn xuống thi thể. Vương Thiết Quang toàn thân đẫm máu, không biết là chính mình hay là địch nhân. Hắn ra sức chém giết, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết, chỉ dựa vào trong thành cái này 20,000 mọi mệnh chi sư, đối mặt 100,000 như lang như hổ man binh, có thể kiên trì bao lâu? Một ngày, hai ngày. Hắn nhìn về phía kinh thành phương hướng, hiện tại hắn duy nhất sống sót hy vọng chính là kinh thành phái viện của tới. Nhưng hắn không dám hy vọng xa vời. Hắn có thể làm, chỉ có chết chiến đến cùng, là sau lưng ra biên, tranh thủ thêm dù là một khắc thời gian. Nam Dương quận lọt vào man binh tập kích tin tức rất nhanh liền truyền về đến kinh thành. Dù là rất nhanh, nhưng tin tức đến kinh thành, khoảng cách 10 ngày ước hẹn đã qua 8 ngày. Ngày thứ 9, sáng sớm, Kim Loan điện. Bầu không khí so ngày xưa càng thêm ngưng trọng kiềm chế. Huyền đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới. Cách hắn cho ra 10 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Tảo Chiêu vừa mới bắt đầu không bao lâu, một tên phụ trách quân tình quan viên liền ngay cả lăn bỏ ra khỏi hàng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đem Nam Dương quận gặp phải man tộc đại quân vây công, nguy cơ sớm tối tin tức bẩm báo tới. Man thủ ba đổ lỗ tự mình dẫn 100,000, chí ít 120,000 đại quân, ngày đêm kiêm chỉnh xuôi nam, đã ở 3 ngày trước đến Nam Dương quận thành bên dưới, ngang nhiên phát động tấn công mạnh. Vương Thiết Quang tướng quân xuất 20,000 tàn quân liều chết chống cự, nhưng địch nhiều ta ít, thành trì tràn ngập nguy hiểm. Nam Dương quận báo nguy, bắc cảnh báo nguy a bệ hạ. Tin tức như là kinh lôi, trong nháy mắt tại Kim Loan điện nổ tung. Mặc dù sớm có đoán trước Man Quốc sẽ trả thù, nhưng người nào cũng không nghĩ tới ba đổ lỗ vậy mà tới nhanh như vậy, thế công mạnh như thế. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp chỉ huy tiến đánh Nam Dương quận. 100,000, 120,000 man binh. Mà Nam Dương quận chỉ có 20,000 mọi mệnh chi sư. Thế này sao lại là vây công, đây rõ ràng là nghiền ép. Là đồ sát. Cái gì? Nam Dương quận bị vây quanh. 100,000 man binh. Ba đổ lỗ đích thân đến. Xong. Xong. Nam Dương quận vừa mất, bắc cảnh môn hộ mở rộng, man binh liền có thể tiến quân thần tốc ca. Vương Thiết Quang chỉ có 2 vạn người, làm sao có thể thủ được? Khủng hoảng như là ôn dịch giống như cấp tốc tại bách quan bên trong lan tràn. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn phảng phất đã thấy Nam Dương quận thành phá người vong thảm trạng, thấy được man tộc gót sắt xuôi nam, kinh thành chấn động, sinh linh đổ thán đáng sợ cảnh tượng. Mà hết thể này căn nguyên, tại rất nhiều người xem ra, chính là hoàng đế 8 ngày trước tại trên Kim Loan điện cử động điên cuồng. Rốt cục, có người nhịn không được. Một tên ngày thường liền yêu làm trái lại, lấy nói thẳng cảm giác tự cho mình là ngự sử đại phu bỗng nhiên ra khỏi hàng. "Bệ hạ, thần đã sớm nói, cái kia Lý đại bất quá một kẻ võ phu, làm việc lỗ mãng, bên đường rất rất nhìn như thông quái, kỳ thực là vì ta thiên triều dẫn tới bắt thiên đại họa a." Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 200, bệ hạ, nghị hòa đi. Chương 200, bệ hạ, nghị hòa đi. Nếu không có hắn tùy ý làm bậy, chọc giận rất làm, Man Quốc làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy, 10 vạn đại quân tiếp cận. Hắn dẫn đầu, lập tức có càng nhiều bị đè nén mấy ngày quan viên đứng dậy. Bọn hắn không dám nói thẳng hoàng đế không đối, liền đem tất cả sợ hãi cùng phẫn nộ đều chút xuống đến Lý đại trên thân. Cũng coi đây là điểm bảo, bắt đầu công kích hoàng đế ngày đó quyết sách. Bệ hạ, ngày đó rất làm đưa ra yêu cầu, tuy là hà khắc, nhưng còn có khoan nhượng. Nếu có thể đáp ứng bộ phận, chậm chậm lưu toan, làm sao đến mức có hôm nay binh lâm thành hạ chi họa. Đúng vậy a bệ hạ. Làm một cẩm y địa vệ, làm một khẩu khí, mà đưa Giang Sơn xã tắc vào hiểm địa, thật không phải Minh quân cách làm à? Cái kia Lý đại bây giờ ở đâu? Những này đại họa, tội lỗi đang chém. Tiếng chỉ trích, tiếng phàn nàn, sợ hai tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Không ít người vụng trộm nhìn về phía trên Long ỷ Huyền Đế, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, oán trách, thậm chí là một tia ẩn tàng ngươi nhìn, ta nói đi ý vị. Càng có người, tại cái này cực độ khủng hoảng bên dưới, đưa ra nhất thiết thực, cũng nhất khuất đục đề nghị. Một vị ngày bình thường phụ trách tôn thất sự vụ, lá gan khá nhỏ người quen cũ vương, run rẩy ra khỏi hàng, bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ, bệ hạ, lao thần, lao thần khẩn cầu bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, lấy Lê dân bách tính là niệm a. Bây giờ man binh thế lớn, Nam Dương nguy cơ sớm tối, một khi thành phá, thảm họa chiến tranh liên kết, ta Thiên Triều như thế nào ngăn cản? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm lánh nó phong mang a. Hắn dừng một chút, phản phất đã dùng hết suốt đời dũng khí, mới đem câu nói kia nói ra, không bằng lập tức điều động sứ giả, lập tức đem An Ninh công chúa mang đến rất doanh, cũng nhận lời Man quốc trước đó chỗ sách chi điều kiện. Có lẽ còn có thể lắng lại rất tù lửa giận, khiến cho lui binh, bảo toàn ta Thiên Triều nguyên khí a. Xin mời bệ hạ đưa công chúa cầu hòa đi. Thân vương lời nói, mặc dù lộ ra khuất đủ, nhưng thật là ngay sau đó ổn thỏa nhất chi pháp a. Lập tức có đại thần thấp giọng phụ họa. Bệ hạ, xin nghĩ lại, không được bởi vì nhất thời khí phách mà bị mất quốc phúc a. Xin mời bệ hạ nhanh làm quyết đoán. Trầm thì sinh biến a. Khuyên can âm thanh lần nữa hội tụ. Nhưng lần này, không còn là 8 ngày lúc trước cái loại này đều mang tâm tư khuyên giải, mà là thuần túy tại to lớn quân sự uy hiếp cùng vòng quốc sợ hai giới, gần như tuyệt vọng cầu xin thỏa hiệp. Đưa công chúa, bồi bạc, giết Lý đại. Chỉ cần có thể đổi lấy man binh tối lui, đổi lấy nhất thời an bình, tựa hồ cái gì đều có thể đáp ứng. Toàn bộ Kim Luân Điện, loạn thành một bầy, khủng hoảng, chỉ trích, cầu khẩn đan vào một chỗ. Mà trên Long ỷ Huyền Đế, từ đầu đến cuối, một lời không phát. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem phía dưới rối bời quần thần, nhìn xem trên mặt bọn họ hoặc chân thực hoặc dối trá sợ hãi. Nhìn xem bọn hắn vội vã không nhịn nổi muốn đem trách nhiệm trốn tránh, muốn dùng nhất quất đục phương thức đổi lấy cầu an. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập Long ỷ lan can, ánh mắt chỗ sâu lại có một đám lửa đang lặng lặng tiêu đốt. Hắn biết Lý đại cùng hắn cái kia hô phong hoán vũ hứa hẹn là treo chống hắn cường ngạnh đến cùng duy nhất lực lượng, nhưng lực lượng này chỉ có chính hắn tin tưởng, nhiều nhất lại thêm một cái ngụy công công. Bây giờ man binh thật tới, Nam Dương quận nguy như trồng trứng, cách hắn nói tới 10 ngày kỳ hạn chỉ còn 2 ngày. Cả triều văn võ không người lại tin cái kia thần sứ mà nói, bọn hắn chỉ tin tưởng trước mắt băng lãnh hiện thực. 100.000 man binh, 20.000 quân coi giữ, thành phá sắp đến. Áp lực như núi lớn hướng hắn đè xuống. Hắn đang đợi các loại cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng thần sứ, như thế nào tại thời khắc cuối cùng thay đổi càn khôn, cũng hoặc là chứng minh đây hết thảy thật chỉ là hắn một trận đánh cược, một trận điên cuồng. Trong điện Kim Loan, khủng hoảng cùng cầu khẩn tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Khi người quen cũ kia vương kêu khóc đưa công chúa cầu hòa thanh em rơi xuống, trong điện xuất hiện một lát tràn ngập ngạt thở cảm giác yên tĩnh. Tất cả mọi người chờ đợi hoàng đế cuối cùng phán quyết, là khuất nhục thỏa hiệp hay là tiếp tục cái kia nhìn như điên cuồng kiên trì. Huyền đế từ trên long ỷ chậm rãi đứng lên, bách quan ánh mắt không tự chủ được tập trung ở trên người hắn. Hắn mở miệng, chấm, không cầu hòa. Ngắn ngủi bốn chữ, để phía dưới vô số người tâm bỗng nhiên chìm đến đáy cốc. Mấy cái quỳ trên mặt đất lao thần thân thể nhoáng một cái, kém chút tê liệt ngã xuống. Vậy hạ, khuyên can âm thanh lại nổi lên. Huyền đế bỗng nhiên vung tay lên, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, đem tất cả thanh âm cưỡng ép xuống. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén, đảo qua đám người, Nam Dương quận là ta Thiên Triều cương thổ. Vương Thiết Quang là ta Thiên Triều tướng quân. 20.000 tướng sĩ là ta Thiên Triều binh sĩ. Bọn hắn ngay tại dục huyết phân chiến, là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để chấm ở chỗ này, đem chấm nữ nhi, đem chấm tôn nghiêm, chắp tay đưa cho rất tù sao? Chấm như hôm nay thỏa hiệp, đưa ra an bình, ngày mai bọn hắn liền sẽ muốn hoàng hậu của chấm, muốn chấm Giang Sơn. Chấm như hôm nay lui nhường một bước, ngày sau man nhân liền sẽ tiến sát 10 bước, 100 bước. Đến lúc đó, các ngươi có phải hay không còn muốn quên chấm, đem Long ỷ cũng làm cho ra ngoài, vì nên cái kia ba đổ lỗ nhập chủ Trung Nguyên. Chất vấn tiếng như cùng trọng truy, đập vào mỗi người trong lòng. Không ít mới vừa rồi còn cực lực khuyên giải đại thần, xấu hổ cúi đầu. Lại vẫn có càng nhiều người, trên mặt viết đầy xem thường cùng càng sâu sợ hãi. Đạo lý là đạo lý, có thể hiện thực là Nam Dương quận thủ không được a. Huyền đế không nhìn bọn hắn nữa, hắn chuyển hướng tên kia bẩm báo quân tình quan viên, thanh âm chém đinh chặt sắt, chuyển cho ý chỉ. 800 dặm khẩn cấp, mang đến Nam Dương quận, nói cho Vương Thiết Quang. Chấm, cùng Nam Dương cộng tồn vong. Hắn như chiến tử, chấm truy phong hắn là hầu. Hắn nếu có thể giữ vững, chấm phong hắn làm công. Nam Dương quận toàn thể quân coi giữ, vô luận quan binh, ban thưởng gấp bội, người chết trận trợ cấp gấp bội, để hắn cho chấm thủ. Từ thủ, một tấc tường thành cũng không thể ném. Hắn nhiều thủ một khắc, chính là vì Thiên Triều tranh thủ thêm một khắc. Chấm sẽ không buông tha cho hắn. Thiên Triều sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào vì nước đổ máu tướng sĩ. Lời nói này nói đến rõ ràng, nhưng rất nhiều đại thần nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Lời nói xuông, đều là lời nói xuông. Không có biệt ân, không có lui địch tế sách, chỉ dựa vào ban thưởng cùng phong hào, có thể làm cho 2 vạn người ngăn trở 200.000 hổ lang chi sư sao? Ngay sau đó, Huyền đế làm ra một cái làm cho tất cả mọi người càng thêm trận mắt hốc mồm quyết định. Hắn nhìn về phía một bên Ngụy công công, thanh âm không thể nghi ngờ, "Ngụy bạn bạn, lập tức phái người đi Lý phủ, nói cho hắn biết, không cần che giấu. Chấm, muốn tại hoàng cung cửa chính, thừa thiên ngoài cửa, cho hắn dựng phát đàn. Chấm, muốn hắn lập tức khai đàn làm phép. Cầu thông thiên địa, hướng cái kia man quốc chi địa, hạ xuống thần phạt. Hắn không phải nói có thể hô phong hoán vũ sao? Chấm muốn hắn lập tức thực hiện. Để cái kia ba đồ lỗ biết, cái gì gọi là thiên uy khó dò, cái gì gọi là thần phạt giáng thế. Huyền đế thanh âm vang vọng đại điện, hắn bỗng nhiên quay người, đối mặt cả triều văn võ, mỗi chữ mỗi câu, như là tuyên cáo, hôm nay giờ ngọ, thừa thiên ngoài cửa, chấm, đích thân tới xem pháp. Cả triều văn võ, có một cái tính một cái, đều cho chấm trình diện. Chấm muốn để các ngươi tận mắt nhìn, chấm cậy bảo, đến cùng là cái gì? Cũng làm cho xa như vậy tại Nam Dương quận vương Thiết Quang biết, hắn thủ không phải một tòa cố thành, hắn thủ là thiên triều quốc vận, phía sau hắn có thần minh phù hộ. Nói xong, huyền đế cũng không tiếp tục nhìn phía dưới kinh ngạc, mở miệng, khó có thể tin quần thần, vung lên long bảo, bái triều. Ngụy bạn bạn, lập tức đi làm. Huyền đế thân ảnh biến mất tại long ỷ sau tấm bình phòng, chỉ để lại cả điện tĩnh mịch văn võ bá quan, hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Khai đàn làm phép, thừa thiên ngoài cửa, làm cho tất cả mọi người đều đi xem. Hoàng đế đây là triệt để điên dại sao? Đề cử chuyên hót, tống võ, độc cô cửu kiếm đổi ninh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 201, làm phép chương 201, làm phép thừa thiên ngoài cửa. Công bộ thợ thủ công ngay tại giám sát thúc dục bên dưới, dựng một cái giản dị phát đàn. Vô số nhận được tin tức kinh thành bất tính, đang từ bốn phương tám hướng vào tới. Đám người một mảnh đen kịt, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ trên mặt viết đầy kinh nghi, hiếu kỳ, sợ hãi, còn có một tia xem náo nhiệt hưng phấn. Dù sao, thần sứ trước mặt mọi người làm phép, hoàng đế đích thân tới xem lễ loại sự tình này, trăm năm khó gặp. Mà tại trong quảng trường bên cạnh, tới gần cửa cung vị trí, văn võ bá quan đã bị yêu cầu ở hàng ngũ này đợi chờ đợi. Bọn hắn phần lớn mặc chỉnh tề triều phục, lại từng cái thần sắc khác nhau. Có người cao mày, lắc đầu thở dài, cảm thấy đây quả thực là hoang đường cực độ, có nhục nhã nhặn, đem triều đình uy nghiêm cùng quốc sự trở thành trò đùa. Có mặt người chìm như nước, âm thầm phỏng đoán hoàng đế cử động lần này thâm ý, phải chăng có mưu đồ khác. Càng nhiều người thì là lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trời âm u sắc, lại nhìn xem nơi xa cái kia lẻ loi chơi chọi phát đàn, thầm nghĩ lại là tại phía xa Nam Dương quận huyết chiến. Chỉ cảm thấy hoàng đế cử động lần này không chỉ có không làm nên chuyện gì, ngược lại khả năng gia tốc quốc vận suy bại. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách giờ ngọ càng ngày càng gần. Bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Ngay tại trong bầu không khí ngột ngạt này, một tên tiểu thái giám dẫn một người, xuyên qua để phòng xâm nghiêm cửa cùng, xuất hiện ở trên quảng trường, hướng phía pháp đàn phương hướng đi đến. Ánh mắt mọi người bá một chút, tất cả đều tập trung đi qua. Người tới chính là Lý Đại. Hắn hôm nay không có mặc cẩm y liễu vệ phi ngư phục, mà là đổi lại một thân có chút kỳ lạ trang phục. Tựa hồ là lâm thời tìm đến đạo bảo, lại có chút dở dở ương, nhan sắc cũng lộ ra cổ xưa. Bên hông hắn treo một cây kiếm gỗ đào, trong tay mang theo một cái không lớn bao vải phục. Đi lại thong dong, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia như có như không, nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cứ như vậy tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, từng bước một đi hướng tòa kia lẻ loi chơi chọi phát đàn. Đó chính là Lý Đại. Nhìn xem thật trẻ tuổi a. Chính là hắn giết man nhân, trêu ra đại họa. Hắn chính là cái kia thần sứ, có thể hô phong hoán vũ. Ta làm sao nhìn không quá giống a? Đây cũng quá bình thường đi. Xuyệt. Im lặng. Bệ hạ lập tức tới ngay. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều ở trong đám người phun trào, lại đang cấm quân nghiêm nghị quát lớn bên dưới miễn cưỡng lắng lại. Lý Đại sẽ làm phép sao? Hắn đương nhiên sẽ không. Nhưng là hắn lại thật có thể cải biến man quốc thời tiết, bởi vì hắn có được hệ thống ban thưởng thời tiết thẻ, sử dụng đằng sau liền có thể cưỡng ép khống chế man quốc 10 ngày thời tiết. Nhưng hắn nói mình có hệ thống, hoàng đế sẽ không tin, bách tính cũng sẽ không tin, bọn hắn thậm chí không biết hệ thống là cái gì. Nhưng hắn nói mình biết pháp thuật, bách tính cùng các hoàng đế ngược lại là có thể trên tư 7-8 phần. Dù sao cổ đại là 10 phần phong kiến mê tín. Nhưng vào lúc này, hoàng đế đích thân tới, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà Lý Đại cũng nhìn về hướng xa xa thành kia long ỷ, muốn nhìn rõ ràng hoàng đế đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng cũng tiếc khoảng cách quá xa, Lý Đại có chút thấy không rõ lắm, chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chút quen mắt. Huyền đế cố ý ngồi cách Lý Đại rất xa. Dù sao hắn một mực lấy Hoàng Bách Thánh thân phận cùng Lý Đại tiếp xúc, Lý Đại còn không biết hắn chính là hoàng đế. Huyền đế sợ sệt Lý Đại một khi biết mình hoàng đế thân phận, về sau sẽ cùng chính mình bắt đầu giao lưu, liền sẽ không giống như trước như vậy vô câu vô thúc, không có gì giấu nhau. Huyền đế ngồi xuống đằng sau, tiểu thái giám thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Xin mời Lý Đại làm phép. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên pháp đàn Lý Đại trên thân. Huyền đế ngón tay có chút nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Bách quan nín hơi ngưng thần, dân chúng giơ cổ lên. Lý Đại hít sâu một hơi, trên mặt cái kia nụ cười nhẹ nhõm thu liễm, đổi lại một bộ nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần thần bí khó lường biểu lộ. Hắn chậm rãi đi đến hương án trước, mở ra cái kia không đáng chú ý bao vải phục. Trong bao quần áo không có pháp khí, không có phụ lục, chỉ có một cái mặt trắng túi. Không sai, chính là một cái dân chúng tầm thường trang trí nội thất bột mì vải thô túi. Thấy cảnh này, bách quan bên trong đã có người nhịn không được cười nạo lên tiếng, thấp giọng nghị luận lên, làm cái quỷ gì? Bột mì. Đây chính là thần sứ pháp khí. Đơn giản cho đùa. Hoang đường. Sao mà hoang đường? Lý Đại đối với phía dưới bạo động mắt điếc hai ngơ. Hắn giải khai mặt túi, từ bên trong cầm ra một thanh tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng bột mì, nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút phương xa. Đó là man quốc phương hướng, trong miệng nói lẩm bẩm. Kỳ thật hắn đọc là hệ thống, sử dụng thời tiết thẻ, mục tiêu man quốc khu vực, hiệu quả đặc biệt lớn mưa to, tiếp tục thời gian 10 ngày. Đốt. Thời tiết thẻ sử dụng thành công. Đã khóa chặt man quốc khu vực. Đặc biệt lớn mưa to sẽ tại trong vòng 10 phút bắt đầu, tiếp tục 10 ngày. Chú, mưa phạm vi độ cao tập trung, đối với xung quanh khu vực ảnh hưởng nhỏ bé. Hệ thống băng lãnh mà sát thực thanh âm nhắc nhở tại Lý Đại trong đầu băng lên. Nhưng hắn động tác trên tay cũng không dừng lại. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vũ Vương thần linh, nghe ta hiệu lệnh. Hắn bỗng nhiên đem trong tay bột mì hướng không trung dương lên. Trắng đoán bột phấn tại trong gió nhẹ bay động, tản ra một mảnh nhỏ xương trắng, tại âm trầm sắc trời bên dưới, ngược lại là hiện ra mấy phần tiên khí. Ngay sau đó, hắn lại nắm lên một thành bột mì, vòng quanh hương án đi vài bước, tiếp tục lung tung huy sái, trong miệng ủ cục thì thầm, xen lẫn một chút hai cũng nghe không rõ chú ngữ. Ngẫu nhiên còn tung ra vài câu mù mị rỗ rành, lập tức tuân lệnh loại hình nghe nhiều nên thuộc nhưng lại không biết mùi vị lời nói. Bột mì tuân rơi xuống, rơi vào pháp đàn vải vàng bên trên, rơi vào đạo bảo của hắn bên trên, cũng rơi vào chính hắn trên đầu, trên mặt, để hắn nhìn có chút đầy bụi đất, có chút buồn cười. Hắn càng làm phép, động tác càng đầu nhập, khi thì dậm chân, khi thì xoay quanh, khi thì đối với bầu trời chỉ trỏ, khi thì lại đối mặt đất nói lẩm bẩm. Đao một kiếm cũng bị hắn rút ra khoa tay mấy lần, nhưng bởi vì chưa từng luyện, tư thế thấy thế nào làm sao khó chịu. Toàn bộ làm phép quá trình kéo dài ước chừng một chén trà thời gian. Cuối cùng, Lý Đại đông nhiên đứng vững, thu kiếm vào vỏ, đối với man quốc phương hướng, hét lớn một tiếng, tật. Phong vũ lôi điện, nghe ta sắc lệnh. Hàng. Hai cánh tay hắn đông nhiên hướng lên nhất cử, phản phất muốn đem cái gì vật vô hình đẩy đi ra. Sau đó, hắn chậm rãi buông cánh tay xuống, thở ra một hơi thật dài. Quay người mặt hướng trên khán đài huyền đế, túi người hành lễ, cất cao giọng nói, bệ hạ, đã làm phép hoàn tất. Thần phạt đã hàng. Trong vòng 10 ngày, man quốc đem bị đặc biệt lớn mưa to xâm nhập, liên miên bất tuyệt, dìm nước vương đỉnh, tất khiến cho nguyên khí đại thương. Nói xong, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt còn dính lấy bột mì, đạo bào cũng nhiều nếp nhăn, chờ đợi phản ứng. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Thừa thiên ngoài cửa trên quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngây dại. Dân chúng há to mồm, trừng to mắt, nhìn xem trên pháp đàn cái kia dính đầy bột mì, trương trạc đàng hoàng người trẻ tuổi. Nhìn nhìn lại vạn dặm không mây, ngay cả một tia gió đều không có kinh thành bầu trời, lại nhìn xem lẫn nhau trên mặt mờ mịt. Cái này xong. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống. Phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 202, thần phạt giáng lâm chương 202, thần phạt giáng lâm gắn mấy cái bột mì, nhảy mấy lần đại thần, niệm vài câu mê sảng, liền làm phép thành công. Thần phạt đâu? Dị tượng đâu? Dù là ngươi làm điểm cuồng phong đi ra thổi một chút lá cờ, hoặc là bầu trời vang cái sấm rền cũng được à? Không có cái gì. Trừ Lý Đại trên thân cùng trên pháp đàn bột mì, hết thể như thường. Xa xa trời hay là vùng trời kia, hay là mảnh đất kia. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, to lớn thất vọng, bị lừa gạt phẫn nộ, cùng lâu dài kiểm chế sợ hãi, trong nháy mắt tại bách quan cùng bộ phận hiểu được trong dân chúng bạo phát. Hoàng thiên hạ to lớn đường. Một tên lão thần tức giận đến râu ria thẳng run, chỉ vào trên pháp đàn Lý Đại, âm thanh run rẩy, cái này, đây quả thực là hồn áo, là khi nhẫn, là khi quân. Vậy hạ. Binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn cũng không nhịn được, ra khỏi hàng quỳ xuống, đau lòng nhức óc. Ngài nhìn thấy không? Đây chính là ngài nói tới thần sứ. Đây chính là có thể cứu vớt Nam Dương quận, có thể lui man binh thần thuật. Vung bột mì. Phiêu đại thần. Cái này liên giang hồ lừa đảo cũng không bằng a. Vậy hạ. Kẻ này rõ ràng chính là cái đại lừa gạt. Yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt thành tính, cho nên quốc sự thối nát đến tận đây. Tội lỗi đáng chém cửu tộc. Trước đó công kích Lý Đại ngự sử càng là khàn cả giọng. Buồn cười. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Ta thiên triều thật chẳng lẽ không người, lại cần nhờ như thế tôm tép nhại nhép đến trèo chống quốc vận sao? Nam Dương quận tướng sĩ đang chảy máu, chúng ta ở kinh thành nhìn người khỉ làm xiết đùa giỡn. Hoang đường. Sao mà hoang đường? Bách quan bên trong, tiếng chất vấn, tiếng quát mắng, trào phúng âm thanh, ai thán tiếng vang thành một mảnh. Trước đó những cái kia còn đối với Lý Đại ôm lấy một tia miễn tưởng người, giờ phút này cũng triệt để hết hy vọng, chỉ cảm thấy không gì sánh được hoang đường cùng tuyệt vọng. Hoàng đế vậy mà tin tưởng cho hề này, còn đem cả triều văn võ cùng toàn thành bách tính kéo tới quan sát, cái này không chỉ có là vô năng, quả thực là hoa mắt ù tai. Huyền đế ngồi tại trên long ỷ, mặt không biểu tình. Hắn nhìn xem trên pháp đàn thân ảnh kia, nhìn xem bách quan kịch liệt phản ứng, nghe những cái kia chói tai chỉ trích. Nắm đấm của hắn tại trong tay háo lặng yên nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Hắn biết Lý Đại có chút kỳ lạ bản sự, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lý Đại làm phép sẽ như thế trò đùa, như vậy quyết thiếu thị giác hiệu quả. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia lo nghĩ cùng dao động. Chẳng lẽ mình thật tin lầm người? Cực sai. Lý Đại đứng tại trên pháp đàn, thừa nhận bốn phương tám hướng như đao giống như mũi tên ánh mắt cùng phô thiên cái địa chỉ trích, chà phúng. Trên mặt hắn nhẹ nhõm ý cười sớm đã biến mất, nhưng ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn mở miệng lần nữa, "Bệ hạ, chư vị đại nhân, thần phạt đã hàng, không ở trước mắt, mà tại man quốc. Thiên tượng chỉ biến, há lại phàm tục ánh mắt khoảnh khắc có thể xem xét. Xin mời bệ hạ cùng chư vị chờ đợi man quốc tin tức." trong vòng 10 ngày, nếu không có mưa to hủy căn cơ cấp báo truyền đến, Lý Mộ nhân đầu, mặc cho xử trí. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Nhưng lời nói này, tại bây giờ tình cảnh bên dưới, nghe càng giống là một loại tái nhợt vô lực rảo biện cùng kéo dài. Còn dáng mạnh miệng, chấm đợi tin tức. Nam Dương quận có thể chờ đến 10 ngày sau. Đêm này cuồng độ cầm xuống, lên án thanh âm càng dữ dội hơn. Huyền Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Đại, chậm rãi đưa tay. Tiếng huyên náo lần nữa bị cương ép đè xuống. Huyền Đế ánh mắt đảo qua xúc động phẫn nộ của thần, lại liếc mắt nhìn trên pháp đàn lẻ loi trơ trọi lại thẳng tắp lưng Lý Đại, trầm giọng nói, "Đủ." Lý Đại nói như vậy, là thật là giả, rất nhanh liền biết. Truyền chấm ý chỉ, tăng cường kinh thành cùng bắc cảnh các quan phòng ngự, mật thiết chú ý man quốc động tĩnh cùng Nam Dương quận tình hình chiến đấu. Lùi ra đi. Hắn chưa hề nói tin tưởng, cũng không có nói không tin. Nhưng hắn thái độ, rõ ràng là tạm thời đem Lý Đại bảo đảm xuống dưới. Bách quan mặc dù đầy bụng lời oán giận cùng không cam lòng, nhưng hoàng đế đã lên tiếng, cũng chỉ có thể hậm hực hành lễ. Mang theo đầy ngập thất vọng, dần dần tan đi. Dân chúng cũng tại một mảnh xôn xao cùng nghị luận âm thanh bên trong, bị cấm quân xua tan. Hôm nay trận này phát sự, nhất định sẽ trở thành kinh thành tương lai một đoạn thời gian rất dài trà dư tiểu hậu đàm tiếu và đề tài câu chuyện. Thừa Thiên ngoài cửa, rất nhanh khôi phục trống trải. Chỉ để lại Huyền Đế ngồi một mình ở trên khán đài, nhìn qua phương xa bầu trời âm trầm, thật lâu không nói. Hắn biết, chính mình cùng Lý Đại đều đã bị buộc đến bên bờ vực. Sau đó, hoặc là Man quốc truyền đến kinh thiên động địa mưa to tình hình tai nạn, chứng minh thần tích, nghịch chuyển cả khôn. Hoặc là, chính là Nam Dương quận đỉnh trệ tin dữ, cùng Lý Đại đầu người rơi xuống đất thời khắc. Tiền đặt cược đã toàn bộ áp lên. Nam Dương quận, đầu tường. Tiếng chém giết đã trở nên thưa thớt, không phải là bởi vì chiến đấu hòa hoãn, mà là bởi vì quân coi giữ sắp chết sạch. Vương Thiết Quang chống quyền nhận chiến đao, dựa lưng vào một chỗ tàn phá lỗ châu mai, kịch liệt thở hào hẹn. Trên người hắn thiết giáp sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra phía dưới bị máu tươi thấm đẫm, lại bị bùn đất cùng chất bẩn dán lên áo mỏng. Cánh tay trái mềm nhũn buông thõng, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao từ đầu vai một mực vạch đến cổ tay. Trên mặt cũng thêm mấy đạo vết thương mới, hỗn hợp có vết máu cùng mồ hôi, lộ ra dữ tợn mà mỏi mệt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên tường thành còn có thể đứng đấy thiên triều binh sĩ, đã không đủ ngàn người, mà lại từng cái mang thương, ánh mắt chết lặng, chỉ là nương tựa theo một cô không cam lòng ngã xuống khí lực tại gập trống. Tường thành nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng, dùng thi thể, đống cắt cùng hết thể có thể tìm tới đồ vật miễn cưỡng chặt lấy. Dưới thành man binh đống thi thể tích như núi, nhưng càng nhiều man binh như là không biết mệnh mỏi bệ kiến, vẫn như cũ chu lên hướng lên tuôn ra. Mũi tên sớm đã dùng hết, gỗ lăn lôi thạch cũng còn thừa không có mấy, ngay cả cái kia hôi thối bằng lòng cũng chịu làm cuối cùng mấy ngụm nồi lớn. Tướng quân, chúng ta thủ không được một cái máu me đầy mặt tuổi trẻ thân binh, mang theo tiếng khóc nức nở leo đến Vương Thiết Quang bên người. Vương Thiết Quang không có nhìn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành thành kia càng ngày càng gần đầu sói vương kỳ. Ba đổ lỗ là ở chỗ này, giống một đầu thưởng thức con mồi vùng vẫy dây chết manh thú. Thủ không được Vương Thiết Quang xa câm lặp lại một lần, đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra bị máu nhuộm đỏ răng. Vậy liền đa lạp mấy cái đệm lưng, nói cho các minh đệ chuẩn bị đánh cược lần cuối. Hắn biết thành phá đang ở trước mắt, có lẽ sau một khắc, có lẽ sau một khắc tiếp theo trong nháy mắt. Nhưng hắn Vương Thiết Quang tình nguyện chiến tử tại thành này đầu, cũng tuyệt không nguyện bị sống. Dưới thành, ba đổ lỗ ngồi trên lưng ngựa, đắc chí vừa lòng. Hắn nhìn xem lung lay sắp đổ tường thành, nhìn xem đầu tường thưa thớt bóng người, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý dáng tươi cười. Thiên triều xương cứng, bất quá cũng như vậy. Hắn đối với bên người Tả Hiền Vương cắp sâm cười to, truyền lệnh để các minh đệ thêm ít sức mạnh. Công phá thành này, bản mồ hôi tự thân vì các ngươi ăn mừng. Nữ nhân, rượu ngon, tài bảo đều là các ngươi. Mồ hôi bị vũ. Trung quanh man tướng cùng kêu lên reo hò. Ba đổ lỗ rút ra loan đao, chuẩn bị khởi xướng sau cùng tổng tiến công mệnh lệnh. Hắn muốn nhấc cổ tác khí, nghiền nát tòa này trướng mắt thành trì, sau đó dùng Vương Thiết Quang đầu người đi hung hăng đánh cái kia không biết trời cao đất rộng Huyền Đế mặt. Các dũng sĩ, cho bản mồ hôi mệnh lệnh của hắn vừa mới hô lên một nửa, thanh âm lại im bặt mà dừng. Không chỉ là hắn, trên chiến trường tất cả man binh, bao quát trên đầu thành đang chuẩn bị liều mạng một lần Vương Thiết Quang bọn người, đều vô ý thức dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc. Chỉ gặp phương bắc chân trời, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh vô biên vô hạn, dày đặc như mực mây đen hoàn toàn bao trùm. Mây đen kia buông xuống, quay cuồng phun trào, phảng phất kết nối với thiên địa, mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Vừa rồi vẫn chỉ là có chút âm trầm sát trời, giờ phút này lại cấp tốc tối xuống, phảng phất hoàng hôn sớm giáng lâm. Ngay sau đó, ầm ầm, đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng, Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 203, mưa to chương 203, mưa to một tiếng ngột ngạt tới cực điểm kinh lôi, không có dấu hiệu nào tại phương bắc chân trời nổ vang. Tiếng sấm kia là khổng lồ như thế, gần như thế tại gang tấc. Chấn động đến mặt đất tựa hồ cũng tại có chút rung động, chấn người màng nhị ông tác hưởng, trong lòng hốt hoảng. Xét đánh. Có man binh mở mịt nói nhỏ. Cái này, tiếng sấm này, làm sao dọa người như vậy? Một cái khác man binh thanh âm mang theo run rẩy. Ba đổ lỗ cũng là giật mình trong lòng, một loại không hiểu bất an trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Trên thảo nguyên sét đánh trời mưa cũng không hiếm lạ, nhưng mây đen này tới quá nhanh, quá quỷ dị. Tiếng sấm này cũng quá vang lên. Không chờ hắn nghĩ lại, ngay tại tiếng thứ nhất kinh lôi dư âm chưa tiêu thời khắc. Hoa. Phản phất thiên hà vỡ đê, lại phản phất thương không bị thọc cái lỗ thủng. Mưa to, không, đó đã không phải là mưa, mà là cuồng bạo của nước, tưởng nước. Lấy một loại hủy thiên diệt địa tư thái, từ phương bắc mảnh kia đậm đến tan không ra trong mây đen, điên cuồng chút xuống. Trong tầm mắt phương bắc, trong nháy mắt bị bao phủ tại một mảnh trắng xóa, kết nối thiên địa trong màn mưa. Mưa rơi to lớn, đến mức cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể nhìn thấy cái kia phảng phất muốn đem đại địa bao phủ hoàn toàn cảnh tượng khủng bố. Nước mưa nện ở mặt đất thanh âm, nối thành một mảnh kinh khủng ánh minh, ẩn ẩn truyền đến. Mà càng làm cho người ta kinh hãi là, cái kia kinh khủng mưa to phạm vi, tựa hồ cực kỳ tập trung. Ngay tại phương Bắc Man quốc nội địa phương hướng điên cuồng tàn phá bờ bãi. Mà Nam Dương quận bên này, mặc dù sắc trời âm trầm, tiếng sấm ẩn ẩn, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy điểm giọt mưa rơi xuống. Cùng phương Bắc cái kia tận thế giống như cảnh tượng hình thành quỷ dị mà sự chênh lệch rõ ràng. Đây là Tả Hiền Vương cấp xâm há to miệng. Tất cả man binh đều ngây dại, quên đi công thành, quên đi chu lên, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phương Bắc mảnh kia bị mưa to thôn phệ thiên địa. Nơi đó là quê hương của bọn hắn đồng cỏ, là vợ con của bọn họ già trẻ, là bò của bọn hắn dê súc vật. Ba đổ lỗ sắc mặt, trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đông nhiên nhớ tới Ô Nhĩ Hãn mang về câu nói kia, nhớ tới Huyền Đế tại trên Kim Loan Điện cái kia điên cuồng mà tự tin cảnh cáo. Thần phạt đã hàng, dìm nước vương đỉnh. Chẳng lẽ cái kia Huyền Đế tiểu nhi nói là sự thật? Cái kia gọi Lý Đại Cẩm Y Liệp vệ, thật có thể hô phong hoán vũ. Bất thình lình, phạm vi tập trung đến quỷ dị khủng bố mưa to, chính là cái gọi là thần phạt. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, từ ba đổ lỗ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nắm loan đao tay, bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Mà trên đầu thành, nguyên bản chuẩn bị chịu chết Vương Thiết Quang cùng còn sót lại quân coi giữ, cũng tất cả đều động. Bọn hắn nhìn xem phương bắc này thiên địa biến sắc cảnh tượng khủng bố, lại nhìn xem gần trong gang tấc lại cơ hồ không mưa Nam Dương quận, từng cái mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Đem, tướng quân trẻ tuổi thân binh lắp bắp. Cái kia, bên kia Vương Thiết Quang gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc, hầu kết nhấp đồ, nửa ngày mới dùng khàn giọng đến cơ hồ nghe không được thanh âm, phun ra mấy chữ, viện quân đến là lão thiên gia viện quân. Ngay tại ba đổ lỗ cùng Nam Dương quận quân coi giữ bị phương bắc chân trời cảnh tượng khủng bố rung động đồng thời, ngoài mấy trăm dặm Man quốc nội địa, mảnh kia thủy thảo phong mỹ, bộ lạc tụ cư hạch tâm đồng cỏ, giờ phút này đang trải qua đúng nghĩa hai hoàng ngập đầu. Trời không có dấu hiệu nào đen. Cuồn phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên trên đất bụi cỏ, bụi đất, thậm chí hòn đá nhỏ, đánh cho trên mặt người đau nhức, con mắt đều khó mà mở ra. Sau đó, mưa tới. Ước vạn tấn đục ngầu, băng lanh thấu xương nước mưa, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Và anh, Gia Châu thuộc gia chế, vốn nên cứng cỏi chống nước lều vải, tại bực này cuồng bạo trùng kích vào, như là bị vô số cự thạch đánh, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, cấp tốc bắt đầu biến hình, thấm nước. Nhanh, gia cố lều vải, đem dê bò đuổi tiến nơi tránh gió, bảo hộ cỏ khô. Mọi người xông ra lều vải, lập tức liền bị cuồng bạo nước mưa đổ ập xuống tới đấu, văng lánh nước mưa thuận cái cổ rót vào, đánh người toàn thân run rẩy. Trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa, ba bước bên ngoài đã mơ hồ không rõ. Nước mưa trên mặt đất cấp tốc hội tụ, đồng cỏ mềm mại bùn đất căn bản là không có cách hấp thu cuồng bạo như vậy mưa. Chỉ một lát sau công phu, mặt đất liền bắt đầu xuất hiện nước động, sau đó là dòng suối nhỏ, sau đó là mảnh liệt đục ngầu dòng nước. A, lều vải của ta. Một đỉnh không đủ rắn chắc lều vải tại cuồng phong cùng nước động song trọng trùng kích vào ầm vang sụp đổ, bên trong truyền đến nữ nhân cùng hài tử tiếng thét chói tai. Mọi người ý đồ đi cứu viện, nhưng dòng nước đã tràn qua bắp chân, hành động trở nên không gì sánh được gian nan. Nước sông trướng đi lên. Có người chỉ vào cách đó không xa một dòng sông nhỏ hoảng sợ kêu to. Cháy mau, hướng chỗ cao chạy. Chân chính khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Thấp bé gạch một phòng ốc bắt đầu nước vào, đổ sụp. Vương đỉnh kim trướng vị trí mặc dù địa thế hơi cao, nhưng cuồng bạo nước mưa y nguyên từ bốn phương tám hướng dốc vào. Càng đáng sợ chính là, cái này mưa bụi hào không có ngừng dấu hiệu. Vẹn vẹn một canh giờ, rất nhiều nơi thủy vị đã tăng tới nam tử trưởng thành ngực. Thiên khiển. Đây là thiên khiển a. Có tuổi tắt mãn tại trong mưa quỳ xuống, đối với đen kịt bầu trời phát ra thê lương kêu khóc. Nhất định là trời khả hãn chọc giận tới thần linh, chọc giận tới trường sinh trời. Hạ xuống như vậy trừng phạt, là cái kia thiên triều thần sứ, là huyền đế nguyền rủa. Sợ hãi, như là cái này vô biên nước mưa cùng hồng thủy, che mất mỗi một cái người man tộc tâm. Bọn hắn không sợ đao kiếm, không sợ chém giết, nhưng loại này đến từ thiên địa chi uy, không thể chống cự hủy diệt, chỉ để đánh sụp dũng khí của bọn hắn cùng tín niệm. Gia viên ở trước mắt bị phá hủy, thân nhân tại trong hồng thủy giãy giụa, dựa vào sinh tồn dê bỏ xúc vật đại lượng tử vong, qua mùa đông dự trữ hóa thành hư không. Mà cơn ác mộng này, dựa theo cái kia thiên triều hoàng đế thuyết pháp, còn muốn tiếp tục dòng dã 10 ngày. 10 ngày. Trên chiến trường, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Mồ hôi, mồ hôi. Tả Hiền Vương cấp xâm dục ngựa vọt tới ba đồ lỗ bên người, trên mặt huyết sắc tận trời. Cái này mưa quái thật đấy. Vương đỉnh bên kia ba đồ lỗ bỗng nhiên vung tay lên, đánh gãy cấp xâm lời nói. Sắc mặt hắn tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn làm sao không biết cái này mưa tà môn? Làm sao không lo lắng Vương đỉnh? Nhưng hắn là trời khả hãn, là 10 vạn đại quân thống soái. Giờ phút này như biểu hiện ra mảy may bối rối, quân tâm khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đội cái gì? Ba đổ lỗ cường làm chấn định, nghiêm nghị quát, ý đồ đè xuống chính mình trong thanh âm run rẩy. Bất quá là trận mưa to. Trên thảo nguyên dạng gì mưa gió chưa thấy qua. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Trước phá cái này Nam Dương thành, đoạt lương thực tiền hàng nữ nhân, lại hắn không có thể nói xong. Bởi vì trên đầu thành, nguyên bản hấp hối, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối Vương Thiết Quang, không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, đột nhiên đứng thẳng lên thân thể tàn phá. Dùng hết lực khí toàn thân, đem quyển nhận chiến đao chỉ hướng phương bắc, khàn giọng quát, rất chó bọn họ. Thấy không? Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 204, Chu Sát Ly đại chương 204, Chu Sát Ly đại lao thiên gia đều nhìn không được. Thần phạt. Đây chính là thiên triều thần sứ hạ xuống thần phạt. Dìm nước đua của các ngươi đỉnh, chết đối vợ con của các ngươi già trẻ, chết đối dê bỏ của các ngươi. Thiên hữu đại thiên. Thần sứ hiển linh. Trên đầu thành, còn sót lại quân coi giữ phảng phất bị rót vào thuốc trợ tim, nguyên bản chết lặng ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Bọn hắn mặc dù nhân số thưa thớt, vết thương chồng chất, nhưng giờ phút này lại bộc phát ra khí thế kinh người. Nhao nhao đi theo Vương Thiết Quang giống giận. Càng chết là, Vương Thiết Quang lời nói, như dao chạm vào mỗi một cái man tộc trong lòng của binh lính. Đúng vậy a, nhà như thế nào? Vợ con thế nào? Dê bò lều vải vẫn còn chứ? Trận này quỷ dị mà kinh khủng mưa to, có phải thật vậy hay không không dứt? Quân tâm, triệt để dao động. Ba đổ lỗ tinh tường cảm nhận được, sau lưng nguyên bản như lang như hổ đại quân, giờ phút này khí thế bể bại, lòng người lưu động. Rất nhiều binh sĩ liên tiếp quay đầu nhìn về phía phương bắc, ánh mắt rời rạc, tay cầm đao đều đang phát run. Công thành. Giờ phút này còn có người nào tâm tư công thành? Nhà cũng bị mất, đánh xuống tòa này phá thành thì phải làm thế nào đây? Công. Sĩ khí đã tăng, quân tâm dao động, tăng thêm thời tiết ảnh hưởng, cưỡng ép công thành, chỉ sợ thương vong thảm trọng. Lui. Mười vạn đại quân, khí thế hùng hổ mà đến, bị một trận mưa lớn dọa lùi. Hán trời khả hán mặt mũi để nơi nào? Sau khi trở về, như thế nào duy trì quyền uy của mình? Mà lại, cứ như vậy lui, cái kia thiên triều hoàng đế cùng Lý Đại, chẳng phải là càng phải đắc ý càng hẳn rỡ. Tiến thoái lương nan. Ba đổ lỗ ngồi trên lưng ngựa, lần thứ nhất cảm nhận được thân là thống soái vô lực cùng bị khuất. Truyền lệnh ba đổ lỗ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm khô khốc, đình chỉ công thành. Triệt thoái phía sau năm dặm hạ trại. Nghiêm mật giám thị trong thành động tĩnh, cũng chú ý phương bắc tin tức. Hắn cuối cùng vẫn là không còn dám cược. Man tộc đại quân, giống như nước thủy triều, bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Trên đầu thành, Vương Thiết Quang nhìn xem như nước thủy triều thối lui man binh, thần kinh một mực căng thẳng đống nhiên thư giãn. Mắt tối sầm lại, kém chút ngã quỵ, bị thân binh gắt gao đỡ lấy. Hắn nhìn qua phương bắc, lại nhìn một chút kinh thành phương hướng, trên mặt rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Bệ hạ Nam Dương thành, giữ vững. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua. Mới đầu ba đổ lỗ còn tưởng rằng trận mưa lớn này sẽ chỉ buổi chiều. Thật không nghĩ đến, ba ngày ba đêm, mưa to không có chút nào dừng lại ý tứ. Gần phân nửa Man quốc đã triệt để bị nước mưa bao phủ lại. Tử thương vượt qua hơn 100 vạn người. Chủ yếu nhất là, dê bò lương thực tất cả đều bị bao phủ tại trong nước mưa. Tài sản tổn thất to lớn, để ba đổ lỗ không thể tin được. Mà hắn 10 vạn đại quân, đã 3 ngày không có thu đến từ Man quốc lương thảo. Lương đạo đã bị triệt để chặt đứt. Cực kỳ mấu chốt chính là, Nam Dương quận lại tới 10.000 quân coi giữ. Bọn hắn sĩ khí tăng vọt, trái lại Man quốc bên này, ăn không no không nói, còn sĩ khí đê mê. Tiến, không cách nào cầm xuống Nam Dương quận, lui, còn mẹ hắn không thể quay về. Trở về liền phải bị dìm nước. Ba đổ lỗ tuyệt vọng. Mà lúc này, kinh thành bên này, văn võ bá quan cũng tất cả đều tại lo lắng hãi hùng. Bọn hắn không biết Man quốc bên kia rơi ra mưa to, bọn hắn còn tại sợ sệt Man quốc đã công phá Nam Dương quận, ngay tại hướng kinh thành bên này đánh tới. Dù sao cổ đại nhưng không có điện thoại cùng dự báo thời tiết, tất cả tin tức tất cả đều phải dựa vào nhân lực truyền đạt. Từ Man quốc đến kinh thành, tin tức nhanh nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Ngày thứ 3 tảo chiều, trong đại điện bầu không khí 10 phần kiềm chế, khủng hoảng tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Cho dù là ngồi tại trên long ỷ huyền đế, cũng giống vậy nội tâm thần bất định. Hắn lần này không tiếc đắc tội tất cả đại thần, độc cô ném một cái, đem tất cả hy vọng đều ký thác đến Lý Đại trên thân. Nếu như Man quốc thật hạ trận mưa này, vậy hắn chính là thiên cổ nhất đế. Nếu như Man quốc không có trời mưa, vậy hắn đem để tiếng xấu muôn đời, bị chửi hỗn quân. Mà lúc này, huyền đế trước mặt cách một cánh bình phong, đối ngoại tuyên bố, huyền đế đã được phong hàn, không tiện gặp người. Nhưng trên thực tế, là huyền đế không muốn tại Lý Đại trước mặt bại lộ thân phận của mình. Bởi vì hôm nay Lý Đại cũng tới hướng. Lý Đại thân là cẩm y diệ vệ, theo lý mà nói là không cần lên hướng. Dù sao hắn thuộc về là hoàng đế quân đội riêng bên trong một thành viên, thuộc về là binh. Nhưng huyền đế hôm nay đặt phê hắn lên hướng. Bởi vì, hoặc là hôm nay Lý Đại ghi tên sử sách, hoặc là hắn Lý Đại đầu dọn nhà. Trong triều đình, bách quan từng cái sắc mặt xám xịt. Ba ngày đến, Man quốc đại quân vây thành áp lực, như là đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, treo tại đỉnh đầu của mỗi người. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Dương quận thất thủ, man binh xuôi nam, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian, mà lại thời gian không nhiều lắm. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, giờ phút này liền đứng tại ở gần cửa điện nơi hẻo lánh. Lúc này Lý Đại đứng ở trong góc nhỏ dựa vào cây cột, còn tại duỗi người ngáp, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ bình thường. Không ít quan viên trải qua bên cạnh hắn lúc, đều ném lấy chán ghét, phẫn nộ, thậm chí hận không thể ăn sống nó thịt ánh mắt. Trước ghế rồng, một cánh to lớn thêu lên giang sơn xã tắc đồ bình phong lặng yên đứng lên. Sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được huyền đế ngồi ngay ngắn thân ảnh, lại thấy không rõ khuôn mặt. Ngụy công công đứng hầu một bên, lanh lảnh thanh âm truyền ra, bệ hạ ngẫu cảm giác phong hàn, long thể khiêm an, để tránh truyền nhiễm, cho nên thiết bình phong. Các khanh có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Bệ hạ, trước đó vị kia lấy cảm gián nổi tiếng ngự sử đại phu cái thứ nhất ra khỏi hàng. Thần vạch tội cẩm y liễu vệ kim y nhị đại. Kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, lấy giả thần giả quỷ chi thuật, lừa gạt thanh tính. Nó cái gọi là hô phong hoán vũ, hạ xuống thần phạt mà nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thừa thiên ngoài cửa vung bột mì khiêu đại thần, đã trở thành kinh thành trò cười, làm trò hề cho thiên hạ. Hắn càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, nguyên nhân chính là nó cuồng vọng bộ chi, chọc giận man tù, phương thu nhận 100,000 man binh tiếp cận, Nam Dương quận nguy cơ sớm tối. Bắc cảnh môn hộ mở rộng, xã tác nguy ngập, bách tính đem bị đổ thán. Này đều là Lý Đại Chi tội cũng. Vậy hạ, Nam Dương quận 3 ngày không có xác thực chỉ báo, sợ. Sợ đã giữ nhiều lành ý ta. Binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn cũng run giọng ra khỏi hàng. Việc cấp bách là thương nghị ứng đối ra sao man binh xuôi nam, mà không phải tùy ý như thế giang hồ thuật sĩ, tiếp tục mê hoặc nhân tâm, hòa loạn triều cương. Thần tán thành, xin mời bệ hạ lập tức đem Lý Đại hạ ngục luận tội. Tội lỗi đáng chém. Bệ hạ, Lý Đại không giết, không đủ để bình dân phẫn, không đủ để an quân tâm, không đủ để hướng man quốc. Lấy lòng cầu hòa a. Xin mời bệ hạ minh xét, nhanh chém Lý Đại, dĩ tạ thiên hạ. Xin mời bệ hạ nhanh chém kẻ này. Xin mời tru sát Lý Đại thanh âm, như là tuyết lở giống như tại trong điện kim loan vang lên, sóng sau cao hơn sóng trước. Rất nhiều quan viên quỳ rạp xuống đất, dập đầu không chỉ, phảng phất giết Lý Đại, liền có thể giải trừ trước mắt diệt quốc nguy hiểm. Khủng hoảng cùng trốn tranh trách nhiệm bản năng, để bọn hắn đem tất cả lửa giận cùng sợ hãi đều chút xuống đến cái này trẻ tuổi cầm y liễu vệ trên thân. Sau tấm bình phong, huyền đế hai tay nắm thật chặt long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn có thể nghe được chính mình trái tim nổi trống giống như nhảy lên âm thanh. Ba ngày, man quốc bên kia, đến cùng thế nào? Nam Dương quận vẫn còn chứ? Hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương, đều lo nghĩ, nhưng hắn không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Hắn là hoàng đế, là hạ trận này kinh thiên đánh cược nhà cái. Ngay tại xin mời giết thanh âm cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ đại điện lúc, một mực trầm mặc đứng tại nơi hẻo lánh Lý Đại, đống nhiên giật giật. Sau đó, hắn đi về phía trước mấy bước, đi đến trong đại điện. Tại vô số đạo hoặc phẫn nộ, hoặc xem thường, hoặc ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, đối với sau tấm bình phong thân ảnh, túi người hành lễ. Bệ hạ, ba ngày kỳ hạn đã qua. Man quốc hoạch tâm đồng cỏ, đặc biệt lớn mưa to, đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm, dìm nước vương đỉnh, thương vong thảm trọng, lương đạo đoạn tuyệt, xúc vật tử thương vô số. Man thủ ba đổ lỗ xuất lĩnh 10 vạn đại quân, bởi vì gia viên gặp nạn, quân tâm tán loạn, lương thảo không tốt, đã ở Nam Dương quận ngoài thành đỉnh chỉ tiến công, lui lại hạ trại, tiến tối mất eo. Nam Dương quận thủ tướng Vương Thiết Quang, đến này cơ hội thở dốc, đã vững chắc thành phòng, cũng lấy được hơn vạn biệt quân, sĩ khí đại trấn. Man quốc đã không đủ gây sợ. Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 205, đương nhiên là đoán Lý Đại vừa nói, toàn trường yên tĩnh trở lại. Lúc này, binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn nhìn về hướng Lý Đại, hỏi, man quốc cách nơi này khoảng chừng cách xa hàng ngàn dặm, ngươi là thế nào biết những này? Lý Đại nghe vậy, mỉm cười, nói ra, đương nhiên là đoán. Đoán. Hai chữ này vừa ra, Vương Sùng Sơn trong nháy mắt phá lên cười. Ha ha ha. Nói đùa cái gì? Nơi này là triều đình. Không ai có tâm tư chơi với ngươi nhà tròi. Quốc gia đại sự, há có thể do ngươi một cái nho nhỏ cầm ý hệ vệ dùng đoán đến lừa gạt xong việc. Vậy hạ, cái này Lý Đại không coi ai ra gì, đem quốc gia đại sự làm cho đùa, thật sự là quá ghê tởm một chút. Ta đề nghị hiện tại liền đem người này giải quyết tại chỗ. Đồng thời đem hắn đầu lâu tặng cho man quốc trời khả hãn, lắng lại lửa giận của bọn họ, dạng này man quốc mới có thể lui binh, chúng ta thiên triều mới có thể giữ lại thực lực a. Vương Sùng Sơn là thái tử người, mà thái tử lại bị Lý Đại vũ nhục qua, cho nên Vương Sùng Sơn đối với Lý Đại cũng là hận thấu xương. Hắn sợ cái này Lý Đại không chết được. Sau tấm bình phong, huyền đế cũng là cho mày. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên làm cái gì mới tốt. Hắn đã phi thường che chở Lý Đại, nhưng là hiện tại, văn võ bá quan đều muốn cầu cho hắn chết Lý Đại, hắn tựa hồ không có lấy cớ lại che chở Lý Đại. Mà Lý Đại lúc này một chút cũng không sợ, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn về hướng Vương Sùng Sơn. A, ta đem quốc gia đại sự làm cho đùa. Là ngươi quá tham sợ chết đi. Các vị đang ngồi, có một cái tính một cái. Các ngươi đều sợ man nhân đánh tới kinh thành đến. Biết man nhân điểm danh muốn ta, cho nên đều muốn đem ta đẩy đi ra làm kẻ chết hay. Tốt bảo toàn chính các ngươi. Bởi vì các ngươi chính mình cả đám đều ở kinh thành ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vốn liếng giàu có. Các ngươi sợ sệt man nhân đánh vào đến. Đối với các ngươi tới nói, triều đình mất đi bạc không trọng yếu, thiên triều mất đi tôn nghiêm cũng không trọng yếu, thậm chí mất đi phía trên vị hoàng đế này cũng không trọng yếu, bởi vì các ngươi như cũ có thể hưởng thụ hiện tại có hết thảy. Mà ta, Lý Đại, đưa ra thành lập cẩm y liễu vệ người, bởi vì ta xuất hiện, dẫn đến các ngươi trong đó có một ít người tham ô không được bạc, cho nên các ngươi đối với ta hận thấu xương, một lòng muốn đánh chết ta. Các ngươi bọn này hèn nhát, đối phó man nhân không dám, Lý Cùn ngược lại là chuyên nghiệp. Nhưng là ta Lý Đại muốn nói cho ngươi bọn họ, các ngươi gây nhầm người, man nhân thất bại. Ta Lý Đại không những sẽ không trở thành thiên triều tội nhân, sẽ còn trở thành thiên triều anh hùng. Toàn bộ thiên triều dân chúng đều sẽ nhớ kỹ ta Lý Đại danh tự. Lý Đại một phen, tương đương đem tất cả mọi người tấm màn che đều cho sốc lên. Không sai, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, nhưng không người nào dám nói thẳng ra. Nhưng Lý Đại lại không sợ, hắn làm như vậy, tương đương đem tất cả quan viên tôn nghiêm giẫm tại dưới lòng bàn chân, tương đương đắc tội tất cả quan viên. Làm cản. Lý Đại cái kia phiên không lưu tình chút nào, thẳng đâm ống thở tiếng nói vừa dứt, trong điện kim loan phảng phất bị đầu nhập vào tiếng sấm. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là núi lửa bộc phát giống như căm giận ngút trời. Hoàng Cầu tiểu nhi, an cảm như vậy của muội, dám ở trên triều đình nói xấu chúng ta trung thần. Một tên lão thần tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lý Đại, cơ hồ muốn ngất đi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Chúng ta vì nước lo lắng hết lòng, há lại cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở đây phát ngôn bừa bãi. Vậy hạ, ngài đã nghe chưa? Kẻ này không chỉ có yêu ngôn hoặc chúng, lại vẫn dám công nhiên nhục nhã cả triều văn võ, phỉ báng trung lương. Như thế cùng đồ, lưu có ích lợi gì? Vô số đạo ánh mắt phẫn nộ như là mũi tên nhọn bắn về phía Lý Đại, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Đại giờ phút này đã sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. Trên triều đình, coi trọng chính là thể diện, là hàm xúc. Là dù là phía sau đâm đao, mặt ngoài cũng muốn duy trì hòa hợp êm thấm. Lý Đại cái này trần trụi vạch trần cùng miệt thị, tương đương đem tất cả mọi người gác ở trên lửa nướng. Đem bọn hắn nội tâm bí ẩn nhất, không chịu nổi nhất ý nghĩ đem ra công khai, cái này so phiến bọn hắn cái tắt càng làm cho bọn hắn khó mà chịu đựng. Vương Sùng Sơn mặt trướng thành màu gan heo, hắn thân là binh bộ thượng thư, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Nhất là câu kia tham sống sợ chết, quả thực là đối với hắn nghề nghiệp cùng nhân cách lớn nhất vũ nhục. Vậy hạ, Vương Sùng Sơn phịch một tiếng quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất, thần Vương Sùng Sơn, mong bệ hạ thiên ân, chấp trưởng binh bộ, nhiều năm qua nơm nớp lo sợ, không dám có chút lười biếng. Tuy không chiến công hiển hách, nhưng cũng tự hỏi xứng đáng triều đình, xứng đáng bệ hạ. Hôm nay lại bị thử lão như vậy nói xấu nhục nhã, thần vô nhan lại đứng ở trên triều đình. Xin mời bệ hạ vi thần làm chủ, nghiêm trị này vô pháp vô thiên chi đồ. Nếu không, thần tình nguyện đâm chết tại cái này kim loan chiến trụ, lấy trứng trong sạch. Hắn lần này lấy cái chết làm do ý chí tư thái, càng đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Không ít cùng hắn giao hảo hoặc cùng thuộc thái tử nhất hệ quan viên, cũng nhao nhao quỳ xuống, đồng thanh vừa khóc vừa kể lệ. Mà thừa tướng Lưu Vi, vị này trải qua 3 triệu lão thần, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia duyệt tận tang thương con mắt, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, mang theo băng lãnh xem kỹ cùng tức giận, nhìn về hướng Lý Đại. Lý Đại không chỉ có cự tuyệt hắn lôi kéo, bây giờ càng là tại trên triều đình này, đem bao quát hắn ở bên trong tất cả quan viên đều biếm thành tham sống sợ chết hèn nhát. Cái này đã xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, nghiêm trọng khiêu chiến hắn thân là quan văn đứng đầu tôn nghiêm cùng quyền uy. Lý Đại, lão phu làm quan hơn 10 năm, phụ tá hai đời quân vương, không dám nói có công với xã tắc, nhưng cũng tự hỏi cẩn trọng, lấy quốc sự làm trọng. Hôm nay ngươi lời nói này, không chỉ có là làm nhục đang ngồi chư công, càng đem thiên đế, đem bệ hạ, đem toàn bộ thiên triều triều đình đều giẫm tại dưới chân. Hắn tiến về phía trước một bước, dàn mua thân thể tại lúc này lại tản mát ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, ngươi nói chúng ta tham sống sợ chết, một lòng tự vệ. Tốt, lão phu lại hỏi ngươi, nếu ta các loại thật sự là không chịu được như thế, cái này thiên triều làm sao có thể kéo dài đến nay? Cái này giang sơn làm sao có thể vững chắc? Chẳng lẽ dựa vào là chính là ngươi cái kia vung bột mì trò lửa gạt, cùng ngươi tấm này ăn nói lung tung như sao? Lưu Vi chất vấn, đưa tới vô số cộng minh cùng gọi tốt. Hắn không nhìn nữa Lý Đại, chuyển hướng bình phong, không người một cái thật sâu, ngựa khí trầm trọng mà quyết tuyệt, bệ hạ, lao thần khẩn cầu bệ hạ thanh tài. Kẻ này Lý Đại, thứ nhất, tự tiện giết rất làm, bước lên xung đột biên giới, dẫn thảm họa chiến tranh tại biên giới, đây là không khôn ngoan bất trung. Thứ hai, yêu ngôn hoặc chúng, khi quân vong thượng, lấy quỷ thần mà nói loạn triều cương, đây là bất nhân bất nghĩa. Thứ ba, đương đường gào thét, nói xấu đại thần, xem thường triều đình chuẩn mực, làm nhục tiên đế cùng bệ hạ, đây là bất lễ bất kính. Thứ tư, khẩu xuất cùng ngôn, ly gián quân thần, giao động nền tảng lập quốc, tâm hắn đáng chết. Lưu Vi môi nói một đầu, thanh âm liền đề cao một phần, cuối cùng cơ hồ là nghiêm nghị quát, này bốn tội cùng tồn tại, thung thung kiệt kiện, đều là tội ác tẩy trời chi trọng tội. Như cho như thế cùng bộ gian định chi đồ tiếp tục đứng ở triều đình, họa loạn triều cương, ta thiên triều chuẩn mực ở đâu? Triều đình uy nghiêm ở đâu? Bệ hạ thiên uy ở đâu? Đề cử chuyến hót, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 206, lập tức chém chương 206, lập tức chém hắn đột nhiên ngồi dậy, tóc trắng rung động, thanh âm vang vọng đại điện, lao thần Lưu Vi, lấy thừa tướng tên, lấy tiên đế phó thác chi trọng, khẩn cầu bệ hạ. Lập tức hạ chỉ, đem Lý Đại lôi ra ngõ môn. Lập tức chém. Thần tán thành. Thần tán thành. Xin mời bệ hạ nhanh chém kẻ này. Không giết Lý Đại, quốc pháp khó chứa. Thiên lý nan dung. Lấy Lưu Vi cùng Vương Sùng Sơn cầm đầu, cơ hồ tất cả quan văn đều cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Áp lực trước nay chưa có to lớn, cơ hồ muốn đem bình phong đều đè sập. Huyền đế tàng tại trong tay áo tay, móng tay đã thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Hắn biết, Lưu Vi đám người lý do, đứng tại trên lập trường của bọn hắn, đường hoàng, không có kẽ hở. Hắn như lại cưỡng ép giữ gìn Lý Đại, chẳng khác nào công khai cùng toàn bộ quan văn tập đoàn là địch. Thế nhưng là, Man quốc bên kia, đến cùng thế nào? Lý đại tiên đoán, đến cùng phải hay không thật? Ngay tại đây cơ hồ làm cho người hít thở không thông trong lúc giằng co, ngay tại Huyền Đế cơ hồ phải thừa nhận không nổi áp lực, bờ môi khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng sát na. Ngoài điện, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương, cao vút, cơ hồ phá âm la lên. Từ xa mà đến gần, bằng tốc độ kinh người xuyên thấu tầng tầng cung cấm, trực tiếp đâm vào kim loan điện ồn ào náo động bên trong. Báo, 800 dặm khẩn cấp. Một cái toàn thân bụi đất, áo giáp như lệnh, bờ môi khô nước nổi bóng người mang tin tức, ngay cả lăn bỏ nhào vào đại điện. Trong tay hắn cao cao giơ một phong cắm ba cây nhuốm máu lông chí, đại biểu cho cấp bậc cao nhất quân tình công văn khẩn cấp. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Dương quận đại thắng, Thiên Hữu đại thiên, thần tích hiện linh a. Sau tấm bình phong, Huyền Đế bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, lại mạnh mẽ kiểm chế lại, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, giảng: "Cái kia người mang tin tức thở hổn hển, ngữ tốc cực nhanh, ba ngày trước, Man tù ba đổ lỗ tự mình dẫn hơn 10 vạn đại quân tấn công mạnh Nam Dương quận, Vương Thiết Quang tướng quân xuất 20,000 tàn quân tử thủ, thành phá sắp đến. Nhưng ngay tại Man binh sắp phá thành thời khắc, phương Bắc Man quốc nội địa phát sinh dị biến, thiên hôn địa ám, kinh lôi nổ vang, giống như hủy thiên diệt địa mưa to, không có dấu hiệu nào giáng lâm Man quốc hoạch tâm đồng cỏ. Nước mưa như thiên hà chảy ngược, liên miên bất tuyệt, phạm vi tập trung, uy lực dọa người. Vẹn vẹn mấy canh giờ, Man quốc nội địa đã thành một mảnh trạch quốc, vương đình bị chìm, bộ lạc ly tán, dê bỏ xúc vật tử thương vô số, lương thảo dự trữ hủy hết. Người mang tin tức nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói: Nam Dương quận dưới thành, quân ta tướng sĩ tận mắt nhìn thấy phương Bắc cái kia tận thế giống như màn mưa, mà Nam Dương quận lại chỉ có lẻ tẻ giọt mưa. Man binh mắt thấy gia viên gặp thiên khiển, quân tâm trong nháy mắt tán loạn, khủng hoảng không thể ức chế. Vương Thiết Quang tướng quân thừa cơ đem người hò hét, nói thiên triều thần sứ hạ xuống thần phạt, Man binh sĩ khí triệt để sụp đổ. Ba hình lỗ tiến tối mất theo, bị ép đình chỉ công thành, triệt thoái phía sau hạ trại. Mà Man quốc cảnh nội, mưa to đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Hồng thủy ngập trời, con đường đoạn tuyệt, Man quốc lương đạo đã triệt để gián đoạn. Nó tiền tuyến 10 vạn đại quân đã đứt lương 3 ngày, lòng người bàng hoàng, tiếng oán than dậy đất. Vương Thiết Quang tướng quân đến này thở dốc, đã vững chắc thành phòng, cũng đến hậu phương hơn vạn biệt quân, sĩ khí như hồng. Người mang tin tức cuối cùng cơ hội là dùng giống hô lên, bệ hạ, Nam Dương quận giữ vững, Man quốc bị thiên khiển, nguyên khí đại thương, nó 10 vạn đại quân đã thành cây không dễ, nước không nguồn, tan tác chỉ ở trong một sớm một chiều. Đây là thiên hữu đại thiên, bệ hạ hồng phúc tề thiên a. Vâng. Người mang tin tức lời nói như là cửu thiên kinh lôi, tại trong điện kim loan mỗi người trong đầu ầm vang nổ vang. Nam Dương quận giữ vững, Man quốc thật hạ tiếp tục 3 ngày khủng bố mưa to. Vương đình bị chìm, lương đạo đoạn tuyệt, 100,000 man quân cạn lương thực tán loạn. Lý đại trước đó nói tới mỗi một chữ, vậy mà tất cả đều ứng nghiệm, không sai chút nào. Cái này sao có thể? Cái kia vung bột mì khiêu đại thần cho đùa, vậy mà thật đưa tới khủng bố như thế thần phạt. Cả triều văn võ, tất cả đều choáng váng. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, khẳng khái phân trần, luôn mồm muốn chu sát yêu nhân, gian định đám quan trước, giờ phút này từng cái như là tượng đất, há to miệng, trợn tròn trong mắt. Trên mặt huyết sắc khởi tận, chỉ còn lại có vô tận chấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin. Cùng một tia dần dần dâng lên, băng lãnh sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Vương Sùng Sơn quỳ trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, duy trì lấy dập đầu tư thế, mồ hôi trên trán từng viên lớn nhỏ xuống trên mặt đất trên gạch. Hắn mới vừa rồi còn than thở khóc lóc, muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, xin mời chém Lý Đại. Nhưng bây giờ, Lý Đại nói tới thần phạt chân đích giáng lâm, Man quốc thật nhanh xong. Vậy hắn vừa rồi lên án, tính là gì? Hắn cực lực chủ trương thỏa hiệp cầu hòa, chu sát công thần, đây tính toán là cái gì? Thấy lạnh cả người từ hắn xương cổ sống dâng lên, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Thừa tướng Lưu Vi sắc mặt càng là đặc sắc, lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hóa thành một mảnh tái nhợt. Hắn đứng ở nơi đó, nắm hốt bản đốt ngón tay trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Hắn vừa rồi cái kia phiên nghĩa chính tử nghiêm, đem Lý Đại định là tứ tông tội lớn khẳng khái phân trần, giờ phút này hồi tưởng lại, mỗi một chữ đều giống như từng nhát vang dội cái tát, quất vào chính hắn trên khuôn mặt. Hắn không chỉ có đoán sai tình thế, càng tại trước mắt bao người, đem một vị khả năng thật có được thần dị chi lực, lại lập xuống bất thế chi công thần sứ, dồn đến tuyệt lộ, chủ trương gắng sức thực hiện chu sát. Cái này, đây quả thực là. Sau tấm bình phong, Huyền Đế thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Chiếc kia đặt ở ngực dòng dã 3 ngày, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông khí tức, rốt cục thoải mái phun ra. Hắn chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, mặc dù cách bình phong, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái kia phía sau truyền đến khí tức, đã từ trước đó ngưng trọng kiềm chế, biến thành như chút được gánh nặng. Thậm chí mang theo một loại khó nói nên lời cuồng hỉ cùng kích động. Thắng, cực thắng. Lý đại thần thuật là thật. Man quốc thật bị tính hủy diệt đả kích. Nam Dương quận bảo vệ, thiên triều nguy cơ giải trừ. Mà hắn Huyền Đế không còn là cái kia bị quần thần chất vấn, bị Man quốc bức hiếp nhu nhược hoàng đế, mà là tuệ nhãn biết châu, lực bài chúng nghị, gậy vào thần sứ thay đổi cản khôn anh chủ. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, Huyền Đế trầm ổn mà thanh âm tràn ngập uy nghiêm, từ sau tấm bình phong rõ ràng truyền ra, mang theo một tia không che giấu được khoái ý. Tốt, tốt một cái tiên hữu đại tiên, tốt một cái Vương Thiết Quang, tốt một cái Lý Đại Làm. Hắn cố ý tại Lý Đại Làm 3 chữ càng thêm nặng ngữ khí. Lý Đại lúc trước lời nói, câu câu là thật, không những vô tội, ngược lại với đất nước có công lớn, đầy trời đại công. Huyền Đế thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đảo qua phía dưới những cái kia còn ở vào hóa đá trạng thái bách quan. Vừa rồi là ai luôn mồm nói Lý Đại yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, muốn chấm chém nó thủ cấp, tướng rất tù tạ tội. Trong điện Kim Loan, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Sùng Sơn thân thể lắc một cái, cơ hồ sủi lơ. Lưu Vi cũng là hô hấp trì trệ, mặt mo nóng bỏng đau. Một chút vừa rồi kêu gào đến hung nhất quan viên, giờ phút này hận không thể vùi đầu vào gạch bên trong. Ân. Huyền đế hừ lạnh một tiếng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, rốt cục có phản ứng nhanh quan viên, miễn cưỡng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Run giọng hô to, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Trên trời rơi xuống thần phạt, trừng trị man gì, quả thật bệ hạ đức bị thương sinh, cảm động thượng thượng a. Bệ hạ thánh minh. Lý Đại Làm. Lý Đại Làm thần thông quảng đại, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, quả thật ta thiên triều chi phúc. Bệ hạ hồng phúc tề thiên. Lý Đại Làm công cao cái thế. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 207, thống lĩnh Lý Đại chương 207, thống lĩnh Lý Đại Lý Đại nghe chỉ. Lý Đại tiến lên, không mình hành lễ. Huyền đế thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng đại điện, cẩm y liễu vệ kim y liễu Lý Đại, với đất nước nguy nan thời khắc, lộ ra thông thiên chi năng, lập bất thế chi công. Đặc biệt thăng chức làm cẩm y liễu vệ thống lĩnh, thủ đai lương ngọc, thưởng chính tứ phẩm đồng lộc. Kỳ trung dung bá tước vị, thế tập vong thế. Cẩm y liễu vệ thống lĩnh, tổng lĩnh nam bắc trấn phủ tư, chính tứ phẩm, thế tập ba tước. Cái này phong thưởng, minh xác Lý Đại địa vị cùng quyền hành. Cẩm y liễu vệ vốn là thiên tử thân quân, giám sát bách quan, quyền hành hiển hách. Bây giờ Lý Đại lấy thần sứ chi thân chấp trưởng cẩm y liễu vệ, chẳng khác gì là đem một thanh đao sắc bén giao cho hoàng đế người tín nhiệm nhất trong tay. Nó lực uy hiếp viễn siêu bình thường triều đình quan viên. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Lý Đại bình tĩnh tiếp chỉ, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng. Phản phất cái này kinh người quyền thế gia thần, đối với hắn mà nói cũng bất quá là bình thường sự tình. Có thể lần này phong thưởng rơi vào phía dưới bách quan trong hai, cũng giống như tại lại một đạo kinh lôi. Cẩm y liễu vệ thống lĩnh, vị trí này đối với bách quan có trực tiếp uy hiếp cùng giám sát quyền lực. Bây giờ vậy mà cho cái này vừa mới còn kém chút bị bọn hắn bức tử Lý Đại. Mặc dù chỉ là chính tứ phẩm, nhưng kỳ thật tế quyền hành cùng thiên tử cận thần thân phận, đủ để cho rất nhiều hai ba phẩm đại quan đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Không ít quan viên, nhất là vừa rồi nhảy nhất vui mừng Vương Sùng Sơn một đảng, cùng những cái kia ngày bình thường liền không lớn sạch sẽ quan viên, giờ phút này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, sắc mặt so vừa rồi còn muốn trắng hơn mấy phần. Bọn hắn phảng phất đã thấy, tương lai bị cái này tay cầm quyền cao, tính tình kiên nạo, lại rõ ràng mang thủ Lý Đại, cầm ý liễu vệ khôn sáo, tìm tới cửa cảnh tượng đáng sợ. Mà giống thừa tướng Lưu Vi dạng này lao thần, thì nghĩ đến càng nhiều. Hoàng đế cử động lần này, không chỉ có là thủ công, càng là một loại mãnh liệt tín hiệu. Hoàng đế muốn đại lực đến đỡ cùng nể trọng Lý Đại, đến chỉnh đốn triều cương, áp chế một ít thế lực. Triều đình này cách cục, sợ là muốn nổi sóng. Sau đó không lâu, tàn triều. Bách quan bọn họ thần sắc phức tạp đứng dậy, top 5 top 3 đi ra ngoài. Vô số đạo ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía cái kia vừa mới bị thăng chức là cẩm y vệ thống lĩnh Lý Đại. Lý Đại cương muốn cất bước rời đi, đám người liền phun trào đứng lên. Vừa rồi những cái kia quỳ xuống đất xin mời giết lúc kêu lớn tiếng nhất, hiện tại trên mặt còn lưu lại mồ hôi lạnh quan viên, giờ phút này lại phảng phất đổi một bộ gương mặt, gạt ra nhất ấm áp, nhất kính cẩn dáng tươi cười, tranh nhau chen lấn xuống tới. Lý thống lĩnh, chúc mừng Lý thống lĩnh, hạ hỉ Lý thống lĩnh cao thắng a. Một tên vừa rồi còn lên án mạnh mẽ Lý Đại bất trung bất nghĩa quan viên, giờ phút này cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều chất thành đứng lên, chắp tay thở dài, tư thái thả cực thấp. Hạ quan vừa rồi có nhiều hiểu lầm, thật sự là bị gian nhân che đậy, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng Lý thống lĩnh đại nhân đại lượng, hải hàm a. Đúng vậy a. Lý thống lĩnh thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên, lại được bệ hạ như vậy tín trọng, quả thật ta thiên triều may mắn, bách quan mẫu mực. Hạ quan đối với Lý thống lĩnh kính ngưỡng, giống như nước sông quần quận Lý thống lĩnh hôm nay ngăn cơn sóng dữ, cứu xã tắc tại thủy hỏa, công tại thiên thu. Lại được bệ hạ thăng chức, thống lĩnh cẩm y liễu vệ, chính là đại triển hành đồ thời điểm. Có hạ quan trong phủ hơi chuẩn bị rượu nhạt, không biết Lý thống lĩnh có thể đến dự, dùng hạ quan làm thống lĩnh ăn mừng, cũng bày tỏ ấy nấy. Lý thống lĩnh định nọt thanh em liên tiếp. Những quan viên này trở mặt nhanh chóng, nôn từ chi khẩn thiết, tư thái chi hèn mọn, cùng một lát trước nghĩa chính từ nghiêm, đằng đằng sát khí tưởng như hai người. Vương Sùng Sơn xa xa nhìn xem một màn này, sắc mặt tái xanh, bờ môi run rẩy, cũng không dám tiến lên. Hắn biết chính mình vừa rồi hành động đã triệt để đem Lý Đại làm mất lòng. Bây giờ đối phương quyền thế nơi tay, giờ phút này đi lên, bất quá là tự rước lấy đủ. Thừa tướng Lưu Vi ngược lại là thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn bị vây lại Lý Đại một chút, liền không nói một lời. Tại mấy vị tâm phúc chen chúc bên dưới, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Đại bị đám người này vây vào giữa, nghe những thịt kia tê dại đến cực điểm toan hót, nụ cười trên mặt dần dần trở nên có chút nghiền ngẫm, thậm chí mang theo một chút xíu không che giấu niềm ai. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Trung quanh thanh âm không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, tất cả mọi người mắt lom lom nhìn hắn. Lý Đại nhìn trung quanh một vòng, ánh mắt từ từng tấm tràn ngập định nọt cùng thấp thỏm trên mặt đảo qua, khóe miệng vệt kia giọng niệm ai độ còn càng rõ ràng. A, hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Chư vị đại nhân, mới vừa rồi không phải còn muốn đem ta lôi ra ngõ môn, lập tức chém sao? Không phải nói ta yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, tội lỗi đáng chém, không giết không đủ để tạ thiên bên dưới sao? Xuống lại đám quan chức sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc xuất hiện, thoạt đỏ thoạt trắng. Xấu hổ giận dữ, sợ hai xen lẫn, có người trên trán vừa lau khô mồ hôi lạnh lại xung ra. Có người ngượng ngùng cười, muốn giải thích, Lý thống lĩnh, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, hạ quan bọn họ cũng là tâm hệ xã tắc, nhất thời tình thế cấp bách tâm hệ xã tắc. Lý đại đánh gây hắn, ta xem là tâm hệ chính mình mũ ô sa cùng bạc triệu ra tài đi. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, ta Lý đại làm việc, từ trước đến nay ân đoán rõ ràng. Chuyện hôm nay, Lý mô khắc trong tâm khảm. Về phần ăn mừng, dự tiệc. Hắn cười nhạo một tiếng, phất tay áo quay người. Bỏ bất khí lực đi, một đám mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, ta cầm ý địa vệ, không nuôi chó sủ. Nói đi, hắn lại không nhìn nhiều những cái kia cứng tại nguyên địa, sắc mặt khó coi tới cực điểm đám quan chức một chút, trực tiếp tách ra đám người, ngẩng đầu mà bước, hướng về đi ra ngoài điện. Sau 7 ngày, kinh thành liên tục 10 ngày mưa to rốt cuộc ngừng. Ngày xưa thủy thảo phong mỹ hạch tâm đồng cỏ, bây giờ nước bùn khắp nơi trên đất, chọc thủy chảy ngang, tản ra mùi hôi khí tức. Sụp đổ lều vải, sông hủy ốc xá, ngâm nở lớn xúc vật thi thể khắp nơi có thể thấy được. Mấy chục vạn man tộc con dân chết bởi hồng thủy, ôn dịch cùng cơ hàn. Người sống sót thiếu ăn thiếu mặc, tại trong phế tích dãy rủa cầu tồn. Xúc vật tử thương hầu như không còn, qua mùa đông có khô lương thảo hóa thành hư không, toàn bộ man quốc mạch máu kinh tế cùng tiềm lực chiến tranh bị tính hủy diệt đả kích. Nguyên khí đại thương, đã không đủ để hình dung. Man quốc như là bị đánh gãy sống lưng manh thú, trong ngắn hạn lại không xâm nhập phía nam chi lực, thậm chí ngay cả sinh tồn đều thành vấn đề. Mà Nam Dương quận dưới thành 100,000 man quân, sớm đã tại cạn lương thực, khủng hoảng cùng biết được gia viên thảm trạng sau triệt để sụp đổ. Ba đổ lỗ miễn cưỡng duy trì lấy quân đội không triệt để bất ngờ làm phản, hoảng hốt bắc rút lui. Nhưng trên đường đi người đảo vòng vô số kể, rút về thảo nguyên đã không đủ một nửa, lại người người mang thương, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Tại dạng này dưới tuyệt cảnh, Man quốc không thể không túi xuống đầu lâu cao ngạo. Lại qua 3 ngày thời gian, Tả Hiền Vương cấp xâm tự mình dẫn đội, mang theo Man quốc sứ đoàn đi tới kinh thành. Cùng lần trước cao cao tại thượng không giống mới, lần này Man quốc sứ đoàn 10 phần chật vật, cũng 10 phần địa thấp, tựa như dê nhập đàn sói bình thường, mọi cử động lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Mà phụ trách tiếp đãi bọn hắn, hay là Lý đại. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 208, chế tạo đạn dây chuyển sản xuất chương 208, chế tạo đạn dây chuyển sản xuất tại Cẩm Y Liễu vệ trong bộ chỉ huy, Lý đại tiếp kiến Tả Hiền Vương Cáp Sâm. Cáp Sâm sớm đã không có Tả Hiền Vương mỹ phong, cả người nhìn giống như già mua thêm 10 tuổi. Man quốc trận kia thiên hai, mang cho hắn đả kích thật sự là quá lớn, Man quốc nguyên khí đại thương. Lúc đầu Man quốc quốc lực là dẫn trước thiên triều, nhưng trận này thiên hai trực tiếp để Man quốc rất lại phía sau thiên triều 20 năm. Lúc này, Cáp Sâm đánh giá trước mắt Lý đại. Hắn biết, trước mặt Lý đại chính là Man quốc thiên thai người thao túng, cũng là bị thiên triều người xưng là thần sứ Lý đại làm. Cáp Sâm không nghĩ tới, Lý đại vậy mà lại còn trẻ như vậy, cũng chỉ là một người 20 tuổi ra mặt trẻ danh to sắt thôi, mà lại trước mắt Lý đại khiêu lấy chân bắt chéo, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn tựa như là một cái bất cần đời nhị thế tổ. Căn bản là không có cách đem người này cùng thần sứ liên hệ tới. Nhưng dù vậy, Cáp Sâm cũng không dám khinh thị Lý đại, hiện tại Man quốc cũng không có để hắn khinh thị Lý đại vô liếng. Nghe qua Lý đại làm đại danh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Cáp Sâm chắp tay nói ra. Lý đại hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói ít những này có không có. Ngươi liền nói ngươi đến có chuyện gì đi, là đến hạ chiến thư hay là đến cầu hòa? Lý đại đây là biết rõ còn cố hỏi, Man quốc đều bức dạng này, còn có thể hạ chiến thư sao? Cáp Sâm đội vàng nói, Lý đại làm nói bừa, thiên triều có Lý đại làm dạng này thần sứ tại, ta Man quốc tuyệt không dám ngấp nghé thiên triều, ta là đại biểu Man quốc tiên khả hãn, đến cầu hòa. Lý đại cười nhạo một tiếng, nói các ngươi Man quốc người thật là, cho các ngươi một cái đả kích đi, lại sợ các ngươi không chịu nổi, không cho các ngươi một cái đả kích đi, các ngươi lại một mực nhảy, hiện tại biết đến cầu hòa. Cáp Sâm nghe Lý đại có chút là lạ lời nói, cũng chỉ có thể lúng túng gật đầu. Lý đại làm nói chính là, ngài xem rốt cục thế nào mới có thể để cho thiên triều cùng Man quốc bay về tại tốt. Lý đại suy tư một phen, đang chuẩn bị trả lời Cáp Sâm, nhưng vào lúc này, Lý đại bên tai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Cổ đại quật khởi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, xin mời ký chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Cự tuyệt Man quốc cầu hòa, thu hoạch được vô hạn thuốc lá kỹ năng. Đáp ứng Man quốc cầu hòa, thu hoạch được xưởng đóng tàu một tòa. Yêu cầu Man quốc thần phục, thu hoạch được chế tạo đạn dây chuyển sản xuất một đầu. Nghe trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý đại ánh mắt lóe lên một cái. Thuốc lá, món đồ kia ở thời đại này có lẽ có thể xem như cái vật hi hãn, nhưng đối với hắn hiện tại, đối với thiên triều tới nói, cũng không phải là gấp thiếu đồ vật. Vì nó mà từ bỏ gõ Man quốc cơ hội, không có lời. Sườn đóng tàu, đây cũng là cái thứ tốt. Thiên triều thủy hệ phát đạt, hải cương bao la, có tiên tiến tạo thuyền kỹ thuật, vô luận là phát triển vận tải đường thủy, trên biển mậu dịch hay là tương lai khả năng đi xa, đều rất có ích lợi. Nhưng, hay là chế tạo đạn dây chuyển sản xuất hấp dẫn hơn người a? Hắn xuyên qua mà đến, biết rõ súng đạn trong tương lai trong chiến tranh tính quyết định tác dụng. Mặc dù hắn hiện tại dựa vào thời tiết thẻ loại này gần như một thủ đoạn lấy được kỳ hiệu, nhưng thời tiết thẻ là tiêu hao phẩm, còn có phạm vi cùng thời gian hạn chế, không có khả năng làm thủ đoạn thông thường. Muốn chân chính ở thời đại này đứng vững gốc chân, thậm chí để tiên triều của thời cường đại, có thể sản xuất hàng loạt võ lực mới là căn bản. Vũ khí lạnh thời đại quân đội, tại thành kiến chế, nghiêm chỉnh huấn luyện vũ khí nóng trước mặt, cơ hội chính là dê đợi làm thịt. Đến mức để Man quốc thần phục. Đây vốn chính là hắn cùng Huyền Đế mục tiêu, bây giờ Man quốc thảm bại, chính là đưa ra điều kiện này thời cơ tốt nhất. Trong chớp mắt, Lý Đại đã làm ra quyết đoán. Quay về tại tốt. Lý Đại chậm rãi lắc đầu, thanh âm bình tĩnh lại mang theo áp lực lớn. Cáp Sâm, ngươi cho rằng thiên triều cùng Man quốc ở giữa chỉ là tiểu hài tử đánh nhau, nói câu có lỗi với liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu sao? Cáp Sâm trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, ta Man quốc nguyện bồi thường thiên triều hết thể tổn thất bồi thường. Lý Đại đánh gãy hắn, nhếch miệng lên một tia lanh ý, các ngươi Man quốc hiện tại lấy cái gì đến bồi thường? Bị hồng thủy ngâm nát lều vải, hay là đói đến da bọc xương dê bò? Cáp Sâm bị nẹn phải nói không ra nói, sắc mặt càng thêm hôi bại. Lý Đại đứng dậy, dạo bước đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Cáp Sâm, thanh âm rõ ràng truyền đến, trận thiên tai này chắc hẳn Tả Hiền Vương trong lòng rõ ràng, nó đến cùng là thế nào tới. Cáp Sâm thân thể run lên, cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Hôm đó Vương bắt chân trời cảnh tượng khủng bố cùng Man quốc nội địa thảm trạng, đã trở thành hắn vung đi không được các ngộng. Thiên uy khó dò, nhưng cũng không phải là không thể câu thông. Lý Đại xoay người, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Cáp Sâm, muốn lắng lại thượng tiên lửa giận, tránh cho tương tự thiên tai lần nữa giáng lâm thảo nguyên, vẹn vẹn bồi thường cùng trên miệng cầu hòa, là xa xa không đủ. Cái kia thiên triều, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ chúng ta? Cáp Sâm thanh âm mang theo tuyệt vọng run rẩy. Lý Đại mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt nói, Man quốc nhất định phải hướng thiên triều xưng thần. Phụ thiên triều hoàng đế là tông chủ, thiên khả hãn cần tiếp nhận thiên triều hoàng đế sắc phong. Cắt nhường biên cảnh ba khu thủy thảo phong mỹ chi địa, làm lần này mạo phạm thiên uy trừng trị. Bồi thường bạch ngân 5 triệu lượng, để mà đền bù thiên triều quân phí cùng bách tính tổn thất, có thể phân 10 năm thanh toán tiền. Đưa vương tử cùng con em quý tộc 10 người, nhập thiên triều kinh thành làm vật thế chấp. Giao ra tất cả chủ chiến quý tộc danh sách cùng tài sản, do thiên triều xử trí. Cuối cùng, Lý Đại thanh âm dừng một chút, đem Man quốc tất cả tát mãn điển tịch, bí pháp cùng nổi danh nhất nhìn ba vị đại sa mạn, đưa đến thiên triều. Thiên triều thần sứ, cần nghiên cứu các ngươi câu thông thiên địa chi pháp, lấy tốt hơn trên mặt đất đạt thiên thính. Cái này liên tiếp điều kiện, so trước đó Huyền Đế trên triều đình nói lên càng thêm cụ thể, cũng càng thêm hà khắc. Nhất là một đầu cuối cùng, cơ hội là muốn đoạn tuyệt Man quốc tinh thần truyền thừa và văn hóa căn cơ. Cáp Sâm nghe được mặt không còn chút máu, thân thể lung lay sắp đổ. Những điều kiện này một khi đáp ứng, Man quốc sẽ triệt để biến thành thiên triều phụ thuộc, lại không bất luận cái gì tôn nghiêm cùng tương lai có thể nói. Lý Đại làm Cáp Sâm bờ môi run rẩy, những điều kiện này thật sự là có thể không có chỗ thương lượng. Lý Đại lạnh lùng đánh gãy hắn, đây là các ngươi Man quốc lựa chọn duy nhất. Tiếp nhận, có lẽ còn có thể giữ lại một tia nguyên khí, tại trên thảo nguyên kéo dài hơi tàn, không tiếp nhận Lý Đại còn chưa nói hết, chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh. Cái kia chưa hết nói như vậy bên trong uy hiếp, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng thêm đáng sợ. Cáp Sâm phảng phất lại thấy được cái kia khuynh tiên xuống mưa to cùng bao phủ hết thảy hồng thủy. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, hồn bay phách lạc, cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng bị triệt để đánh nát. Qua hồi lâu, hắn mới như là như nói mê, dùng hết lực khí toàn thân phun ra mấy chữ, ta cần bẩm báo thiên khả hãn có thể. Lý Đại ngồi trở lại cái ghế, một lần nữa hai chân nhấc lên, khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Cho các ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, nếu như không có để cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, ta không để ý, để thảo nguyên lại mát mẹ mấy ngày. Cáp Sâm toàn thân lắc một cái, không còn dám lưu, cuống quýt đứng dậy cáo từ, cơ hồ là lảo đảo thoát đi cầm y liễu vệ bộ chỉ huy. Nhìn xem Cáp Sâm chật vật bóng lưng rời đi, Lý Đại khẽ miệng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Kiểm tra đo lường đến ký chủ lựa chọn yêu cầu Man quốc thần phục cũng thành công, hướng Man quốc sứ thần đưa ra thần phục điều kiện, nhiệm vụ phán định đang tiến hành phán định thành công. Man quốc sứ thần đã cơ bản tiếp nhận điều kiện, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng cấp cho, sơ cấp đạn chế tạo dây chuyển sản xuất một bộ, đã tồn nhập hệ thống không gian, có thể tùy thời rút ra. Thành. Đề cử chuyển hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo hấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 209, binh công hán chương 209, binh công hán đạt được ban thưởng đằng sau, Lý Đại liền không kịp chờ đợi quay trở về Đại Nưu thôn. Bây giờ Đại Nưu thôn đã bị Lý Đại chế tạo thành một cái thành lũy sắt thép. Đại Nưu thôn tường thành khoảng chừng cao 12m, rộng 5m, đồng thời đều là do tốt nhất gạch đỏ đắp lên mà thành. Lực phòng ngự là phổ thông gạch gấp 3-4 lần. Mà lại, ra vào Đại Nưu thôn đều cần do Lý Đại người trong nhà ban phát thân phận chứng. Thân phận chứng là Lý Đại dùng hiện đại máy móc chế tạo ra, tại cổ đại căn bản không thể nào phòng chế. Ra vào Đại Nưu thôn đều cần thân phận chứng, cho nên hiện tại Đại Nưu thôn cực kỳ an toàn. Không chỉ có như vậy, Đại Nưu thôn bên trong còn có Lý Đại 3000 tư quân. Cái này 3000 tư quân, cầm trong tay đều là súng lửa. Càng là có 1000 tư quân mặc trên người chính là áo giáp, cả chi quân đội sức chiến đấu cường hãn. Mà tại đội thi công bên dưới, Đại Nưu thôn bên trong đã dựng lên không ít 6-7 tầng lầu cao nhỏ. Lầu cao nhỏ một dựng lên, lập tức giải quyết Đại Nưu thôn nội bộ nhà ở chen chúc vấn đề. Đồng thời Đại Nưu thôn bắt đầu chiêu thương dẫn tư, ai có thể đến Đại Nưu thôn đầu tư, ai liền có thể thu hoạch được đại nưu thôn thân phận chứng. Có thân phận chứng, chẳng khác nào có quyền cư ngụ. Trong lúc nhất thời, đại nưu thôn nơi này nên đón không ít kẻ có tiền. Lại thêm đại nưu thôn có được địa phương khác đều không có dưa hấu, còn có được địa phương khác đều không có trị an, không ít kẻ có tiền đều sẽ lựa chọn đại nưu thôn khi chính mình dưỡng lao căn cứ. Các loại Lý Đại lần nữa trở lại đại nưu thôn, đã bị đại nưu thôn biến hóa cho rung động đến. Đại nưu thôn bên trong cao lầu đứng vững, trên đường cái người đến người đi, nơi này hay là chính mình quen thuộc đại nưu thôn sao? Bất quá Lý Đại cũng không có bị cảnh tượng trước mắt rung động bao lâu, tại tỉnh táo lại đằng sau, hắn lập tức lên đường đi tới binh của mình nhà máy. Nói là binh công hán, kỳ thật chính là một gian có được các loại cỗ máy nhà máy mà thôi. Lý Đại đáng tự hào nhất súng lửa, chính là tại căn này trong nhà máy sản xuất ra. Súng lửa so với chân chính súng trường, trên lệch thiếu hụt hay là rất rõ ràng. Thứ nhất chính là độ chính xác kém, thứ hai chính là tầm bắn ngắn, thứ ba cũng là chí mạng nhất một chút, đổi đạn thời gian quá lâu. Phát xạ một viên đạn chỉ, cần hướng súng lửa bên trong đổ thuốc nổ, lại cần đem đạn chỉ dùng vải thô bao vây lấy nhét vào nòng súng, đâm thực đằng sau mới có thể phát xạ. Toàn bộ lắp đạn quá trình, nhanh nhất cũng cần nửa phút. Nhưng nếu như có thể nghiên cứu ra súng trường đến, cho dù là cơ sở nhất 38 đại đóng, cũng muốn so súng lửa tốt hơn rất nhiều. 38 đại đóng một lần có thể cất vào 5 phát đạn, đánh một phát kéo một chút chốt súng, cho dù là đổi đạn, cũng có thể tại nửa phút thời gian bên trong đem 5 phát đạn toàn bộ nhét vào nòng súng. Đổi đạn thời gian nhanh, đồng thời 38 đại đóng tầm bắn còn xa, uy lực còn lớn hơn. Mà Lý Đại có được các loại cỗ máy, muốn tay xoa ra 38 đại phủ xuống, thật đúng là không khó. Sở dĩ không có làm, là bởi vì thương tốt làm, nhưng là đạn rất khó tạo. Đạn hết thể có 3 cái bộ phận tạo thành, lửa có sẵn, vỏ đạn, đầu đạn. Vỏ đạn bên trong đựng nhập thuốc nổ, lại đem đầu đạn lắp đặt tại đạn phía trên, cuối cùng đem lửa có sẵn chứa vào. Đem đạn chứa vào nòng súng bên trong, bóp cò hậu trang châm sẽ va chạm lửa có sẵn bên trong có dễ chất nổ chất, lửa có sẵn bạo tạc, từ đó đem vỏ đạn bên trong thuốc nổ nhóm lửa, thuốc nổ bạo tạc sau, lực trùng kích sẽ đem đầu đạn đẩy đi ra, đây cũng là đạn kích phát nguyên lý. Mà như vậy nho nhỏ đạn, chế tác lên độ khó cũng không thấp. Tại cổ đại, nếu như không có hiện đại chuyên nghiệp lưu thủy sinh sản tuyến lời nói, hoàn toàn chế tác không ra. Mà chế tác đạn cần có nguyên vật liệu cũng rất đơn giản, chỉ có đồng, chỉ, thuốc nổ, cùng chế tác lửa có sẵn sử dụng hóa học vật chất. Chế tác lửa có sẵn hóa học vật chất, lôi toàn hống là 1799 năm do Hoắc Hoa Đức chế tạo ra. Áp dụng kim loại thủy ngân, axit nitric, ất thuần chế thành. Đối với Lý Đại tới nói, muốn chế tác lôi toàn hống cũng là không tính rất khó khăn. Lúc này, Lý Đại tại binh của mình trong nhà máy tìm một cái tương đối địa phương trống trải, chuẩn bị đem chính mình đạn dây chuyển sản xuất đem thả đưa đi ra. Lý Đại đứng tại binh công hán bên trong một chỗ cố ý dự lưu, rộng rãi lại thông gió tốt đẹp trống trải khu vực. Nơi này rời xa ngay tại sinh sản súng lửa cùng linh kiện của máy, mặt đất sạch sẽ vương vức. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút có chút tâm tình kích động. Hệ thống. Lý Đại ở trong lòng mặc niệm, rút ra sơ cấp đạn chế tạo dây chuyển sản xuất. Đốt. Ban thưởng rút ra bên trong vừa dứt lời, một trận ánh sáng nhu hòa tại Lý Đại trước mặt trên đất chống sáng lên. Sau một lát, quang mang tan đi. Một đầu dài ước chừng 15m, bề rộng chừng 3m, do nhiều loại nhan sắc, nhiều loại hình thái máy móc phòng ở kết nối mà thành dây chuyển sản xuất, thình lình hiện ra tại Lý Đại trước mặt. Lý Đại kiềm chế lại kích động trong lòng, đi ra phía trước, cẩn thận quan sát. Đầu tiên là nguyên liệu xử lý khu. Nơi này có cỡ nhỏ cao tinh độ lò luyện, bên cạnh liên tiếp kim loại dung dịch khuynh đảo danh cùng một bộ khuôn đúc. Bên cạnh còn có mài, sang chọn thuốc nổ thiết bị, cùng một cái bị kín, mang theo nguy hiểm tiêu chí làm nhỏ xuống học đài ghép, nghĩ đến là dùng tại chế bị lôi toàn hống lửa có sẵn mấu chốt trang bị. Kế tiếp là vỏ đạn dập thành hình khu. Vài máy lớn nhỏ không đều máy dập sắp hàng, bên cạnh chất đống lấy thành quyển đồng thau tấm vật liệu. Từ khuôn đúc đến xem, có thể hoàn thành từ tiền đồng đến sơ bộ vỏ đạn chén chạm vật, lại đến sâu sông, tu bên cạnh, đặt cơ sở lửa lỗ các loại một loạt trình tự làm việc. Sau đó là trang thuốc cùng phân phối trang bị khu. Nơi này có chính xác cỡ nhỏ tính toán trang bị, dùng cho đã định số lượng dạng hạt tròn thuốc nổ chứa vào vỏ đạn. Bên cạnh là tự động hóa đầu đạn ép vào thiết bị, cùng đem chế bị tốt lửa có sẵn ép vào vỏ đạn dưới đáy tinh vi bàn dập. Cuối cùng là kiểm tra đo lường cùng đóng gói khu. Một bộ mang theo đơn giản quang học kiểm tra trang bị băng truyền, có thể đem thành phẩm đạn tiến hành ngoại quan cùng kích thước nhanh chóng sàng chọn. Cuối cùng thì kết nối với tự động tính toán cùng chứa vào tiêu chuẩn hộp đạn thiết bị. Toàn bộ dây chuyển sản xuất mặc dù so ra kém Lý Đại trong trí nhớ tân tiến nhất đạn dây chuyển sản xuất, nhưng kết cấu rõ ràng, công năng đầy đủ. Càng quan trọng hơn là nó tựa hồ đầy đủ cân nhắc đến thời đại này tính hạn chế. Thao tác giới diện cũng tương đối trực quan, phối hữu đơn giản đồ kỳ cùng khắc độ, cũng không phải là hoàn toàn xem không hiểu hiện đại màn hình điện tử. Tại dây chuyển sản xuất bên cạnh một cái cố định trên mặt bàn, còn lặng lặng để đó một chồng thật dày bản vẽ cùng một bản sử dụng giữ gìn sổ tay. Trên bản vẽ kỹ càng vẽ dây chuyển sản xuất mỗi một cái bộ kiện kết cấu, kích thước, phân phối trang bị quan hệ, thậm chí bao gồm một chút dễ tổn hại kiện thay đổi phương pháp. Quá tuyệt vời. Lý Đại nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có đầu này dây chuyển sản xuất, phối hợp hắn binh công hán bên trong hiện hữu cô máy, đại lượng chế tạo ra có thể dùng kim loại định trang đạn, liền không còn là mộng tưởng. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy quyển kia sổ tay, nhanh chóng lật xem. Lôi toàn hống chế bị mặc dù nguy hiểm, nhưng phối phương cùng trình tự rõ ràng. Đồng, chỉ, than tuổi, lưu hình, diêm tiêu. Những nguyên vật liệu này ở thời đại này mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không cách nào thu hoạch. Lấy đại nưu thôn hiện tại tài lực cùng con đường, hoàn toàn có thể nâng lên. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 210, uy quốc chương 210, uy quốc hắn phảng phất đã thấy, từng nhánh mới tinh, sử dụng kim loại định trang đạn súng trường, từ đầu này dây chuyển sản xuất cái khác phân phối trang bị trên đại sinh ra. Mà hắn 3000 tư quân, sẽ triệt để cáo biệt vụng về súng lửa, trở thành thời đại này chi thứ nhất đúng nghĩa cận đại hóa quân đội. Cái này sẽ là một lần bay vọt về chất, không chỉ là trên quân sự, càng là công nghiệp năng lực cùng xã hội sức sản xuất một lần to lớn tăng lên. Người tới, Lý Đại quay người, hướng phía nhà máy chế tạo vũ khí bên ngoài hô. Sau đó không lâu, hai tên dân công xuất hiện ở Lý Đại trước mặt. Lập tức triệu tập có thể dựa nhất, nhất khéo tay công tượng, ưu tiên chọn lựa biết chữ, hiểu chút toán học người. Từ hôm nay trở đi, tòa này nhà máy liệt vào cơ mật tối cao, không có ta tự tay viết thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, dân công bọn họ lấy lại tinh thần, đội vàng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Mặt khác, Lý Đại nói bổ sung, lập tức đi thu thập thuần đồng, trí liệu, diêm tiêu, lưu hình, than tuổi, cao độ tinh khiết cồn, thủy ngân, ân, còn có axit nitric. Hắn báo ra liên tiếp nguyên liệu tên, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, không đủ, lập tức thông qua chúng ta thương đội, không tiếc đại giới đi mua sắm. Tuân mệnh. Dân công rất nhanh rời đi. Thu thập chế tác đạn vật liệu còn cần một đoạn thời gian. Đang đợi tài liệu trong khoảng thời gian này, Lý Đại trước tiên có thể tay xoa một thanh 38 đại đóng đi ra. Uy quốc, kinh đô, thiên hoàng ngự chỗ. So sánh với thiên triều Kim Loan điện rộng lớn, uy quốc thiên hoàng chỗ ở lộ ra càng thêm nội liễm cùng đẹp đẽ, nhưng cũng lộ ra một cố khó nói nên lời u ám cùng kiềm chế. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt vân hương cùng tạ tạ mỹ hương vị. Đương nhiệm thiên hoàng, niên hiệu nhân chỉ, chính đoan ngồi tại ngự màn đằng sau. Thân hình hắn thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, nhưng một đôi trong con mắt dài nhỏ lại lóe ra như chim ưng sắc bén mà ánh sáng ấm lánh. Trước người hắn bàn con bên trên, trưng bày mấy phần đến từ đối ngạn đại lục mật báo. Một tên phụ trách tình báo uy quốc quan biên, thân mang chính thức triều phục, lấy nhất cung kính tư thái quỳ sát ở phía dưới, cái chán dán chặt lấy bóng loáng sàn nhà. Man quốc trời khả hạn ba hình lỗ, tự mình dẫn hơn 10 vạn đại quân xâm nhập phía nam thiên triều Nam Dương quận, một lần binh lâm thành hạ, thành phá sắp đến. Nhưng vương Bắc Man quốc nội địa đột nhiên rơi xuống quỷ dị mưa to, liên miên 10 ngày, phạm vi tập trung, uy lực dọa người, dồn Man quốc hoạch tâm đồng của tận thành trách quốc, vương đình bị chìm, con dân tử thương mấy chục vạn, xúc vật lương thảo tổn thất hầu như không còn. Quan viên thanh âm dừng một chút, mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, Man quốc đại quân bởi vậy quân tâm sụp đổ, lương đạo đoạn tuyệt, không chiến tự tan. Thiên triều Nam Dương quận có thể bảo toàn. Sau đó Man quốc Tả Hiền Vương cấp xâm thân phó thiên triều kinh thành, đệ trình thư xin hàng, cắt đất bồi thường, xương thần tiến cống, Man quốc đã cúi đầu. Ngự phía sau rèm, thật lâu không có âm thanh. Chỉ có vân hương kia sương ngủ, tại yên tĩnh trong không khí chậm rãi lượn lờ. Thật lâu, nhân chỉ thiên hoàng cái kia hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm mới chậm rãi vang lên, nghe không ra hỉ nộ, Man quốc bại. Hướng thiên triều xương thần. Này, quan biên đầu rủ xuống đến thấp hơn. Bà cạ. Một tiếng đè nén lửa giận gầm nhẹ bỗng nhiên từ ngự phía sau rèm bạo phát đi ra. Nhân chỉ thiên hoàng đống nhiên vỗ bàn con, chấn động đến phía trên chén trà đều nhảy dựng lên. Hắn thon gầy thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Man quốc những thứ ngu xuẩn kia, mười mấy bạn kỵ binh lại bị một trận mưa đánh bại. Quả thực là trên thảo nguyên xỉ nhục, phế vật, hết thảy đều là phế vật. Hắn thở hổn hển, trong con mắt dài nhỏ tràn đầy ngang ngược cùng thất vọng. Man quốc một mực là uy quốc kiềm chế thiên triều phương bắc trọng yếu quân cờ, thậm chí song phương âm thầm từng có ăn ý, bây giờ Man quốc thảm bại thần phục, tương đương thiên triều bắc cảnh uy hiếp lớn nhất bị nhất cử nổ, thiên triều có thể giành tay, đôi này một mực ngấp nghé đại lục. Thỉnh thoảng quay dối thiên triều duyên hải uy quốc tới nói, tuyệt đối là tin dữ. Kể từ đó, thiên triều phương bắc không lo, quốc lực chắc chắn khôi phục. Đợi một thời gian, há còn có ta uy quốc cơ hội thở dốc. Nhân chỉ thiên hoàng thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng lo nghĩ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho thiên triều cứ như vậy an ổn xuống. Phía dưới quan viên kia do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung, thiên hoàng bệ hạ, căn cứ mật báo, thiên triều lần này có thể nghịch chuyển chiến cuộc, nghe nói cùng một người có quan hệ. A. Nhân chỉ thiên hoàng ánh mắt ngưng tụ. Người nào? Thiên triều cẩm ý liề vệ tân nhiệm thống lĩnh Lý Đại. Quan viên thanh âm mang theo một loại cổ quái ý vị. Người này nghe nói thân phụ thần dị, có thể cùng thiên địa câu thông. Man quốc trận kia quỷ dị 10 ngày mưa to, chính là người này làm phép gọi đến, bị thiên triều người coi là thần phạt. Thần phạt? Làm phép? Nhân chỉ thiên hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, phát ra một trận bén nhọn mà tràn ngập trào phúng cười to. Ha ha ha! Hoang đường, đơn giản hoang đường tuyệt luân. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, cơ hồ muốn không thở nổi, hơn nửa ngày mới ngưng cười âm thanh. Trên mặt lại tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Thiên triều người quả nhiên là càng ngày càng không có tiền đồ. Đánh không lại man nhân, liền bắt đầu giả thần giả quỷ, lập loại này ngay cả hài đồng 3 tuổi đều sẽ không tin chuyện ma quỷ. Hắn đứng người lên, tại ngự phía sau rèm đi qua đi lại, ngựa khí tràn đầy khinh miệt, một trận mưa. Liên tục 10 ngày mưa to, phạm vi còn vừa lúc tập trung ở Man quốc nội địa. Đây rõ ràng là trùng hợp. Là Man quốc chính mình khí số đã hết, đụng phải hiếm có đại tai. Thiên triều người bất quá là gặp vận may, vừa vặn đụng phải, liền vô liêm sỉ đem công lao nắm vào trên người mình. Còn lập ra một cái gì thần sứ đến lừa gạt bách tính, củng cố bọn hắn cái kia nhu nhược hoàng đế thống trị thôi. Hắn càng nói càng cảm thấy mình phán đoán chính xác, ngựa khí cũng càng phát ra chắc chắn cùng càng rỡ, cái gì lý đại, cái gì thần sứ, bất quá là cái tôm kép ngay nhép, lộng thần mà thôi. Thiên triều hoàng đế dùng loại thủ đoạn này đến cảnh Thái Bình giả tạo, chấn nhiếp trong ngoài, hoàn toàn nói rõ trong lòng bọn họ suy yếu, miệng cọp gan thỏ. Nhân chỉ thiên hoàng dừng bước lại, trong mắt lóe ra tính toán cùng tham lam quan mang, man quốc đã không đáng để lo, thiên triều lại cố lộng miền hư, chính là ta uy quốc thời cơ tốt đẹp. Hắn nhìn về phía dưới vẫn như cũ quỷ sát quan biên, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tăng tốc chuẩn bị chiến đấu, thủy quân, lương thảo, binh khí đều muốn gấp bội chuẩn bị. Đồng thời, phái ra càng nhiều mật thám, xâm nhập thiên triều duyên hải, nhất là kia cái gọi là thần sứ Lý Đại nơi ở, cho chấm cẩn thận điều tra. Chấm ngược lại muốn xem, cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Này, quan viên vội vàng tuân mệnh. Còn có. Nhân chỉ thiên hoàng nhếch miệng lên một tia ý cười tàn nhẫn. Nói cho trên biển các minh đệ, có thể thích hợp hoạt động đến tấp nập một chút. Thiên triều hiện tại lực chú ý đều tại phía bắc, đúng là chúng ta thu hoạch tài phú, tham dò hư thực cơ hội tốt. Nếu có cơ hội, thậm chí có thể trực tiếp cướp bóc duyên hải giàu có thành trấn. Muốn để thiên triều người biết, không có man quốc uy hiếp, bọn hắn còn có chúng ta uy quốc thanh này treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Thiên triều cục thịt béo này, chúng ta uy quốc an chắc. Cuối cùng lại phái người đi cùng Phúc Vương câu thông, hắn không phải vẫn muốn đăng cơ xương đế sao? Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn cùng chúng ta hợp tác, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, chúng ta liền có thể hứa hẹn cho hắn hoàng đế chức vị. Đương nhiên, hắn chỉ là chúng ta đến đỡ một bộ khối lỗi, chờ bắt lại thiên triều khối thổ địa này đằng sau, ta thậm chí đã nghĩ kỹ mới quốc gia danh tự, liền cứ gọi Mãn Châu quốc, thế nào? Đề cử chuyên hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 211, 38 đại đóng chương 211, 38 đại đóng mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Đại một mực tại nghiên cứu phát minh súng trường. Hiện đại toàn súng tự động cần rất nhiều tinh vi linh kiện, dù là Lý Đại có hiện đại hóa máy tiện, cũng rất khó tay xoa đi ra. Cho nên Lý Đại dự định tay xoa quỷ tử 38 đại đóng. Vừa vặn Lý Đại xuyên qua tới thời điểm, mang theo một bản đệ nhị thế chiến từng cái quốc gia vũ khí như thế nào chế tác một cuốn sách. Không nên hỏi vì cái gì không mang theo hiện đại, bởi vì tác giả không để cho. 38 đại đóng, cho dù là đệ nhị thế chiến vũ khí, cũng là một thanh hết sức ưu tú thương. Người có thể nói quỷ tử hỏng, nhưng không thể nói quỷ tử đồ ăn. Lúc đó trong nước tự chủ chế tạo Hán Dương tạo cùng 38 đại đóng căn bản không tại một cái cấp bậc. 38 đại đóng vô luận là uy lực hay là độ chính xác, đều hoàn ngược Hán Dương tạo. Loại vũ khí này phóng tới cổ đại, đó càng là hàng duy đặc kích. Vậy này thời gian, trong nháy mắt mà qua. Lý Đại đầy tay dầu nhớt, con mắt bởi vì liên tục thức đêm mà vằn bệnh tia máu. Trước mặt hắn trên bàn làm việc, trưng bày các loại cái rúa, mũi khoan, thước xếp, cái kìm, cùng một đống trải qua tinh vi gia công kim loại linh kiện. Đồng thau vỏ đạn, chỉ tâm đồng bị giáp đầu đạn, lửa có sẵn. Nguyên vật liệu đến thời điểm, Lý Đại trước tiên tay xoa một nhóm đạn linh kiện đi ra. Lôi toàn hống chế bị mặc dù nguy hiểm, nhưng ở nghiêm khắc an toàn quy trình bên dưới, cũng thành công hợp thành ra có thể dùng chút ít hàng mẫu. Hiện tại là sau cùng lắp ráp cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Bàn làm việc trung ương, một chi tản ra lạnh lẽo ánh kim loại trường thương đã đơn giản hình thức ban đầu. Thân thương thon dài, đường cong cứng rắn, mang theo một loại ngắn gọn mà chí mạng mỹ cảm. Đây chính là Lý Đại dựa theo 38 đại đóng bản vẽ, kết hợp thời đại này vật liệu đặc tính, một chút xíu thủ công tạo ra nguyên hình thương. Cùng cụt, Lý Đại cẩn thận từng ly từng tí đem trải qua đặc thù xử lý nhiệt cùng đánh bóng thương tổ máy kiện đẩy vào cơ hội kín kẽ. Hắn kéo động chốt súng, động tác trôi chảy, phát ra liên tiếp thanh thủy hềm hai tiếng kim loại ma sát, phục tiến lò xo lực lượng vừa phải, bế tỏa kết cấu ổn định đáng tin. Tiếp lấy, hắn cầm lấy bên cạnh một cái sớm sắp xếp gọn 5 phát đạn cầu kẹp, nhắm ngay cơ hộp phía trên để loạt cái miệng, ngon cái dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái. Giang rắc, 5 phát đạn vào nóng, tại cầu kẹp dẫn đạo bên dưới, thông thuận trượt vào ổ đạn. Lý Đại lần nữa kéo động chốt súng, đem phát thứ nhất đạn đẩy vào nòng súng, sau đó nhẹ nhàng buông xuống chốt đánh. Hiện tại, chi này vượt qua thời không, ngưng kết Lý Đại 7 ngày tâm huyết cùng thời đại này cao nhất gia công kỹ nghệ 38 đại đóng nguyên hình thường, đã lắp đạn hoàn tất. Ở vào đợi kích phát trạng thái, Lý Đại hít sâu một hơi, bình phục một chút có chút gia tốc nhịp tim. Hắn bưng lên hương, đi đến phòng thí nghiệm cố ý ra cô qua, mặt hướng hậu sơn khu vực không người lỗ xạ kích trước. Hắn đem băng súng vững vàng chống đỡ trên vai ổ, gương mặt dán sát vào bóng loáng thân thương, nheo lại một con mắt, xuyên thấu qua giản dị máy móc ống nhắm chuẩn nước chừng 150m bên ngoài, trên sườn núi một khối cao cỡ nửa người, làm bia ngắm cự thạch sáng trắng. Ngón trỏ nhẹ nhàng dựng vào băng lãnh cò súng. Nín hơi, ngưng thần. Bóp. Phanh. Họng súng phun ra một đạo ngắn ngủi mà ngọn lửa sáng ngời. Tại hơi tối tia sáng bên trong đặc biệt bắt mắt, cương đại sức giật thuận báng súng truyền đến, nhưng đối với đã sớm chuẩn bị Lý Đại tới nói, hoàn toàn ở trong phạm vi không chế. Thân thương chấn động cấp tốc lắng lại, kéo cái chốt lui xác, lần nữa lên đạn động tác cơ hồ trở thành bản năng. Mà nơi xa, khối kia làm bia ngắm cự thạch sáng trắng, tại súng vang lên trong nháy mắt, mảnh đá bay tán loạn. Đạn tinh chuẩn trúng đích trong cự thạch đương chết lên vị trí, lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng, to bằng miệng chén cái hố nhỏ cùng dạng phóng xạ vết dạng. Uy lực, tinh chuẩn, tầm bắn, vẹn vẹn một thương, liền cho thấy cùng súng lửa khác biệt trời vực tính năng. Lý Đại đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ, cấp tốc nhắm chuẩn, lần nữa bắt cò. Phanh, 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 phanh. lại là bốn tiếng súng chát chúa vang. Xa xa cự thạch liên tiếp gặp đả kích, mảnh đá văng khắp nơi, vết rách mở rộng, cuối cùng một khối to bằng chậu giữa mặt hòn đá thậm chí bị trực tiếp bắn bay. Năm phát đạn, tại không đến 10 giây thời gian bên trong toàn bộ chút xuống hoàn tất. Họng súng bốc lên nhàn nhạt khói xanh, trong không khí tràn ngập khói lửa mùi vị đặc hữu. Lý Đại buông xuống có chút nóng lên súng trường, nhìn phía xa cái kia che kín vết đạn, cơ hồ bị đánh nát cự thạch, lại cúi đầu nhìn xem trong tay chi này chịu nặng, lạnh như băng sát khí, một cô khó nói nên lời cảm giác thành tựu cùng hào hùng xông lên đầu. Thành công. Nếu như khi hắn 3000 tư quân, toàn bộ thay đổi trang phục bên trên loại súng trường này, tiến hành nghiêm khắc đội ngũ cùng huấn luyện bắn tỉa sau, sẽ hình thành kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Hỏa lực đồng loạt tề xạ phía dưới, cái gì man tộc thiết kỵ, cái gì giặc qua lâm nhân, bất luận cái gì có can đảm ngăn tại trước mặt hắn quân đội, đều sẽ tại báo kim loại trước mặt không chịu nổi một kích. Mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Có đạn dây chuyền sản xuất, có súng trường bản vẽ cùng sinh sản kinh nghiệm, quy mô lớn liệt trang chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thậm chí có thể tại 38 đại đóng trên cơ sở, nếm thử cải tiến, nghiên cứu chế tạo tân tiến hơn vũ khí. Lý Đại vớt ve súng trường bóng loáng thân thương, kiểm tra một chút nòng súng cùng thương cơ, trừ bình thường phát xạ lưu lại, không có bất kỳ cái gì hư hao hoặc dị thường. Kiên cố, đáng tin. 38 đại đóng thí nghiệm thành công, đạn cũng có thể thuận lợi kích phát. Sau đó, chính là sản xuất hàng loạt. Lý Đại đã đem sản xuất hàng loạt cần có khâu cùng mình tâm đắc toàn bộ viết tại trên cuốn vở, chuẩn bị giao cho mấy cái trí thông minh cao có văn hóa người đến sản xuất hàng loạt. Mà người này Lý Đại đã có nhân tuyển. Hắn chính là giúp Lý Đại sản xuất hàng loạt súng lửa nhân tài, tên là Vương Văn. Vương Văn người này là Lý Đại tam lão bà mới bảo, hắn đọc qua sách, trí thông minh cũng rất cao, hiện đại hóa máy tiện hắn rất nhanh liền thuần thục nắm giữ đồng thời sử dụng. Hắn chế tạo ra súng lửa, cũng trên cơ bản chưa từng sinh ra chỗ sơ suất. Cho nên Lý Đại dự định để hắn tiếp tục đến sản xuất hàng loạt 38 đại đóng cùng đạn. Lý Đại lập tức phái người đi gọi Vương Văn. Không bao lâu, một cái ước chừng ngoài 30, thân mang sạch sẽ đoàn đả, làn da hơi có vẻ đèn kịt nhưng ánh mắt trong trẻo, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực hắn tử, bước nhanh đi vào bình công hán khu vực hải tâm. Hắn chính là Vương Văn, mặc dù danh tự phổ thông, nhưng ở Đại Nưu thôn công tượng trong quần thể, sớm đã được công nhận kỹ thuật mũi nhọn. Hắn vốn chỉ là cái đọc qua mấy năm tư thục, gia đạo sa sút tinh thần sa sút tư sinh, bị Lý Đại tam lão bà nhìn chúng nó trầm ổn cùng thông minh, mời chào tiến vào Đại Nưu thôn. Không nghĩ tới đang loay hoay những này trên máy móc, cho thấy thiên phú kinh người. Gặp qua đông gia. Vương Văn đi đến Lý Đại trước mặt, không mình hành lễ, thái độ cung kính mà không mất đi phân tức. Vương Văn, không cần đa lễ. Lý Đại phất phất tay, chỉ trên bàn làm việc chi kia đã thanh lý bảo dưỡng hoàn tất, một lần nữa lắp ráp tốt 38 đại đóng, cùng bên cạnh một đống nhỏ đạn và nóng. Tới xem một chút cái này. Vương Văn lên tiếng, đi lên trước. Khi hắn nhìn thấy chi kia tạo hình cùng súng lửa hoàn toàn khác biệt, đường cong trôi chảy, tràn ngập máy móc mỹ cảm súng trường lúc, con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Là một tên ưu tú công tượng, hắn đối với tinh vi khí giới có trời sinh mẫn cảm cùng yêu quý. Lại nhìn thấy bên cạnh những cái kia kết cấu tinh xảo, lớn nhỏ nhất trí đạn, càng là hô hấp hơi chậm lại. Đại nhân, đây là chương 212, xảy ra chuyện lớn chương 212, xảy ra chuyện lớn. Vương Văn thanh âm mang theo vẻ run rẩy, là kích động. Tiểu mới súng đạn, còn có tới nguyên bộ định trang đạn kim loại. Lý Đại lời ít mà ý nhiều, cầm lấy súng trường, thuần thục kéo động chốt súng, rời khỏi ổ đạn bên trong còn lại đạn, lại đem đạn từng viên lắp trở lại, động tác nước chảy mây trôi. Ta hiện tại đem sản xuất hàng loạt súng trường cùng nguyên bộ đạn nhiệm vụ, toàn quyền giao cho ngươi. Vương Văn thân thể chấn động, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, đại nhân tín nhiệm, Vương Văn muôn lần chết không chối từ. Chắc chắn dốc hết toàn lực, chỉ có quyết tâm còn chưa đủ. Lý Đại thần sắc nghiêm túc đứng lên, thứ này, công nghệ phức tạp, yêu cầu cực cao, nhất là đạn lửa có sẵn chế bị, cực kỳ nguy hiểm. Có chút sai lầm, không chỉ có phí công nhọc sức, còn có thể ủ thành đại họa. Cho nên, nhân viên chọn lựa nhất định phải cực kỳ thận trọng, tất cả thao tác nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy trình. Giữ bí mật càng là quan trọng nhất. Ngoại trừ ngươi, cùng ngươi lựa chọn hạch tâm công tượng, quyết không thể để bản vẽ cùng công nghệ tiết ra ngoài một tơ một hào. Đại nhân yên tâm. Vương Văn trọng trọng gật đầu, thuộc hạ minh bạch trong đó lợi hại. Nhất định chọn lựa có thể dựa nhất, tay nghề tốt nhất, miệng nhất nghiêm huynh đệ. Tất cả trình tự làm việc phân đoạn phụ trách, mấu chốt trình tự do ta tự mình giữ cửa ải. Tha giang chậm, không thể sai. Tha giang thiếu, không thể tiết. Tốt. Lý Đại tán thưởng gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói ngươi vì ta Đại Nưu thôn, vì ta Lý Đại, lập xuống công lao, ta đều ghi tạc trong lòng. Trước kia ngươi tạo hỏa súng, mỗi tháng tiền lương là 80 lượng, đúng không? Vương Văn vội vàng nói, là, đại nhân cho đã rất nhiều. Lý Đại khoát khoát tay, đánh gậy hắn, từ trong ngực móc ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong ngân phiếu, đưa cho Vương Văn, từ tháng này lên, ngươi nguyện lệ tăng tới 300 lượng. 300 lượng? Vương Văn tay run một cái, kém chút không có nhận ở tấm ngân phiếu kia. Hắn một tháng mệt gần chết tạo hỏa súng, 80 lượng đã là cực cao, đủ để cho cả nhà vượt qua giàu có sinh hoạt. 300 lượng. Đây quả thực là con số trên trời. Phải biết, người bình thường một tháng cũng liền kiếm 3-500 văn, mà một lượng bạc chính là 1000 văn, mà 300 lượng tương đương 300.000 văn a. Đại nhân, cái này nhiều lắm. Thuộc hạ nhận lấy thì ngại a. Vương Văn vội vàng chối từ, không phải dối trá, là thật cảm thấy tiền lương này quá cao. Cầm. Lý Đại không cần suy nghĩ đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, nghiêm mặt nói, tài năng của ngươi, đáng cái giá này. Ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nguy hiểm, càng đáng cái giá này. Cái này 300 lượng, không chỉ có là đưa cho ngươi tiền công, càng là bị ngươi an gia phí, phong hiểm kim. Ta muốn ngươi không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, toàn tâm toàn ý, đem chuyện này làm cho ta đến thật xinh đẹp. Vương Văn cái mũi chua chua, hốc mắt có chút phát nhiệt. đại nhân ơn chi ngộ, tín nhiệm chi trọng, vương văn không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi, lấy hiệu tử lực. Thật không phụ đại nhân nhờ bà.
Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Đại Trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cần gì nhân thủ, vật liệu, công cụ, cứ việc nói. Đại Nưu thôn trên dưới, toàn lực phối hợp ngươi.
Là, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Không thể không nói, Vương Văn làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền để dây chuyển sản xuất tiến nhập làm việc hình thức, bắt đầu đại lượng chế tạo 38 đại đóng cùng đạn. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, không ra 1 tháng, quân đội của hắn liền có thể toàn biên trên trang bị 38 đại đóng. Mà hòa súng cũng có thể về hưu. Một ngày này, Lý Đại đang ở nhà bên trong xem TV. Ngoài cửa, nhị lao bà Tô Thanh bước nhanh đến. Tô Thanh một thân nhung trang, nhìn tư thế yên ngang, Lý Đại một mực tại kinh thành, không thường tại nhà, trong nhà quân đội đều là nàng trông coi. Lý Đại ba cái lao bà, đại lao bà Khương Ngọc chủ quản nhà, thuộc về Lý Đại quản gia. Nhị lao bà Tô Thanh chủ quản quân sự, phụ trách thao luyện binh sĩ. Tam lão bà Lâm Uyển thì là Lý Đại tối tiền, giúp Lý Đại quản sổ sách. Mà Lý Đại trên cơ bản chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Tô Thanh đi vào Lý Đại trước mặt, biểu lộ rất là nghiêm túc. Phu quân, xảy ra chuyện rồi. Lý Đại nhìn thoáng qua Tô Thanh, Tô Thanh người này rất trầm ổn, nàng chưa từng có nóng nảy thời điểm. Mà lúc này Lý Đại vậy mà từ Tô Thanh trong mắt nhìn ra một vẻ bối rối. Lý Đại ý thức được, hẳn là xảy ra chuyện lớn. Lý Đại lập tức đứng lên, nói ra, xảy ra chuyện gì? Một đôi lời nói không rõ ràng, ngươi đi theo ta đi. Tô Thanh lôi kéo Lý Đại liền đi ra ngoài. Rất nhanh, Tô Thanh liền lôi kéo Lý Đại đi tới quân doanh. Quân doanh phòng ở tất cả đều là do gạch đỏ đắp lên mà thành, mỗi một nhà phòng đều có 5-6 tầng độ cao. Tại túc xá lâu phía sau có một cái cự đại thao trường trung ương là Lý Đại luyện binh kỳ. Bình thường những binh lính này ngay tại nơi này tiến hành thao luyện. Mà lúc này, Thương gia ba huynh đệ cùng mấy cái tướng lĩnh cao cấp một mặt nghiêm túc đem một người vây ở trung ương. Lý Đại đi tới đằng sau, Thương gia ba huynh đệ lập tức bước nhanh đi hướng Lý Đại. Đâu ra? Lý Đại hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Lý Đại nhìn thoáng qua bị vây quanh ở trung ương người trẻ tuổi kia, người này cũng chính là 18-19 tuổi tuổi tác, thân cao khoảng chừng 1m8, dáng dấp cùng con ngẻ con giống như, rất khỏe mạnh. Lý Đại mặc dù không biết hắn, không biết hắn tên gọi là gì, nhưng lại đối với hắn có ấn tượng, biết hắn là Khương gia thôn người. Lý Đại nhóm người này, sớm nhất một nhóm người là Đại Nưu thôn thôn dân, thứ hai sớm chính là từ Khương gia thôn mang về đám người kia. Long Hổ báo ba huynh đệ chính là Khương gia thôn đám người kia. Một nhóm người này, Lý Đại hay là rất tín nhiệm, dù sao bọn hắn cùng chính mình thời gian rất sớm, Khương gia thôn hay là chính mình đại lão bà Khương Ngọc nhà mẹ đẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Đại mở miệng hỏi. Lúc này, Khương Hổ nhìn về hướng người trẻ tuổi kia, lạnh giọng nói ra, "Khương Thiên Bảo, tự ngươi nói đi." Khương Thiên Bảo lúc này toàn thân run rẩy, rất là sợ sệt, nước mắt một mực tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn không dám nhìn Lý Đại, túi đầu nói ra, ta không cẩn thận cây đốt súng cho ném đi ngay vậy. Lý Đại lông mày nhíu lên, đem vũ khí cho ném đi. Chuyện này, xác thực không nhỏ. Bởi vì Lý Đại đã từng nói, người tại thương tại, người không tại thương cũng muốn tại, nếu ai cây đốt súng làm mất rồi, liền phải đem chính mình đầu người trên cổ cho chặt đi xuống làm cầu để đá. Đây không phải Lý Đại đang hù dọa bọn hắn, mà là bởi vì hỏa súng thứ này kết cấu đơn giản, nếu như bị địch nhân phải đi, rất dễ dàng phòng chế ra. Tất cả mọi người có hỏa súng, vậy ta Lý Đại quân đội còn có cái gì ưu thế? Nếu là lúc trước, Lý Đại nói không chừng trực tiếp liền đem cái họ này Khương tiểu tử chém. Nhưng bây giờ, Lý Đại cũng là không phải gấp gáp như vậy, bởi vì hắn vũ khí mới 38 đại đóng lập tức liền muốn sản xuất hàng loạt đi ra. Ném đi. Làm sao rớt? Lý Đại tò mò hỏi. Lúc này, Khương Thiên Bảo ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói, ta cùng các huynh đệ đến trong huyện thành đi uống rượu, thời điểm ra đi quên mang hỏa súng trở về, liền. Cứ như vậy ném đi Khương Thiên Bảo lời nói, Lý Đại cũng là bán tín bán nghi. Lúc này, Lý Đại khoát tay, nói ra, đi, đem ta máy phát hiện nói dối lấy tới. Lý Đại lời này là đối với Tô Thanh nói, mà Tô Thanh ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn xem Lý Đại, hiển nhiên không biết máy phát hiện nói dối là cái gì. Lý Đại có chút bất đắc dĩ, liền tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói ra, trong tủ đầu giường huyết áp dụng cụ. Chương 213, hỏa súng hướng đi chương 213, hỏa súng hướng đi máy phát hiện nói dối thứ này nguyên lý, rất đơn giản. Chính là đang hỏi một chút để thời điểm, giám sát đối phương nhịp tim. Nếu như đối phương nhịp tim tốc độ rất nhanh, nói rõ đối phương chỗ dạng. Bởi vì người đang nói láo thời điểm, nội tâm là rất hốt hoảng, hoảng hốt dương, tốc độ tim đập tự nhiên là nhanh. Máy phát hiện nói dối Lý Đại tự nhiên là không có, bất quá huyết áp dụng cụ hắn có không ít. Tại xuyên qua trước đó, Lý Đại quét sạch xe mấy nhà hiệu thuốc, mà trong hiệu thuốc cũng là có bán huyết áp dụng cụ, cho nên Lý Đại mua được không ít. Mà huyết áp dụng cụ thứ này cũng là có thể giám sát nhịp tim. Không bao lâu, Tô Thanh liền cầm một cái nhìn có chút tinh xảo hộp trở về. Hộp mở ra, bên trong là một cái cánh tay mang thức điện tử huyết áp kế, còn có vài tiết tin dự bị. Cái đồ chơi này đối với Lý Đại tới nói là bình thường gia dụng chữa bệnh khí giới, nhưng đối với Tô Thanh cùng ở đây những người khác tới nói, không thể nghi ngờ là lại một kiện nhìn không hiểu thần vật. Lý Đại thuần thục lắp đặt tin, khởi động máy. Trên màn hình sáng lên ánh sáng nhạt, biểu hiện ra thời gian cùng ban đầu giới diện. Hắn đem huyết áp kế cầm tới Khương Thiên Bảo trước mặt, biểu hiện ra cho hắn nhìn, cái này gọi máy phát hiện nói dối, chờ một lúc ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời. Nếu như ngươi nói láo, nó liền sẽ phát ra cảnh báo, là thật là giả, một đo liền biết. Nghe vậy, Khương Thiên Bảo vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt càng thêm trốn tránh. Lý Đại ra hiệu Khương Thiên Bảo tọa hạ, sau đó tự tay đem huyết áp kế cánh tay mang quấn ở hắn cánh tay. Bắt đầu đi.
Lý Đại đem màn ảnh chuyển hướng chính mình, Khương Thiên Bảo, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cây đuốc kia súng, đến cùng làm sao rớt? Ở nơi nào rớt? Khương Thiên Bảo thân thể có chút lắc một cái, bờ môi nhu chiếc lấy, tái diễn vừa rồi lý do thoái thác, ta cùng các huynh đệ đi huyện thành uống rượu, thời điểm ra đi quên, liền ném đi. Lúc này trên màn hình nhịp tim số lượng bỗng nhiên nhảy một cái, tiêu thăng đến 118. Đồng thời tiếp tục ba động, giá cao không hạ. Tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Điển hình nói dối ứng kích phản ứng. Lý Đại tiếp tục truy vấn, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng từng bước ép sát, chỉ là quên, không phải cố ý rớt, hoặc là bán cho người khác. Không có. Tuyệt đối không có bán. Khương Thiên Bảo giống như là mèo bị dẫm đuôi, thanh âm đột nhiên cất cao, gấp rút phủ nhận. Nhưng mà, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trên màn hình nhịp tim số lượng lần nữa ba động kịch liệt, trong nháy mắt vọt tới 125. Mà lại ba động biên độ càng lớn, biểu hiện hắn giờ phút này nội tâm bối rối đạt đến đỉnh điểm. Lý Đại trong lòng đã có bài. Nếu như nói lần thứ nhất hỏi làm sao rớt, tim đập rộn lên có thể là bởi vì khẩn trương cùng sợ sẽ trách phạt. Nhưng lần thứ hai trực tiếp hỏi có phải hay không bán, loại này tính nhắm vào vấn đề, nếu như trong lòng không có quỷ, phản ứng hẳn là phủ nhận, nhưng không đến mức kịch liệt như thế sinh lý ba động. Khương Thiên Bảo. Lý Đại chậm rãi gỡ xuống huyết áp kê cánh tay mang, đưa nó để ở một bên. Ngươi biết không, cái này máy phát hiện nói dối, không chỉ có thể đo ra ngươi là có hay không nói dối, còn có thể đại khái đánh giá ra ngươi nói láo nội dung chỉ hướng cái gì. Hắn nhìn xem Khương Thiên Bảo trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tiếp tục nói, ngươi lần thứ nhất nói đến ném đi, nhịp tim nhanh, có thể là sợ sệt. Nhưng lần thứ hai, ta vừa nhắc tới bán, tim đập của ngươi nhanh đến mức đơn giản muốn nhảy ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng ngươi sợ nhất không dám đối mặt, chính là bán cái chữ này. Ta Khương Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt, muốn giải thích, lại một chữ cũng nói không ra. Nói. Lý Đại bỗng nhiên vỗ bên cạnh cái bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nghiêm nghị quát, hỏa súng đến cùng đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi bán? Bán cho người nào? Nếu có nửa câu nói ngoa, ngươi biết hậu quả. Đối mặt Lý Đại bỗng nhiên bộc phát uy áp, để Khương Thiên Bảo tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Hắn dù sao vẫn là một cái 18-19 tuổi hải tử. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất, gào khóc, đông ra. Ta sai rồi. Ta thật sai. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Là ta đáng chết ta. Hắn một bên khóc, một bên đứt quãng bàn giao, hỏa súng. Hỏa súng là ta. Là ta vụng trộm bán mất. Bán cho trong huyện thành một cái thương nhân chợ đen, hắn. Hắn nói là từ phía nam tới buôn bán trên biển, đối với chúng ta hỏa súng cảm thấy hứng thú, nguyện ý ra giá cao, ta lòng tham nhất thời, liền bán 50 lượng bạc 50 lượng. Đối với binh lính bình thường tới nói, đây đúng là một khoản tiền lớn. Chợ đen kia thương nhân hiện tại ở đâu? Đều cái gì? Dáng dấp ra sao? Lý Đại truy vấn. Hắn không nói danh tự, chỉ biết là họ Tôn, tất cả mọi người gọi hắn Tôn Lão Hắc, ngay tại huyện thành Tây thị khoái hoạt lâm sòng bạc sau ngõ hẻm có cái cứ điểm, hôm trước giao dịch xong, hắn nói hai ngày này liền muốn rời khỏi, hiện tại không biết còn ở đó hay không. Khương Thiên Bảo khóc đến thở không ra hơi, toàn thân sủi lơ. Lý Đại sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hỏa súng dẫn ra ngoài, mà lại khả năng rơi xuống thân phận không rõ, thậm chí có thể là thế lực đối địch thám tử hoặc thương nhân trong tay, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù 38 đại đồng sắp liệt trang, nhưng hỏa súng kỹ thuật nếu như bị phá giải phòng chế, cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Khương Hổ. Lý Đại quát. Tại. Khương Hổ lập tức tiến lên. Lập tức điểm đủ 100 tinh nhuệ. Toàn bộ đội thường phục, mang binh khí ngắn cùng cung nỏ. Lập tức xuất phát, chạy tới huyện thành Tây thị khoái hoạt lâm sòng bạc. Cần phải tìm tới cái kia Tôn Lão Hắc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hỏa súng, nhất định phải đuổi trở về. Lý Đại ngữ tốc cực nhanh, đằng đằng sát khí. Nhớ kỹ, bí mật hành động, không nên đánh cỏ kinh rắn. Nếu như đối phương phản kháng hoặc ý đồ chạy trốn, giết chết bất luận tội. Là. Khương Hổ lĩnh mệnh, lập tức xoay người đi điểm binh. Lúc này, Lý Đại nhìn về hướng Khương Thiên Bảo, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo chút đồng tình cùng thương hại. Lý Đại vô vô Khương Thiên Bảo bả vai, nói ra, có cái gì muốn ăn? Đối với Khương Long bọn hắn nói, để bọn hắn đi cho người bán, người trong nhà của ngươi bên kia, ta sẽ cho các ngươi một bút bạc, để bọn hắn dưỡng lão. Khương Thiên Bảo nghe xong Lý Đại cái kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực băng lãnh quyết tuyệt lời nói, như bị sét đánh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt chảy ngang, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Đâu ra? Tha mạng a đâu ra? Ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài tha ta một mạng. Xem ở ta là Khương gia thôn người, xem ở Long ca hổ ca báo ca trên mặt mũi, tha ta một lần đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, lấy công chuộc tội a đông ra. Hắn quỳ thứ mấy bước, gắt gao ôm lấy Lý Đại bắt chân, khóc thét cầu khẩn, thanh âm thê lương. Thấy cảnh này, lấy Khương Long, Khương Hổ, Khương Báo ba huynh đệ cầm đầu, ở đây cơ hồ tất cả từ Khương gia thôn đi ra binh sĩ cùng tướng lĩnh, trên mặt đều lộ ra không nhẫn hòa khẩn cầu chi sắc. Khương Thiên Bảo mặc dù phạm vào quân pháp, nhưng hắn dù sao còn trẻ, lại là Khương gia thôn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hậu sinh, phần này hương thân tình nghĩa, để bọn hắn thực sự khó mà trơ mắt nhìn xem hắn bị xử tử. Khương Long cái thứ nhất tiến lên, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, đông ra. Thiên Bảo hắn là nhất thời hồ đồ, đúc xuống sai lầm lớn. Nhưng hắn đã biết sai, cũng khai ra tặc nhân hạ lạc. Nể tình hắn tuổi nhỏ vô tri, lại là vi phạm lần đầu, có thể hay không mở một mặt lưới, tha cho hắn không chết, để hắn lập công chỗ tội, cho dù là đi khổ nhất mệnh nhất địa phương, hoặc là chúng vào 100 quân côn, lưu hắn một cái mạng đi. đúng vậy a Đông gia. Khương Hổ cũng quỳ xuống, giờ phút này cũng không nhịn được là cùng thôn huynh đệ cầu tình. Thiên Bảo đứa nhỏ này bản tính cũng xấu, chính là tham chút ít tiện nghi, cầu ngài cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chương 214, sự tử Khương Thiên Bảo. Chương 214, sự tử Khương Thiên Bảo. Đông gia, tha cho hắn một mạng đi. Khương Báo cùng không ít Khương gia thôn binh sĩ cũng đều nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên khẩn cầu. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh quỳ xuống một mảnh, cầu tình không ngừng bên hai. Tô Thanh đứng tại Lý Đại bên người, nhìn xem một màn này, bờ môi giật giật, tựa hồ cũng nghĩ nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nàng biết Lý Đại trị quân cực nghiêm, nhất là đối với lửa súng loại này hạch tâm vũ khí đem so với mệnh còn nặng. Nhưng nhìn xem nhiều như vậy bộ hạ cũ quỳ xuống đất cầu khẩn, trong lòng cũng không khỏi dầu dĩ. Lý Đại đứng tại chỗ, tùy ý Khương Thiên Bảo ôm chân của mình thúc thiết, ánh mắt chậm rãi đảo qua quỳ đầy đất Khương gia thôn đám người. Bọn hắn khẩn cầu là chân thành, phần kia tình đồng hương cũng là chân thành tha thiết. Khương Thiên Bảo cũng xác thực còn trẻ, tựa hồ tội không đáng chết. Nếu như chỉ là phổ thông tuân kỷ, có lẽ có thể xét tình hình cụ thể xử lý. Nhưng là, Lý Đại chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tất cả đứng lên. Mở to mắt sau, hắn nhìn xem vẫn như cũ ôm chân của mình Khương Thiên Bảo, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Khương Long bọn người, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, quân pháp chính là quân pháp. Ta từng tam lệnh ngũ thần, vũ khí là quân nhân sinh mạng thứ hai, người tại thương tại. Nhất là hỏa súng, chính là quân ta hạch tâm cơ mật, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Khương Thiên Bảo, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, là chỉ là 50 lượng bạc, một mình bán hỏa súng, khiến quân ta hạch tâm vũ khí khả năng dẫn ra ngoài địch thủ. Đây là phản bội. Đây là tư địch. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, hôm nay, ta như bởi vì các ngươi cầu tình, tha cho hắn một mạng, quân pháp uy nghiêm ở đâu? Ngày sau người người bắt trước, phạm sai lầm đều đi cầu tình, quân đội này còn như thế nào mang? Cái này kỷ luật còn như thế nào thủ? Cái này đại nhu thôn, còn như thế nào tại loạn thế này đặt chân? Lý Đại bỗng nhiên hất lên chân, tránh ra khỏi Khương Thiên Bảo ôm ấp, nghiêm nghị nói, hôm nay tha cho hắn, ngày mai liền có thể có người dám bán càng quan trọng hơn tình báo. Hôm nay làm việc thiên tư, ngày mai cái này quân kỷ liền sẽ trở thành giống tuyết. Đến lúc đó, chết cũng không phải là hắn Khương Thiên Bảo một người, mà là chúng ta tất cả huynh đệ, là chúng ta đại nhu thôn tăng cơ. Mặc dù hỏa súng đối với Lý Đại tới nói không phải trọng yếu như thế, nhưng là phải biết, 38 đại đóng lập tức liền muốn liệt trang. Nếu là lúc này không giết Khương Thiên Bảo, lại có người bắt trước, đem 38 đại đóng bán đi làm sao bây giờ? Cho nên, người này nhất định phải giết. Liên tiếp chất vấn, như là trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Khương Long bọn người há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không phản bác được. Bọn hắn có thể cầu tình, có thể nói tình cảm, nhưng Lý Đại giảng, là đạo lý, là quân kỷ, càng là sinh tử tồn vong tàn khốc hiện thực. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Lý Đại cuối cùng chém đinh chặt sắt nói, Khương Thiên Bảo tư bán quân giới, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật đáng chém. Việc này, tuyệt không dàn xếp chỗ trống. Hắn nhìn về phía đã triệt để sủi lơ, mặt xám như cho Khương Thiên Bảo, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bi thương Khương Long bọn người, ngựa khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ không dung sửa đổi. Nể tình hắn tuổi nhỏ vô tri, lại khai ra tặc nhân manh mối, nó người nhà vô tội. Ta hứa hẹn, thích đáng an trí nó người nhà, cho trợ cấp. Về phần Khương Thiên Bảo bản nhân ngày mai giờ ngọ, quân pháp trận, minh chính điển hình, gian đe, tất cả giải tán đi. Nên làm cái gì làm cái gì. Khương Hổ, nhiệm vụ của ngươi không thay đổi, lập tức xuất phát. Nói xong, Lý Đại không nhìn nữa bất luận kẻ nào, quay người, nhanh chân rời đi quân doanh. Lưu lại sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch, cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng Khương Thiên Bảo, cùng mặt mũi tràn đầy phức tạp, cuối cùng chỉ có thể yên lặng đứng dậy, mang tâm sự riêng Khương gia thôn đám người. Đối với một cái trước khi chết người tới nói, cho dù là thịt cá bày ở trước mặt, hắn cũng là không có chút nào khẩu vị. Vào lúc ban đêm, Long Hổ báo ba huynh đệ cùng Khương gia thôn đám người là Khương Thiên Bảo chuẩn bị các loại gà vịt thịt cá. Liền ngay cả bình thường nhịn ăn thịt trâu, đều cho Khương Thiên Bảo lấy được một mâm lớn. Nhưng Khương Thiên Bảo một ngụm cũng không có ăn. Ngày thứ hai, Lý Đại tại 3000 tư binh trước mặt, công khai xử tử Khương Thiên Bảo. Khương Thiên Bảo chết, trực tiếp chấn động 3000 tư binh, cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, quân pháp là vô tình. Lại là thời gian 10 ngày đi qua, mà mất đi mùi lửa kia súng, cũng không có đuổi trở về. Lý Đại biết, cây đuốc kia súng đã đuổi không trở lại. Uy quốc, kinh đô, Thiên Hoàng ngự chỗ. Nhân trị Thiên Hoàng vẫn như cũ ngồi tại ngự màn đằng sau. Phía dưới, trừ mấy tên tâm phúc đại thần, còn nhiều thêm một người. Một người mặc thiên triều bình dân phục sức, tướng mạo phổ thông, ánh mắt lại lộ ra khôn khéo cùng định nọt nam tử trung niên. Hắn chính là Tôn Lão Hắc. Thiên Hoàng đại nhân, đại hỷ. Đại hỷ a. Phụ trách tình báo cùng đối ngoại sự vụ sĩ quan quỳ rạp trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Chúng ta phái đi thiên triều mật thám, trải qua gian nguy, rốt cục mang về. Mang về đủ để cải biến quốc vận thần vật. Nhân trị Thiên Hoàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, a. Ra sao thần vật? Nhanh chóng trình lên. Sĩ quan vội vàng ra hiệu Tôn Lão Hắc. Tôn Lão Hắc liền vội vàng tiến lên một bước. Từ phía sau một cái không đáng chú ý trong hòm gỗ, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một kiện dùng bao vải dầu bao lấy hình sợi dài vật thể. Hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp, như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo, từ từ để lộ vải dầu. Một chi tạo hình hơi có vẻ thô ráp vũ khí hiện ra ở trước mặt mọi người. Đen kịt nòng súng, làm bằng gỗ băng súng, đơn giản kích phát cơ cấu. Chính là Lý Đại quân đội liệt trang toại nổi giận súng. Bệ hạ, vật này tên là hỏa súng, chính là thiên triều cái kia Lý Đại quân đội dưới quyền sử dụng chi lợi khí. Tiểu nhân trà trộn thiên triều chợ đen, nhiều mặt tìm hiểu, mới biết vật này lợi hại. Nghe nói đoạn thời gian trước, man tộc chiếm cứ thiên triều Nam Dương quận, quân coi giữ không địch lại. Về sau Lý Đại dẫn theo một chi thiên nhân đội ngũ, người người cầm trong tay này súng, bảy trận sắp xếp bắn, man tộc kỵ binh lại không có khả năng cẩn thận. Một trận súng vang đằng sau, man nhân tử thương thảm trọng, Nam Dương quận liền bị tùy tiện thu phục. Hắn vì nổi bật chính mình mang về đồ vật giá trị, tự nhiên thêm mắm thêm muối, đem hỏa súng uy lực thổi đến thiên hoa loạn truy, phản phất có được vật này liền có thể vô địch thiên hạ bình thường. A, lại có như thế uy lực. Nhân trị thiên hoàng nhãn tình sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chi kia hỏa súng. Nhanh, biểu thị cho chấp nhìn. Này, Tôn Lão hắc lên tiếng, đã sớm chuẩn bị. Lúc trước hắn đã vụng trộm thử bắn qua mấy lần, nắm giữ cơ bản cách dùng. Tại ngự chỗ bên cạnh cố ý thanh lý đi ra trên một mảnh đất trống, sớm đã dựng thẳng tốt một cái hất lên đơn sơ trúc giáp người rơm miệng ngắm. Tôn Lão hắc thuần thục tiến hành nhét vào, đổ vào định lượng thuốc nổ, dùng que thời ép chặt, lại để vào đạn chỉ. Sau đó, hắn bưng lên hỏa súng, nhắm chuẩn nước 50 bước bên ngoài người rơm cái địa. Vậy hạ mời xem. Hắn bóc cỏ. Phanh. Đá lửa kích phát hỏa tinh, dẫn đốt thuốc nổ, đạn chỉ gào thét mà ra. Đùng. Chỉ gặp cái kia người rơm lại bị một thương đánh nổ. Tốt. Thật nhanh phát xạ. Uy lực này đủ để xuyên qua bình thường thiết giáp đi. Thiên triều lại có như thế lợi khí, chắc không được Man quốc sẽ thua. Đám đại thần nghị luận ở Mỹ, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Nhân trị thiên hoàng càng là kích động đến trực tiếp đứng lên, không để ý dáng vẻ đi đến đất trống bên cạnh, tự mình xem xét bị đánh nổ người rơm cái bia. Ha ha ha. Tốt. Một cái thật là tốt thần binh lợi khí. Nhân trị thiên hoàng ngửa mặt lên trời cười to, chấm liền nói đi. Man quốc bị bại kỳ quặc. Cái gì cầu thí thân phận, cái gì hô phong hoán vũ. Nguyên lai thiên triều là dựa vào lấy bực này kiểu mới xuống đạn. Cái kia Lý Đại, bất quá là cái giả thần giả quỷ, che giấu thực lực chân thật lừa đảo. Có vật này, ta huy quốc binh sĩ rốt cuộc không cần sợ thiên triều súng đạn. Không, chúng ta muốn tạo ra càng nhiều, tốt hơn hỏa súng, muốn so thiên triều lợi hại hơn. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tôn Lão Hắc cùng tên quan quân kia, Tôn tiên sinh lập xuống đại công. Trung điệp có thưởng, ban thưởng kim trăm lượng, dinh thự một tòa. Tạ bệ hạ long ân. Tôn Lão Hắc vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Nhân trị thiên hoàng vừa nhìn về phía hắn đám đại thần, truyền cho ý chỉ. Lập tức triệu tập cả nước tốt nhất thợ rèn, công tượng, tập trung tất cả tài nguyên, toàn lực phòng chế lựa này súng. Chớ muốn trong vòng một tháng, nhìn thấy chúng ta huy quốc chính mình tạo ra hỏa súng. Chương 215, đồ rắn di chương 215, đồ rắn di Lý Đại tự nhiên là không biết huy quốc đã nâng cả nước chi lực bắt đầu tạo súng lửa. Coi như hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao hắn 38 đại đóng, đã tại từng cái phương diện hoàn ngược súng lửa. Coi như đảo quốc toàn viên đều trên trang bị súng lửa, cũng tuyệt đối không phải Lý Đại tư quân đối thủ. Lúc này, Lý Đại tại Đại Nưu thôn luyện binh trận nhà lầu bên trong, nhìn xem Tô Thanh thao luyện 3000 tư binh. Bây giờ, 3000 tư binh đã toàn viên đổi lại 38 đại đóng, bởi vì đạn rất quý giá, cho nên bọn hắn mỗi ngày mỗi người chỉ có 10 phát đạn thật xạ kích. Nhưng dù vậy, thương pháp của bọn hắn cũng là tăng trưởng nhanh chóng. Bởi vì tại luyện binh kỳ bên dưới, luyện binh lích lợi có thể tăng phúc đến gấp 3. 10 phát đạn thật xạ kích tương đương 30 phát đạn thật xạ kích. Đừng cảm thấy 30 phát đạn thật xạ kích không nhiều, phải biết, tại hiện đại trong bộ đội, một tên hai tên nghĩa vụ binh từ nhập ngũ đến xuất ngũ, khả năng đều đánh không đến 30 phát đạn. Mà Lý Đại binh một ngày liền có thể đánh 30 phát đạn, mà tạo thương cùng sinh sản đạn là cực kỳ phí tiền. Lý Đại 200,000 lượng bạch ngân tiền tiết kiệm, trực tiếp tiêu đến chỉ còn lại 2 vạn lượng bạc. Bất quá Lý Đại cũng không lo lắng, đều có súng, còn sợ không có tiền hoa sao? Chỉ bất quá, Lý Đại nhìn xem chính mình cái này 3000 tư binh mặc, là càng xem càng khó chịu. Cái này 3000 người, có 1000 người mặc là cấm quân áo giáp, còn có 2000 người mặc là đằng giáp. Người cấm quân này áo giáp cùng đằng giáp lực phòng hộ là không tệ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không còn tác dụng gì nữa a. Bởi vì bọn hắn đều toàn viên phối thương, trên cơ bản cũng không có cái gì cận chiến cơ hội, cái kia mặc vào những ngày áo giáp, ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Đem áo giáp đều tháo. Nhưng là binh nếu như không mặc áo giáp, vậy còn gọi binh sao? Đột nhiên, Lý Đại có một cái ý nghĩ. Không bằng đem hiện đại đồ giản di một người cho bọn hắn phát một bộ như thế nào? Mùa hạ liền xuyên mùa hạ đồ giản di, mùa đông lại một người phát một kiện áo khoác quân đội cùng giày. Tại cổ đại thành lập một chi hiện đại hóa giải phong quân. Ý nghĩ này có thể thực hiện. Mặc vào quân trang, lại đẹp trai lại táp, còn có thể để cho mình chi quân đội này có được điểm sáng. Hắn lập tức trở về thư phòng của mình, trải rộng ra trang giấy, cầm lấy bút than. Trong đầu, kiếp trước tại trên TV, trên internet thấy qua các loại quân trang hình tượng, nhất là có đại biểu tính ngụy trang y phục tác chiến, bắt đầu hiện hiện. Muốn thực dụng, muốn chịu mài mòn, muốn dễ dàng cho hoạt động, còn muốn có nhất định ngụy trang hiệu quả. Lý Đại một bên nói một mình, một bên ở trên giấy nhanh chóng phát họa. Hắn thiết kế đồ giản dị, chủ thể tham khảo kinh điển rừng cây chữ số ngụy trang đồ án. Nhưng ở về màu sắc tiến hành bản thổ hóa điều chỉnh, sử dụng thời đại này thuốc nhuộm lại càng dễ thu hoạch, hơi tối lục, hạt, đen, bùi các loại sắc điệu xen lẫn, hình thành hữu hiệu thị giác chia cắt cùng ngụy trang hiệu quả. Tiểu dáng bên trên, áp dụng áo không bâu, bốn cái mang đóng túi lớn áo giả kích thước áo, phối hợp đồng dạng vải vóc, ống quần hơi rộng rãi lại mang hai cái bên cạnh cắm túi thẳng ống quần dài. Cân nhắc đến thời đại này công nghệ cùng thoải mái dễ chịu độ, hắn từ bỏ khóa kéo thiết kế, áo áp dụng cúc áo khép kín, còn dùng dây buộc cùng cúc áo. Còn phải có nguyên bộ đai vũ trang, ủng chiến cùng cái mũ Lý Đại lại vẽ lên mấy bút. Đai vũ trang dùng rắn chắc da châu chế tác, có thể treo lơ lửng hộp đạn, ấm nước, lưới lê các loại. Ủng chiến yêu cầu cao bằng, chống nước, đế giày chống chân chịu mài mòn. Cái mũ thì thiết kế thành ngắn gọn chạy ni mũ kiểu dáng, đồng dạng áp dụng ngụy trang vải vóc, nhẹ nhàng thông khí, lại có thể che nắng cản mưa nhỏ. Vì phân chia quan binh cùng khác biệt binh chủng, hắn còn tại cổ áo, vai dự lưu lại may tiêu chí vị trí, tỉ như dùng màu sắc khác nhau miếng vải hoặc đơn giản kim loại huy chương đến đại biểu quân hàm cùng sở thuộc bộ đội. Rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh, chi tiết phong phú ngụy trang quân phục bản thiết kế liền sôi nổi trên giấy. Mặc dù so ra kém hậu thế công nghệ cao y phục tác chiến, nhưng ở thời đại này đã có thể xưng vượt qua thời đại tác phẩm, chiếu cố tính thực dụng, thống nhất tính cùng nhất định chiến thuật suy tính. Ân, không sai. Lý Đại thỏa mãn nhìn một chút bản vẽ, sau đó chính là chứng thực sinh sản. Đại Nưu thôn bây giờ tài lực hùng hậu, sản nghiệp cũng tại đa nguyên hóa phát triển. Lý Đại lúc này quyết định, ngay tại Đại Nưu thôn bên trong, xây dựng một nhà chuyên môn xưởng may. Hắn gọi tới phụ trách hậu cần cùng sản nghiệp Tam Phu Nhân Lâm Uyển, đem bản đồ giấy giao cho nàng, phân phó nói, "Uyển Nhi, lập tức ở trong thôn tìm một chỗ nơi thích hợp, xây một tòa rộng rãi sáng tỏ nhà máy. Sau đó, cầm bản vẽ này cùng ta tự tay viết thư, đi trong huyện thành, không tiếc trọng kim, đem tốt nhất may vá sư phụ, vải màu sư phụ, thợ giày đều cho ta mời đến. Có bao nhiêu mời bao nhiêu." Lâm Uyển tiếp nhận bản vẽ, chỉ nhìn một chút, trong đôi mắt đẹp liền hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng mặc dù không hiểu quân sự, nhưng cũng nhìn ra được y phục này thiết kế tinh xảo, không giống với bất luận cái gì hiện hữu phục sức. "Phu quân, y phục này kiểu dáng cực kỳ kỳ lạ, nhưng nhìn tựa hồ rất thực dụng. Cái này gọi quân phục, sau này sẽ là chúng ta quân đội phù hợp." Lý Đại giải thích nói, "Ngươi mau chóng đi làm, nguyên liệu phương diện, dán chắc chịu mài mòn vải đông, vải bố, vải buồm, còn có thuốc nhuộm, da trâu các loại, đều đại lượng mua sắm. Ta yêu cầu tại trong 10 ngày, trước làm ra 500 bộ hàng mẫu, cho nhóm đầu tiên thay đổi trang phục binh sĩ mặc thử cùng cải tiến. Sau đó toàn lực khởi công, tranh thủ trong một tháng, để 3000 tướng sĩ toàn bộ thay đổi quân trang mới. Đúng rồi, trang phục hè trước làm, trang phục mùa đông cùng áo khoác quân đội, giày bản vẽ ta sau đó cho ngươi. Thiếp thân minh bạch, cái này đi làm." Lâm Uyển làm việc lôi lệ phong hành, thu hồi bản vẽ, lập tức xoay người đi an bài. Lý Đại mở tiền công cực cao, viễn siêu thị trường trình độ. Lại thêm Đại Nưu thôn bây giờ tại xung quanh thanh danh, tin tức vừa để xuống ra ngoài, lập tức tại huyện thành thậm chí xung quanh phủ huyện đưa tới manh động. Không ít tay nghề tinh xảo nhưng sinh hoạt túng quẫn may vá, công tượng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đến đây nhận lời mời. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Đại Nưu thôn xưởng may liền đơn giản quy mô. Làm đệ nhất nhóm 50 bộ thành phẩm, bao quát áo, quần, chạy ni mũ, tính cả giản dị da châu đai vũ trang cùng chế tạo thử ủng chiến bày ra tại Lý Đại trước mặt lúc, liền ngay cả Lý Đại chính mình cũng có chút kích động. Hắn tiện tay cầm lấy một bộ, sờ lên vải bóc, dày đặc chịu mài mòn. Nhìn một chút đường may, tinh mịn chỉnh tề. Mặc lên người thử một chút, hoạt động tự nhiên, từng cái túi vị trí hợp lý. Mặc dù chi tiết còn có cải tiến không gian, nhưng chỉnh thể hiệu quả đã viễn siêu hắn mong muốn. Tốt, rất tốt. Lý Đại khen không dứt miệng, thông chi Tô Thanh, để nàng chọn lựa 50 đồng hồ nổi tiếng hiện ưu tú nhất binh sĩ, ngày mai bắt đầu mặc thử quân trang mới tiến hành huấn luyện. Thu thập bọn hắn mặc cảm thụ cùng cải tiến ý kiến. Là, bọn thủ hạ lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Ngày thứ hai, luyện binh trên trận. Khi Tô Thanh mang theo 50 tên đổi lại hoàn toàn mới ngụy trang quân phục, lim đai vũ trang, đầu đội chạy đi mũ, chân đạp vùng chiến binh sĩ, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, toàn bộ luyện binh trận đều yên lặng một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra to lớn sợ hai thán phục cùng nghị luận âm thanh. Chương 216, lại là nàng chương 216, lại là nàng ông trời của ta. Cái này, đây là cái gì quần áo? Xanh xanh đỏ đỏ, nhưng nhìn tốt tinh thần. Mau nhìn, bọn hắn cái mũ, trên quần áo còn có nhiều như vậy túi. Chỉnh thể đồng dạng, quá có khí thế. So chúng ta cái này loạn thất bát tao mặc mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia 50 tên lính chính mình cũng cảm giác 10 phần mới lạ cùng tự hào, ngẩng đầu đỡ ngực, tại Tô Thanh khẩu lệnh bên dưới tiến hành cơ bản đội ngũ thao luyện cùng chiến thuật động tác biểu thị. Tân quân phục không chỉ có ngoại quan thống nhất, uy vũ, càng quan trọng hơn là sát thực thuận tiện hoạt động, từng cái túi cũng có thể rất tốt thu nạp cá nhân vật nhỏ, đai vũ trang để mang theo trang bị càng có thứ tự hơn. Lý Đại đang quan sát trên lầu nhìn xem, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thống nhất quân dung quân mạo, đối với tăng lên quân đội tính kỷ luật, tán đồng cảm giác cùng sĩ khí, có thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng trọng yếu. Mà chi này mặc kỳ trang dị phục, cầm trong tay vượt qua thời đại súng trường quân đội, một khi xuất hiện ở trước mặt người đời, nó mang tới thị giác cùng tâm lý trùng kích, chỉ sợ sẽ không so với bọn hắn hỏa lực yếu bao nhiêu. Đang thao luyện một phen đằng sau, còn lại binh sĩ cũng đều bắt đầu kích động mong đợi đứng lên. Hiếu kỳ chính mình lúc nào cũng có thể mặc vào đẹp trai như vậy quân trang. Mà Lý Đại nhìn hiệu quả không tệ, liền lập tức phân phó, ngày đêm chế tạo gấp gáp quân trang mới, thuận tiện làm một nhóm ba lô hành quân đi ra. Mà Lý Đại phen này thao tác xuống tới, cũng là ép khô tiền hắn cái túi. Trong túi quần là một phân tiền cũng không có. Mặc dù Đại Nưu thôn sinh ý cùng bị Lai Thương Điếm sinh ý có thể duy trì ở cái này 3000 tư quân chi tiêu, nhưng là muốn tích trữ đến tiền, không có, thật là một đồng tiền cũng không có. Xem ra, là thời điểm đến tìm mấy đầu giã lộ làm ít tiền. Rất lâu không có đi cầm ý liề vệ tổng bộ chính diện, chính mình thân là cầm ý liề vệ thống lĩnh, luôn khi vung tay trưởng quỹ cũng không phải vấn đề. Là thời điểm về cầm ý liề vệ tổng bộ một chuyến. Nghĩ tới đây, Lý Đại lập tức thông qua nhà mình cổng truyền thống, từ Đại Nưu thôn đi tới kinh thành bị Lai Thương Điếm. Sau đó liền hướng cầm ý liề vệ tổng bộ đi. Mặc dù trên danh nghĩa Lý Đại là cầm ý liễu vệ thống lĩnh, nhưng trên thực tế cầm ý liễu vệ sự vụ lớn nhỏ, Lý Đại hết thảy mặc kệ. Vậy ai để ý tới? Đương nhiên là phó thống lĩnh Võ Lôi để ý tới. Cho nên, trên thực tế người cầm quyền là Võ Lôi, mà không phải Lý Đại. Mà cầm ý liễu vệ ở kinh thành vốn là có trên vạn người biên chế. Nhưng về sau Huyền Đế cảm thấy cầm ý liễu vệ nhân số nhiều lắm, chi tiêu quá lớn, liền giảm bớt biên chế, hiện tại cầm ý liễu vệ nhân số chỉ có chừng 3000 người. Nhưng cho dù là 3000 người, ở kinh thành vẫn như cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Lý Đại lảo đảo hướng Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ đi, lúc này Lý Đại cũng không có mặc hắn cái kia một thân phi ngư phục. Hắn phi ngư phục tại Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, cái kia một bộ quần áo thật sự là quá chiêu diêu, ven đường tiểu thương người bán hàng rong nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện, đều có thể sợ tè ra quần. Cho nên không đến ra công sai thời điểm, Lý Đại không nguyện ý mặc cái kia một thân quan gia. Kinh thành, phồn hoa trên đường phố chính, người đến người đi, tiểu thương tiếng giao hàng bên tai không dứt. Lý Đại một thân bình thường vải bông áo xanh, hai tay bỏ vào túi, lảo đảo hướng lấy Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ phương hướng tản bộ. Đúng lúc này, phía trước khu phố đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng thô lỗ quát lớn âm thanh. Tránh ra, đều tránh ra, không có mắt sao, mau tránh ra, đâm chết đáng đời. Chỉ gặp một cỗ trang trí có chút hoa lệ xe ngựa, tại hai bên bốn tên cưỡi ngựa cao to, người mặc gia đinh phục sức lại một mặt hung hãn hộ vệ hộ tống bên dưới, lấy một loại hoành hành không sợ tư thái, dọc theo giữa đường đi chạy nhanh đến. Sa phu cơ roi ngựa, đối với những cái kia không tránh kịp người đi đường và quán nhỏ buôn bán chửi ầm lên. Trên đường bách tính cuống quýt hướng hai bên trốn tránh, một chút quầy hàng bị đụng đổ, trái cây rau quả lăn một chỗ, lại không người dám lên tiếng, chỉ là giận mà không dám nói gì núp ở góc tường. Lý Đại khẽ nhíu mày, bước chân cũng không dừng lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tại giữa đường. Hắn cũng không phải cố ý chặn đường, mà là đối với loại này ngang ngược cản trở hành vi bản năng phản cảm, tăng thêm trong đầu nghĩ đến sự tình, phản ứng chậm nửa nhịp. Phía trước cái kia, muốn chết sao? Cũng ngay, xông lên phía trước nhất hộ vệ gặp lại có người dám không tránh né, giận tím mặt, trong tay roi ngựa một chỉ, nghiêm nghị quát. Lý Đại phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ phối hợp đi tới. Mẹ nó, kẻ đứa sao? Hộ vệ kia gặp Lý Đại hờ hững, cảm giác nhận lấy khiêu khích, càng thêm tức giận. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, mắt thấy là phải đụng vào. Sa phu cũng giật nảy mình, vội vàng kéo mạnh dây cương, hu. Kéo xe ngựa tê minh lấy, đứng thẳng người lên, xe ngựa kịch liệt lắc lư, hiểm lại càng hiểm tại khoảng cách Lý Đại không đến 3 bước địa phương xa sát dừng lại. Cầu vật, để cho ngươi cút ngay, người không nghe thấy. Muốn chết đúng không? Hộ vệ giận mắng một tiếng, lại giơ lên trong tay cây roi ra kia, không nói lời gì, chiếu vào Lý Đại mặt liền hung hăng quát tới. Tiên sao mang theo tiếng gió gào thét, cái này nếu là rút thực, người bình thường trên mặt không phải ra chóp thịt bong không thể. Trung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, không ít bách tính đều che mắt, không đành lòng nhìn người trẻ tuổi kêu máu tươi tại chỗ thảm trạng. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp cái kia nhìn như hững hờ, thậm chí có chút thon gầy người trẻ tuổi, tại cái roi kia sắp rút đến trên mặt trong nháy mắt, đầu chỉ là hơi hơi nghiêng, tay phải giống như quỷ mị nô ra, vô cùng tinh chuẩn bắt lại rút tới tiên sao. Ân. Hộ vệ kia sững sờ, chỉ cảm thấy trên roi truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Hắn vô ý thức muốn đi về đoạn, lại cảm giác roi như là hàn tại trong tay đối phương, không nhúc nhích tí nào. Lý Đại bắt lấy tiên sao, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, cổ tay bỗng nhiên phát lực, hướng mình bên người hùng hằng kéo một cái. A! Hộ vệ kia chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực từ trên roi truyền đến, cả người hắn lại bị trực tiếp từ trên lưng ngựa lôi kéo bay lên. Trong tiếng kinh hô, hắn như là một cái bao tải rách giống như, bịch một tiếng trùng điệp ngã ở cứng rắn con đường đá xanh trên mặt, rơi hắn thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, roi trong tay từ lâu tụt tay. T. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Người trẻ tuổi kia khí lực thật là lớn, thật nhanh thân thủ. Còn lại ba tên hộ vệ cũng ngây ngẩn cả người, lập tức kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, nhao nhao rút ra bên hông bội đao, chỉ hướng Lý Đại, lớn mật cùng đồ. Dám cản Phúc Vương phủ xa giá, muốn chết. Phúc Vương phủ xa giá. Phúc Vương Lý Đại là biết đến, Thiên Triều Thiết Mạo Tử Vương, bây giờ tọa trấn Giang Nam, là ba tỉnh thổ hoàng đế. Mà Phúc Vương là không ở kinh thành Phúc Vương phủ, ở thì là Phúc Vương nhi tử, cũng chính là Phúc Vương thế tử. Nói là ở, nhưng kỳ thật chính là Phúc Vương đưa cho Huyền Đế con tin, Phúc Vương thế tử không cho phép xuất kinh thành, chỉ có thể ở trong kinh thành một mẫu ba phần đất này bên trong khoái hoạt. Sở dĩ muốn đưa người chất đến kinh thành, bởi vì cái này Phúc Vương trong tay quyền thế ngập trời. Hắn nắm trong tay ba tỉnh, là thiên triều giàu có nhất ba tỉnh, mà Phúc Vương dưới trướng càng là ủng binh 100. Không không không. Đối ngoại công bố là 100. Không không không, nhưng trên thực tế ủng binh bao nhiêu, ngay cả Huyền Đế đều không rõ ràng. Dạng này một vị vương gia đã sớm uy hiếp đến Huyền Đế địa vị, cho nên Phúc Vương nhi tử mới có thể ở lại kinh thành. Ở lại kinh thành đứa con trai này là Phúc Vương thích nhất một đứa con trai, gọi Triệu Thông. Chẳng lẽ lại chiếc xe ngựa này bên trong ngồi là Triệu Thông? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp xe ngựa màn cửa xốc lên, Lý Đại lập tức nhìn sang. Ân, là nữ nhân. Chờ một lát, nữ nhân này làm sao như thế nhìn quen mắt? Lý Đại hít mắt, cẩn thận nhớ lại đứng lên, đột nhiên, hắn hít một hơi lanh khí. Nghĩ tới, hắn tất cả đều nghĩ tới, lại là nàng. Chương 217, Liễu Như Yên chương 217, Liễu Như Yên xe ngựa màn cửa bị một cái trắng nõn mảnh khảnh nhẹ tay nhẹ xốc lên, lộ ra một tấm đủ để cho chúng quanh ồn ào đều an tĩnh một lát dung nhan. Đó là một cái nhìn ước chừng 25-26 tuổi nữ tử. Da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, một cặp mắt đào hoa giống như say không phải say, quỳnh tị ngạo nghệ ướt lên, môi như điểm son, khóe miệng tự nhiên mang theo một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, đã vũ mị lại dẫn mấy phần xa cách cao ngạo. Nàng mặc một thân khói dáng sắc mây trôi gấm vóc váy dài, áo khoác cùng màu sa mỏng, tư thái yểu điệu, cho dù ngồi, cũng có thể nhìn ra nó huyền chuyển phong tình. Đúng là cực đẹp, thậm chí so Lý Đại xuyên qua tới sau thấy qua rất nhiều nữ tử đều muốn đẹp hơn mấy phần. Nhưng mà, tấm này dung nhan xinh đẹp rơi vào Lý Đại trong mắt, lại như là kinh lôi nổ vang. Phủ đuổi tại chỗ sâu trong óc, thuộc về tiền thân Lý Đại bộ phận kia tràn ngập hận ý ký ức, trong nháy mắt quẩn quẩn đi lên. Hắn nhớ tới nữ nhân này tên là Liễu Như Yên, đúng là hắn thân thể này nguyên chủ phụ thân, về sau tái giá cưới vào cửa kế thất. Tiền thân Lý Đại khi đó hay là cái trai trai thiếu niên, đối với cái này trẻ tuổi mỹ mạo, đối với mình luôn luôn ôn nhu nhuận ngữ mẹ kế rất có vài phần thân cận cùng mông lung hảo cảm. Nhưng mà chính là cái này nhìn ôn nhu vô hại nữ nhân, cấu kết ngoại nhân, thiết kế một trận ngoài ý muốn, độc chết Lý Viên ngoại, lại cùng nhân tình, đem Lý gia đáng tiền tài vật quét sạch không còn, phóng hỏa đốt đi tòa nhà, y đồ hủy thi diệt tích. Tiền thân Lý Đại bởi vì đêm hôm đó ăn đau bụng, tại trong nhà xí ngồi xổm nửa đêm, may mắn trốn qua một kiếp. Đằng sau, Liễu Như Yên biến mất. Lý Đại đống nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Hắn mặc dù kế thừa bộ thân thể này, đối với tiền thân rất nhiều ký ức cùng tình cảm đều có chút mơ hồ. Nhưng loại này thù giết cha, đoạt nhà mối hận, lại như là lạc ấn giống như rõ ràng. Càng làm cho hắn lên cơn giận dữ chính là, nữ nhân này bây giờ vậy mà đường hoàng xuất hiện ở kinh thành, còn ngồi Phúc Vương phủ xe ngựa, một bộ quý phụ nhân phái đoàn. Nàng là thế nào trèo lên Phúc Vương phủ cành cây cao? Những năm này, nàng dựa vào từ Lý gia cướp đoạt tài phú, trải qua có bao nhiêu thoải mái? Liễu Như Yên hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Đại, nàng cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy cái này cản đường người trẻ tuổi có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Từ đâu tới không có mắt dân đen, dám va chạm bản phu nhân xa giá. Liễu Như Yên thanh âm mềm mại dễ nghe, lại mang theo một cô vinh váo hung hăng hương vị. Nàng thậm chí lười nhác xuống xe, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua Lý Đại. Còn đả thương trong phủ ta hộ vệ, thật to gan. Nàng quay đầu đối với mấy cái kia rút đao cũng không dám tiến lên hộ vệ quá lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Đem cùng đồ này bắt lại cho ta, đưa quan cứu xét. Mấy hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Lý Đại lộ cái kia một tay cùng trên thân ẩn ẩn tản ra khí thế, để bọn hắn trong lòng có chút rụt rè. Nhưng chủ tử mệnh lệnh lại không thể không nghe, đang do dự ở giữa. Lý Đại chợt cười. Liễu Như Yên. Lý Đại chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Liễu Như Yên trong tai. Liễu Như Yên thân thể mềm mại run lên bần bật. Cái tên này đã bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt, rõ ràng như thế kêu đi ra. Từ khi nàng trèo lên cành cây cao, đổi tên đổi họ, ai không phải tôn xưng nàng một tiếng phu nhân hoặc Liễu Di Nương. Người trẻ tuổi này, hắn làm sao biết chính mình bản danh? Một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Lý gia lửa thiêu đến còn ấm áp. Lý Đại tiếp xuống câu nói này, như là băng truy, hung hăng đâm vào Liễu Như Yên trái tim. Liễu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, huyết sắc tận trời. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lý Đại. Trong đầu cái kia mơ hồ, bị nàng tận lực lãng quên thiếu niên thân ảnh, rốt cục cùng trước mắt ánh mắt này băng lãnh người trẻ tuổi chồng chất vào nhau. Là ngươi, tên tiểu tạp chủng kia. Liễu Như Yên nghẹn ngào gào lên, ngươi không chết, nhờ hồng phúc của ngươi, mệnh cứng rắn, không chết thành. Lý Đại từng bước một tiến về phía trước đi đến, mấy hộ vệ kia bị trên người hắn đột nhiên bộc phát khí thế đáng sợ chấn nhiếp, lại không tự chủ được lui về phía sau một bước. Xem ra ngươi những năm này trôi qua không tệ, leo lên Phúc Vương phủ cảnh tây cao. Lý Đại tại trước xe ngựa đứng vững, ngựa đầu nhìn xem trong xe không còn nét người Liễu Như Yên, ngựa khí rất lạnh. Chúng ta Lý gia tiền, lát thành ngươi vinh hoa phú quý đường, ngủ được còn an ổn. Ngươi muốn làm gì? Liễu Như Yên hoảng sợ hướng trong buồng xe thẳng đi, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ta hiện tại là Phúc Vương thế tử người. Ngươi dám đụng đến ta, thế tử tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Phúc Vương thế tử? Lý Đại cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, thật là lớn chỗ dựa, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt như điện, giết người thì để mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Liễu Như Yên, Lý gia nợ máu, còn có ngươi cướp đi gia sản, là thời điểm thanh toán. Ngươi nói bậy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Như Yên âm thanh phủ nhận. Lý Đại không nhìn nữa nàng, mà là đưa mắt nhìn sang mấy hộ vệ kia, còn có chung quanh càng ngày càng nhiều vây xem, chỉ trỏ bất tính, cao giọng nói, nàng này Liễu Như Yên, bản danh Lý Liêu Thị, nàng cấu kết gian phu, như hại thân phu, muốn đi ra tải, phóng hỏa không để lại dấu vết, tội ác cùng cực. Hôm nay bị ta gặp được, há có thể để nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không nghĩ tới cái này, nhìn ung dung hoa quý vương phủ nước biến, lại có như vậy nghe rợn cả người quá khứ. Liễu Như Yên vừa sợ vừa giận lại sợ, thét to, ngậm máu phun người. Ngươi vô khống. Hộ vệ, nhanh, mau đưa hắn bắt lại. Hắn là tên điên. Không, giết hắn cho ta. Giờ khắc này, Liễu Như Yên có chút điên cuồng. Lý gia sự tình, nàng không chỉ làm qua một lần. Trên thực tế, tại gả vào Phúc Vương phủ trước đó, nàng đã diệt mấy cái gia đình giàu có. Thủ đoạn cùng diệt Lý gia cả nhà không có sai biệt. Nàng trời sinh mỹ thể, mỗi một cái nam nhân thấy được nàng đều không thể tự kiềm chế. Mà nàng chính là lợi dụng ưu thế này, không ngừng gả vào gia đình giàu có, đang không ngừng chế tạo ngoài ý muốn, cùng chính mình giấu ở chỗ tối đồng bọn, cuốn đi đối phương tất cả gia sản. Cuối cùng, nàng đi tới kinh thành, đem chính mình đóng gói thành gia đình giàu có tiểu thư, thành công gả cho Phúc Vương thế tử. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp Lý Đại. Một cái không có bị nàng diệt khẩu dư nghiệt. Không được, người này không có khả năng lưu, hắn nếu là đem chính mình quá khứ tiết lộ ra ngoài, như vậy Phúc Vương thế tử chắc chắn sẽ không tha chính mình. Đến lúc đó chính mình vinh hoa phú quý đều sẽ hóa thành hư ảnh. Lúc này, Liễu Như Yên nội tâm sát tâm đã lên. Lý Đại nhìn xem tới gần mình mấy tên hộ vệ, cười lạnh một tiếng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ trong ngực của mình móc ra một khối lệnh bài. Cẩm Y Liễu vệ ở đây, ai dám làm cản? Cẩm Y Liễu vệ lệnh bài vừa ra, mấy tên dục dịch hộ vệ lập tức ngừng tốc bộ của mình. Cẩm Y Liễu vệ, đây cũng không phải bình thường pháo a. bọn hắn thế nhưng là có được tiền trạm hậu tấu quyền sinh sát ta. Trong lúc nhất thời, mấy tên hộ vệ lập tức nhìn về hướng Liêu Như Yên.
Chương 218, Triệu Thiên chương 218, Triệu Thiên cầm y liễu vệ, thật đúng là có thể hù dọa đến bình thường quan viên. Nhưng Liễu Như Yên thật đúng là không đem bình thường cầm y liễu vệ để vào mắt. Bởi vì Phúc Vương Thế Tử không vào triều, cho nên Phúc Vương Thế Tử cũng không nhận ra Lý Đại, cho dù hắn nghe nói qua Lý Đại. Như vậy Liễu Như Yên thì càng không có khả năng nhận biết Lý Đại, còn tưởng rằng Lý Đại là một cái tầng dưới chốt nhất cầm y liễu vệ mà thôi. Một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ mà thôi, sợ cái gì? Giết cho ta. Liễu Như Yên hét lên một tiếng. Giết cầm y liễu vệ, đối với những quan viên khác tới nói, có lẽ là một kiện khó giải quyết sự tình. Nhưng là đối với Phúc Vương Thế Tử tới nói, nhưng không có cái gì quá không được. Bởi vì hắn cha Phúc Vương, thế nhưng là nắm giữ lấy ba cái giàu có tỉnh thổ hoàng đế. Con của hắn giết một cái cầm y liễu vệ, huyền đế lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể giết Phúc Vương Thế Tử phải không? Huyền đế không dám, bởi vì Phúc Vương Thế Tử nếu như vừa chết, tất nhiên sẽ gây nên Phúc Vương cùng huyền đế đại chiến. Tối đa cũng chính là miệng phê bình một chút Phúc Vương Thế Tử. Cho nên Liễu Như Yên thật đúng là không đem Lý Đại một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ để vào mắt. Có thể nàng không biết là, Lý Đại không phải phổ thông cầm y liễu vệ, hắn là cầm y liễu vệ thống lĩnh tối cao nhất. Cầm y liễu vệ chỉ huy sứ. Đĩa sao? Giết cho ta. Hết thảy hậu quả, Thế Tử gánh lấy. Liễu Như Yên gặp mấy tên hộ vệ bất động, lần nữa hét lên một tiếng. Cái này mấy tên hộ vệ vốn là Phúc Vương phụ xúc dưỡng tư mình, ngày bình thường ỷ vào Vương phủ quyền thế hoành hành đã quen, trên tay cũng dính qua máu. Giờ phút này nghe được chủ tử như vậy mệnh lệnh, lại nghĩ tới Phúc Vương Thế Tử quyền thế ngập trời cùng ương ngạnh tác phong, trong lòng điểm này đối với cẩm y liễu vệ kiêng kỵ lập tức bị ép xuống, thay vào đó là một cô hung ác lệ khí. Giết cá biệt cẩm y liễu vệ, đối với Thế Tử tới nói, có lẽ thật không tính là gì đại sự. Sau đó cùng lắm thì bồi chút bạc, hoặc là đẩy cái kẻ chết thay ra ngoài. Giết. Cầm đầu hộ vệ cắn răng một cái, trong mắt lộ hung quang, vung đao dẫn đầu hướng Lý Đại bổ tới. Mặt khác ba tên hộ vệ cũng theo sát phía sau, đao quang sáng như tuyết, phong kín Lý Đại trùng quanh đường lui, hiển nhiên là muốn loạn đao phân thây, không lưu người sống. Trung quanh bách tính dọa đến kinh hô liên tục, nhao nhao lui lại, nhát gan đã chém mắt. Ngũ thành binh mã ti binh sĩ cũng trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không dám dính vào Vương phủ cùng cầm y liễu vệ chém giết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liễu Như Yên ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua màn khe hở nhìn xem một màn này, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia ngoan độc mà tươi cười đắc ý, chỉ cần tên tiểu tạp chủng này chết, bí mật của nàng liền còn có thể bảo trụ, vinh hoa phú quý liền còn có thể tiếp tục. Nhưng mà trên mặt nàng dáng tươi cười, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền triệt để ngưng kết, vặn mèo biến thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đối mặt bốn thanh gào thét bổ tới cương đao, Lý Đại trên mặt không có bối rối chút nào, thậm chí cái kia băng lãnh khỏe miệng còn khơi gợi lên một tia đùa cợt độ cong. Hắn không có rút đao, không có đón đỡ, thậm chí cũng không lui lại, chỉ là lấy nhanh đến mức làm cho người hoa mắt tốc độ, đưa tay hướng trong ngực sờ mó. Sau một khắc, một chi tạo hình kỳ lạ hiện ra u lành ánh kim loại hắc tiết khối, liền xuất hiện trong tay hắn. Lý Đại móc ra chính là súng ngắn. Trong chớp mắt, phanh 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 phanh, bốn tiếng ngắn ngủi thanh thúy chói hai tiếng súng cơ hồ hợp thành một đường, tại huyên náo trên đường phố nổ vang. Chỉ gặp phóng tới Lý Đại bốn tên hộ vệ kia, động tác đông nhiên cứng đờ. Bọn hắn ngực, cái trán các loại yếu hại vị trí, gần như đồng thời nổ tung một đoàn nhỏ huyết hoa. Máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo của bọn hắn. Bịch, bịch. Mấy cái hộ vệ liên tiếp trùng điệp ngã tại con đường đá xanh trên mặt, co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Toàn trường tĩnh mịch. Vừa rồi kinh hô, nghị luận, quát lớn, toàn bộ im bặt mà dừng. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ con vịt, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn xem cái kia bốn cái trong nháy mắt mất mạng hộ vệ, lại nhìn xem Lý Đại trong tay chi kia bốc lên nhàn nhạt khói xanh hắc thiết khối, đầu góc trống rỗng. Đây là vũ khí gì? Quá nhanh, quá chuẩn, quá kinh khủng. Cơ hồ trong nháy mắt, liên phát bốn bang, bốn người mất mạng. Cái này, đây quả thực như là yêu pháp. Ngũ thành binh mã ti đám binh sĩ chân đều mềm nhũn, vô ý thức lại lui về phía sau mấy bước. Dân chúng chung quanh càng là dọa đến hồn phi phách tán, có người thậm chí ngồi liệt trên mặt đất. Mà trong xe ngựa Liễu Như Yên, trên mặt huyết sắc triệt để cởi tận, trở nên so người chết còn muốn tái nhợt. Lý Đại thổi thổi súng ngắn, họng súng cũng không tồn tại khói lửa trang bức thói quen, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sủi lơ tại trong đồn xe, run như run rẩy Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Nhìn xem từng bước tới gần Lý Đại, Liễu Như Yên cũng là mặt không có chút máu. Ngươi muốn làm gì? Lý Đại lạnh lùng nhìn xem Liễu Như Yên, ngươi giết cả nhà của ta, hiện tại hỏi ta muốn làm gì? Liễu Như Yên lúc này vội vàng nói, ta có thể bồi thường ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Nói số là được, chỉ cần ngươi về sau không xuất hiện ở kinh thành. Hiện tại Liễu Như Yên chính là không bao giờ thiếu bạc, nếu như dùng tiền có thể ngăn chặn Lý Đại miệng lời nói, nàng cũng nguyện ý tốn tiền. Không có ý tứ. Lý Đại khinh thường cười một tiếng, nói ra, ta mặc dù thiếu tiền, nhưng ta là một cái có điểm mấu chốt người. Không giống ngươi, lãnh huyết vô tình, lòng dạ gián giết. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn đem ngươi mang về cẩm y để vệ tổng bộ, hung hăng tra tấn ngươi. Nói đi, Lý Đại tới gần Liễu Như Yên. Liễu Như Yên nhìn thấy tới gần Lý Đại, doa đến hồn phi phách tán, thét to, ngươi không được qua đây. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, Thế Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ, cũng dám cùng Phúc Vương phủ đối nghịch. Ngươi đây là đang muốn chết. Nhưng vào lúc này, khu phố một đầu khác chuyển đến một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy quát lớn, tránh ra. Cẩm y liễu vệ phá án.
chỉ gặp một đội ước chừng chớ hơn 20 người, thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ, tại cầm đầu một tên mặc kim tuyến phi ngư phục, thân hình cao lớn kim y liễu dẫn đầu xuống, bước nhanh chạy tới. Hiển nhiên, vừa rồi tiếng súng cùng bạo động đã kinh động đến phụ cận tuần nhai hoặc đóng quân cầm y liễu vệ. Liễu Như Yên nhìn người tới, trong ánh mắt tuyệt vọng đống nhiên bộc phát ra mừng như điên quan mang. Nàng nhận ra cái kia cầm đầu cầm y liễu vệ kim y liễu, người này tên là Triệu Thiên, từng tại Phúc Vương phủ trên yến tiệc xuất hiện qua, cùng Phúc Vương thế tử từng có vài lần duyên phận, còn cùng uống qua rượu. Dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối là người một nhà. Triệu đại nhân, Triệu đại nhân cứu mạng a. Liễu Như Yên như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không để ý dáng vẻ từ trong xe ngựa nô ra nửa người, chỉ vào Lý Đại, than thở khóc lóc lên án nói cùng đồ này. Hắn bên đường hành hung, giết ta hộ vệ, còn muốn bắt cóc ta, nói xấu ta là tội phạm giết người. Triệu đại nhân, ngài mau đưa hắn cầm xuống, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế tử nơi đó, tất có thâm tạng. Nàng một bên nói, một bên dùng oán độc cùng ánh mắt đắc ý liếc nhìn Lý Đại, phảng phất tại nói, ngươi nhất định phải chết. Cầm ý liề vệ kim ý liề đại nhân đều tới, hơn nữa còn là nhận biết thế tử người. Mà Triệu Thiên khi nhìn đến Liễu Như Yên đằng sau cũng là sức sở, sau đó vui mừng quá đỗi. Hắn Triệu Thiên mặc dù là cầm ý liề vệ kim ý liề, nhưng giống Phúc Vương thế tử loại đại nhân bất kia, hắn bình thường căn bản cùng đối phương nói không đến nói. Mà bây giờ, Phúc Vương thế tử phu nhân muốn cầu cạnh chính mình, đây không phải đưa tới cửa nhân tình sao? Liêu phu nhân yên tâm, có ta Triệu Thiên tại, ai cũng không động được ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám động Phúc Vương thế tử phu nhân. Chương 219, bắt vào đại lao. Chương 219, bắt vào đại lao. Triệu Thiên khí thế hung hăng xoay người, chuẩn bị kỹ càng nói huấn luyện một chút cái kia không biết sống chết cuồng đồ, tại Phúc Vương thế tử phu nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng cuồng đồ kia dung mạo lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, như là bị đối diện dội cho một chậu nước đá, từ đỉnh đầu mát đến bàn chân. Phách lối khí diễm trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là cực độ kinh ngạc, mờ mịt, lập tức hóa thành không cách nào ức chế sợ hãi. Cái kia, gương mặt kia, mặc dù Lý Đại không thường mặc phi ngư phục tại Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ lộ diện, nhưng làm Cẩm Y Liễu vệ kim y liễu, Triệu Thiên làm sao có thể không biết mình người lãnh đạo trực tiếp. Mấy ngày trước đây trên triều đình phong vân biến ảo, hoàng đế đối với Lý Đại tín trọng cùng siêu quy cách phong thưởng. Thung thung tiện tiện, Triệu Thiên mặc dù không thể kinh nghiệm bản thân, nhưng cũng thông qua đủ loại con đường biết được đến nhất thanh nhị sở. Vị này tuổi trẻ Lý thống lĩnh, bây giờ thế nhưng là thánh quyền chính long, quyền thế ngút trời, là Cẩm Y Liễu vệ hệ thống bên trong tuyệt đối nói 102 chỗ thể. Chính mình vừa rồi vậy mà đối với Liễu Như Yên, khẩu suất của nôn, nói muốn để hắn đẹp mắt. Triệu Thiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Phía sau hắn những cái kia cầm y liễu vệ cũng đều nhận ra Lý Đại, từng cái sắc mặt trắng bệnh, câm như hến, không dám thở mạnh một cái. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đội ngũ, trong nháy mắt biến thành quả cà gặp xương. Mà lúc này, Lý Đại cũng hướng phía Triệu Thiên lộ ra một cái người bật vô hại dáng tươi cười, "Là ta, ngươi muốn bắt ta như thế nào?" Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Thiên bịch một tiếng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất. Ti chức Triệu Thiên, tham kiến Lý thống lĩnh. Ti chức có mắt không trọng, va chạm thống lĩnh đại nhân. Ti chức đáng chết. Ti chức đáng chết ta. Hắn một bên nói, một bên hung hăng quạt chính mình hai cái bật hai, thanh thúy băng rội, trên mặt lập tức hiện ra dấu đỏ. Một màn này, triệt để Liễu Như Yên ngây ra như phỗng, đầu góc trống rỗng. Lý thống lĩnh, xưng hô thế này như là trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Kết hợp Triệu Thiên bộ kia như là gặp quỷ, sợ hai tới cực điểm bộ dáng, đáp án đã không cần nói cũng biết. Cái này năm đó may mắn chạy trốn tiểu tạp chủng, vậy mà lắc mình biến hóa thành cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ, cái kia bị hoàng đế xưng là thần sứ, lực lượng một người lui 100. Không man binh Lý Đại thần sứ. Lý Đại nhìn xem quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, từ bạt thai Triệu Thiên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Triệu Kim Y Liễu, uy phong thật to a. Phúc Vương thế tử phu nhân một câu, liền có thể để cho ngươi không phân tốt xấu, muốn vì nàng ra mặt. Triệu Thiên nghe vậy, dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt giật đầu, ti chức không dám. Ti chức không dám a. Ti chức vừa rồi thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Không biết là thống lĩnh đại nhân ngài ở đây, ti chức tội đáng chết một lần, cầu thống lĩnh đại nhân tha mạng. Tha mạng a? Trong lòng của hắn đã đem Liễu Như Yên hận đến tận xương thủy, nữ nhân ngu xuẩn này kém chút hại chết hắn. Tha mạng? Lý Đại ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện, tựa hồ rất nguyện ý vì Phúc Vương thế tử cống hiến sức lực, xem ra là ta cái này cầm ý liề vệ nha môn chứa không nổi ngươi tôn đại phật này. Không phải, thống lĩnh đại nhân, ti chức sinh là cầm ý liề vệ người, chết là cầm ý liề vệ quỷ. Ti chức đối với đại nhân, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Triệu Thiên cấp đến độ nhanh khóc, đầu đập đến vang ầm ầm. Đều là yêu phụ này, nàng yêu ngôn hoặc chúng, lừa bịp ti chức. Ti chức nhất thời không quan sát, mới nói mê sảng. Xin mời đại nhân minh giám a. Nhất thời không quan sát. Lý Đại giống như cười mà không phải cười, vậy bản quan hiện tại nói cho ngươi, nàng này Liễu Như Yên, nguyên danh Lý Liêu Thị, dính liễu nhiều lên mưu tài hại mệnh, phóng hỏa diệt môn trọng án, vừa rồi còn sai sự hộ vệ tập kích bản quan, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào sao? Triệu Thiên như mông đại xá, vội vàng lớn tiếng nói, ti chức minh bạch. Ti chức minh bạch. Cầm xuống phạm nhân. Hết thể nghe theo thống lĩnh đại nhân phân phó. Hắn đông nhiên từ dưới đất bò dậy, quay người đối với thủ hạ nghiêm nghị quát, còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh sao? Đem cái này giết người phóng hỏa, tập kích mệnh quan triều đình yêu phụ bắt lại cho ta. Áp hướng đại lao, chặt chẽ trông giữ. Là một đám cẩm y liề vệ lại không chần chờ, như lang như hổ nào về phía Liễu Như Yên. Mà Liễu Như Yên lúc này thét lên phản kháng, các ngươi dám? Ta thế nhưng là Phúc Vương thế tử nữ nhân, đụng đến ta chẳng khác nào động Phúc Vương thế tử. Nhưng Triệu Thiên hiện tại cũng mặc kệ Liễu Như Yên thân phận, trực tiếp mang người đưa nàng cầm xuống. Phúc Vương thế tử mặc dù thân thế hiển hách, nhưng dù sao không có công danh tại thân. Mà lý đại, đây chính là thực sự cẩm y liề vệ thống linh a, hay là hoàng đế trước mắt hồng nhân, cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn tự hiểu rõ. Rất nhanh, Liễu Như Yên liền bị bên đường áp đi. Về phần những hộ vệ kia thi thể, cũng bị cẩm y liề vệ thông chi người của nha môn đến đây nhặt xác. Đây chính là cẩm y liề vệ ở kinh thành giết người, không cần nguyên do. Đây cũng là rất nhiều người e ngại cẩm y liề vệ nguyên nhân. Cẩm y liề vệ tổng bộ, ngục giam, nơi này là đại thiên triều nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật địa phương một trong. Ấm lãnh, ẩm ướt, trong không khí tràn ngập như có như không mùi máu tươi cùng tuyệt vọng khí tức. Bên trong giam giữ, phần lớn là đã từng hiển hách một thời, bây giờ lại biến thành tù nhân quan biên, thuần quý, có thể là phạm vào tội ác tày trời tội lớn hung đồ. Liễu Như Yên bị thô bạo ném vào một gian coi như sạch sẽ độc lập nhà tù. Triệu Thiên cân nhắc đến nàng dù sao cũng là Phúc Vương thế tử nữ nhân, không dám trực tiếp ném vào tầng dưới chót nhất thủy lao hoặc hình phòng. Các ngươi những cẩu nô tài này, dám như vậy đối với ta? Liễu Như Yên bổ nhào vào băng lãnh song sắt trước, đối với bên ngoài trông coi cẩm y liễu vệ lực sĩ âm thanh chửi rủa, ta là Phúc Vương thế tử người, các ngươi biết thế tử đối với ta có bao nhiêu sủng ái sao? Chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải đem các ngươi những này đồ không có mắt, từng bước rút gần lột ra, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trông coi lực sĩ mặt không biểu tình, phảng phất không nghe thấy. Ta muốn gặp các ngươi thượng quan, gọi Triệu Thiên Lai. Không, gọi các ngươi quan lớn nhất đến. Ta muốn khiếu nại, ta muốn gặp thế tử. Nàng tiếp tục vuốt song sắt, khàn cả giọng. Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài đường hành lang cuối cùng truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Mấy tên trông coi lực sĩ lập tức ưỡn thẳng sống lưng, thần sắc trở nên cung kính. Liễu Như Yên cũng đình chỉ gọi, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lại. Là thế tử phái người tới, hay là vị nào người có trọng lượng đại nhân? Nhưng mà, khi người tới thân ảnh tại bó đuốc chiếu rọi dần dần rõ ràng lúc, Liễu Như Yên trên mặt chờ mong trong nháy mắt hóa thành càng sâu sợ hãi cùng ảo động. Người đến chính là Lý Đại. Hắn đổi lại một thân mới tinh, đại biểu cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thân phận Mãng Văn Phi ngư phục. Lưng đeo đai lưng ngọc, tay đệ tú xuân đao chuôi, tại hai tên đồng dạng mặc phi ngư phục thân tín hộ vệ cùng đi, chậm rãi đi tới. Lý Đại, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tạp chủng. Chương 220, làm cái gì đều có thể chương 220, làm cái gì đều có thể. Liễu Như Yên nhìn thấy Lý Đại, bổ nhào vào trước lan can, âm thanh mắng, năm đó Lý gia liền nên đem ngươi cùng một chỗ tiêu chết. Ngươi cái thai hoàn này, ngươi công báo tư thủ, ngươi chết không yên lành. Mang xong, Lý Đại cười như không cười nhìn về hướng Liễu Như Yên, nói ra, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình thế. Nơi này là cẩm y liễu vệ toàn bộ địa bàn của ta, có ai không trước cho Liễu phu nhân hoạt động một chút gân cốt. Nhà tù bên ngoài, Lý Đại ra lệnh một tiếng, hai tên đã sớm chuẩn bị xong cẩm y liễu vệ lập tức mở ra cửa nhà lao, mặt không thay đổi đi vào. Liễu Như Yên nhìn xem từng bước tới gần lực sĩ, trên mặt rốt cục lộ ra chân chính sợ hãi. Nàng thét chói tai vang lên, co rụt về đằng sau, co quắp tại nhà tù nơi hẻo lánh. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta là thế tử người. Các ngươi lời còn chưa dứt, một tên lực sĩ đã đưa tay như là xách con gà con bình thường, đưa nàng từ dưới đất lôi dậy. Một tên khác lực sĩ thì cầm lấy một cây thấm quá thủy roi ra. Đùng, một roi không chút lưu tình quất vào Liễu Như Yên trên lưng. A, Liễu Như Yên phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, đau đến toàn thân co rút. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm nàng chưa từng nhận qua loại này ra thịt nỗi khổ. Đùng, 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 đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Ta nói, ta cái gì đều nói. Vẹn vẹn chữ bảy tám roi, Liễu Như Yên tâm lý phòng tuyến liền triệt để hỏng mất. Thân thể đau nhức kịch liệt cùng chiếu ngục cái này làm người tuyệt vọng hoàn cảnh, để nàng minh bạch ở chỗ này, thân phận của nàng, mỹ mạo của nàng, uy hiếp của nàng, tất cả đều không đáng một đồng. Lý Đại đưa tay ra hiệu lực sĩ dừng lại. Lý Đại chậm rãi đi vào nhà tù, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngữ khí đạm mạc, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện. Liễu Như Yên co quắp tại trên mặt đất, thân thể bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lý Đại, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Lúc này, nàng trong mắt quay tít một vòng, cố ý lộ ra mặt mũi tràn đầy mỹ ý, tội nghiệp mà nhìn xem Lý Đại. Liễu Như Yên vũ khí lợi hại nhất chính là nàng mỹ mạo, mà dung mạo của nàng cũng đúng là khuynh quốc khuynh thành, nếu không cũng sẽ không bị Phúc Vương thế tử nhìn trúng. Nàng dãy rủa lấy, dùng còn có thể ra tay cánh tay, cố gắng chống đỡ lấy nửa người trên. Động tác này để nàng muốn là tổn hại và táo vừa chân rơi xuống một chút, lộ ra càng nhiều tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Lớn, đại nhân, cầu ngài tha cho ta đi, ta biết sai, năm đó ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. A, nàng một bên nói, một bên dùng cặp kia vẫn như cũ hồn siêu phách lạc cặp mắt đào hoa, rụt rè, thủy bông bông nhìn về phía Lý Đại. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị ý tự nhiên, phản phất có thể chảy ra nước. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, thân thể bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà có chút co rúm lại, lại vừa đúng đột hiện một ít đường cong. Ta một cái con gái yếu ớt, không chỗ nương tựa, bị tặc nhân kia bức hiếp, mới làm ra những cái kia chuyện hồ đồ đại nhân, chỉ cần ngài tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nàng một bên nói, một bên ý đồ hướng Lý Đại Phương hướng có chút xê dịch, và áo theo động tác trượt xuống càng nhiều, cơ hồ có thể nhìn thấy đẹp đẽ xương quai xanh cùng như ẩn như hiện đường vòng cung. Nàng ngửa mặt lên, lệ quang nguyện chuyển, mỹ nhãn như tơ. Mà Lý Đại cười híp mắt nhìn xem Liễu Như Yên, nhìn xem nàng biểu diễn. Để cho ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Nghe được Lý Đại đặt câu hỏi, Liễu Như Yên ra vẻ ngượng ngùng, nhẹ gật đầu. Ấn lúc này, Liễu Như Yên nội tâm còn có chút đắc ý, xem ra không có cái nào nam nhân có thể ngăn cản sắc đẹp của ta, dù là có thủ giết cha cũng không thể. Mà Liễu Như Yên cũng thừa cơ vụ trộm dò xét Lý Đại. Không thể không nói, cái này Lý Đại không chỉ có tuổi còn trẻ, dáng dấp cũng là coi như lớn lên đẹp trai. Cho hắn, tự mình ngã cũng là không thiệt thòi. Vậy được rồi, bất quá sau đó bản quan yêu cầu, có thể sẽ có chút quá phận. Lý Đại đứng dậy, cười như không cười nhìn xem Liễu Như Yên. Mà Liễu Như Yên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ nói ra, đại nhân, chỉ cần có thể tha ta một mạng, mặc kệ quá nhiều phần, ta đều có thể tiếp nhận, chỉ là hy vọng đại nhân có thể ôn nhu một chút. Lý Đại cười cười, làm loại chuyện này nào có ôn nhu. Liễu Như Yên sững sờ, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Đại, đại nhân mặt ngoài nhìn xem hào hoa phong nhã, không nghĩ tới nội tâm lại là như thế thô bạo cuồng dã một người nam nhân, không ôn nhu cũng có thể, nhưng còn xin đại nhân làm tốt biện pháp, dù sao ta là Phúc Vương thế tử nữ nhân. Lý Đại nghe vậy, lộ ra một mặt khó xử biểu lộ, biện pháp không tốt lắm làm đi. Dù sao làm loại chuyện này, khẳng định sẽ ở trên người lưu lại rõ ràng vết tích. Khẳng định sẽ ở trên người lưu lại rõ ràng vết tích. Cái này Lý Đại muốn chơi hoa chiêu gì? Chẳng lẽ lại hắn nữa thích chơi nhân vật đóng vai? Lưu lại vết tích cũng có thể, chỉ cần không phải ở ngoài sáng lộ vẻ bộ vị liền tốt, dù sao bị Phúc Vương thế tử phát hiện, vậy coi như không xong. Liễu Như Yên thẹn thùng nói ra. Lý Đại cười híp mắt nhẹ gật đầu, cái này ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không bị hắn phát hiện. Nói đi, Lý Đại vây vây tay, sau lưng hai tên cẩm y liễu vệ lập tức một trái một phải đi lên phía trước. Chờ chút, ba người. Liễu Như Yên vội vàng đưa tay ngăn trở Lý Đại. Nàng mặc dù cùng không ít nam nhân cùng một chỗ làm qua loại chuyện đó, nhưng là nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên. Không không không, ngươi hiểu lầm, là hai người bọn họ, không có ta. Lý Đại vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên lại ngây ngẩn cả người, không có ngươi. Vậy ngươi? Ta nhìn. Lý Đại cười híp mắt nói ra. Liễu Như Yên lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nàng nghe nói kinh thành không ít kẻ có tiền đều ưa thích truy cầu khác kích thích. Tỷ như có quan viên thích xem người khác đùa bỡn lao bà của mình. Xem ra cái này Lý Đại cũng có kiểu khác đam mê. Vậy được rồi, Liễu Như Yên mặt ngoài ngượng ngùng, nhưng nội tâm kỳ thật loáng thoáng có chút chờ mong. Dù sao như thế chuyện kích thích, nàng cũng là lần thứ nhất làm. Lúc này, hai tên cẩm y liễu vệ cầm lên roi ra, một mặt cười tà nhìn về phía Liễu Như Yên. Mà Liễu Như Yên ngơ ngác nhìn xem hai người, cầm roi ra làm gì? Đùng. Roi ra trực tiếp tại Liễu Như Yên trên thân nổ tung. Đương nhiên là quất người a. Cẩm y liễu vệ cười tà một tiếng, khoảng hai người mở cùng, roi ra không ngừng rơi vào Liễu Như Yên trên thân. Bị đánh vài roi đằng sau, Liễu Như Yên lúc này mới kịp phản ứng, Lý Đại việc cần phải làm, lại là cái này. Liễu Như Yên hét lên, Lý Đại, người tên hỗn đản này, người dám gạt ta. Lý Đại ngồi ở một bên, cười híp mắt nói ra, ta không có lừa ngươi a. Đây chính là chuyện ta muốn làm, ngươi không phải nói ta muốn làm cái gì đều có thể sao? Nói đi, Lý Đại phất phất tay, để cho thủ hạ người tiếp tục. Đối đãi cựu nhân, Lý Đại cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Lý Đại sẽ không giết Liễu Như Yên, mà là muốn để nàng sống không bằng chết. Tiếp lấy, chính là các loại hình phạt cùng tra tấn. Phúc Vương phủ, thế tử Triệu Thụy chính che mắt, cùng mấy cái nha hoàn chơi đùa. Mỹ nhân nhi, ở đâu? Đừng chạy a. Thế tử đại nhân, mau tới đuổi ta nha. Hắc hắc, ta bắt được ngươi. Đang lúc thế tử chơi tốt nhất vui vẻ thời điểm, một tên bọn thủ hạ vội vã chạy vào Phúc Vương phủ, bình một tiếng quỳ gối thế tử Triệu Thụy trước mặt. Thế tử đại nhân, việc lớn không tốt. Ngài phu nhân Liễu Như Yên bị cẩm y liễu vệ bắt lại. Chương 221, thế tử bất giận. Chương 221, thế tử bất giận. Triệu Thụy nghe vậy, trên mặt vui cười chi sắc trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Cẩm y liễu vệ ăn gan hùm mật báo, dám bắt bản thế tử người. Triệu Thụy một cước đá ngã lăn trước người bàn con, ly rượu đĩa trái cây ngã một chỗ, cả kinh chung quanh bọn nha hoàn cầm như nến, nhao nhao quỳ xuống. Là cẩm y liễu vệ thống lĩnh Lý Đại, dẫn người bên đường ra tay, Liễu phu nhân hộ vệ đều bị đánh giết, bọn thủ hạ nơm nớp lo sợ hồi bẩm. Lý Đại. Triệu Thụy cau mày, cái tên này hắn nghe qua, gần nhất ở kinh thành đầu ngọn gió chính thịnh, nghe nói là cái gì thân sứ, rất được hoàng đế tin một bề. Một cái vừa bò lên nhà giàu mới nổi, cũng dám động bản thế tử nữ nhân, đơn giản không biết sống chết. Hắn càng nghĩ càng giận, triệu tập hộ vệ trong phủ, điểm đủ nhân mã. Bản thế tử muốn đích thân đi cẩm y liễu vệ nha môn giết cái này cầu thí Lý Đại, xem ai dám cả ta. Thế tử bất giận. Thế tử bất giận a. Bên cạnh một vị phụ tá bộ dáng văn sĩ trung niên liền đội vàng tiến lên khuyên can. Cái kia Lý Đại không phải bình thường, hắn là bệ hạ thân phong cẩm y liễu vệ thống lĩnh, nghe nói có thể hô phong hoán vũ, lui man binh 100,000, thành quyến chính long. Giờ phút này xông vào cẩm y liễu vệ nha môn, sợ có không ổn a. Không ổn? Có gì không ổn? Triệu Thụy trừng mắt, cha ta là Phúc Vương, có được giang nam ba tỉnh, mang giáp mấy chục vạn. Ta là cha ta con độc nhất. Hắn thụ huyền đế yêu thích thì thế nào? Huyền đế dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta lập tức liền có thể chỉ huy lên phía bắc. Hắn càng nói càng kích động, chỉ vào phụ tá cái mũi mắng, các ngươi những này to nho, chính là nhát gan sợ phiền phức. Một cái giả thần giả quỷ cầm ý gì vệ đầu lĩnh liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta hôm nay nhất định phải đem hắn bắt tới, trước mặt mọi người đánh gãy chân chó của hắn, ta xem ai dám nói cái chữ không. Phụ tá bị mắng sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn kiên trì khuyên đủ, thế tử, cái kia Lý Đại dù sao cũng là mệnh quan triều đình, bệ hạ trước mắt hồng nhân, như bên đường xung đột, tương đương công nhiên đánh bệ hạ mặt mũi. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng trực tiếp tiến cung diện thánh trần tình. Bệ hạ cũng nên cho vương gia mấy phần mặt mũi. Cha ta mặt mũi cần hắn cho. Triệu Thụy hừ lạnh một tiếng, nhưng hơi tỉnh táo chút. Hắn cũng biết trực tiếp mang binh trùng kích Cẩm Y Diệp vệ nha môn là cực lớn đi quá giới hạn, vạn nhất làm lớn chuyện, coi như cha hắn là phúc vương, tại ngoài sáng cũng không tốt kết thúc. Hắn hít sâu mấy hơi, đè xuống sôi trào lửa giận, tốt. Ta trước hết cho hắn huyền đế một bộ mặt. Chuẩn bị xe. Ta phải vào cung. Hắn ngược lại muốn xem, tại hoàng đế huyền đế trong lòng, là hắn cái này tay cầm trọng binh phúc vương con trai độc nhất trọng yếu, hay là cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện thần sứ trọng yếu. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Huyền đế ngay tại phê duyệt tấu chương, Ngụy công công bước nhẹ tiến đến bẩm báo, vậy hạ. Phúc vương thế tử Triệu Thụy tại ngoài cung cầu kiến, nói là có việc gấp diện thánh. Huyền đế ngồi bút một trận, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng không dễ dàng phát giác phiền chán. Để hắn vào đi. Huyền đế buông xuống bút son, thản nhiên nói. Không bao lâu, Triệu Thụy xài bước đi tiến đến, mặc dù miễn cưỡng duy trì lấy cấp bậc lễ nghĩa đi lễ, nhưng trên mặt nộ khí chưa tiêu, ngựa khí cũng mang theo rõ ràng bất mãn. Thần Triệu Thụy, tham kiến bệ hạ. Bình thân, thế tử chuyện gì vội vàng như vậy? Huyền đế tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Bệ hạ. Triệu Thụy trực đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề. Thần thị thiếp Liễu thị, hôm nay ở trên đường bị Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Lý Đại vô cơ bắt, đầu nhập chiếu ngục, đủ tiểu làm đủ. Thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức hạ chỉ, phóng thích Liễu thị, nghiêm trị Lý Đại như thế ương ngạnh làm bậy chi đồ. Có loại sự tình này. Chuyện này, Huyền đế thật đúng là không biết. Dù sao hắn là hoàng đế, như loại này lớn bằng hạt vừng nhỏ nhỏ sự tình, thật đúng là không vào mắt của hắn. Đúng vậy a bệ hạ. Cái kia Liễu thị thế nhưng là thần ái thê. Cái này Lý Đại không phân tốt xấu vô cớ bắt người, quả thực là khinh người quá đáng. Cầu bệ hạ lập tức hạ lệnh, gỡ hắn Cẩm Y Liễu vệ chức thống lĩnh. Đánh gây hai chân của hắn, để hắn cho ta ái thê bồi tội. Triệu Thụy lời nói, để Huyền đế cho mày. Đến cùng hắn là hoàng đế, hay là Triệu Thụy là hoàng đế? Triệu Thụy ngữ khí thật ngông cuồng, còn kém trực tiếp mệnh lệnh hắn Huyền đế. Mà toàn bộ người của triều đình đều biết, Lý Đại là hắn Huyền đế yêu thích nhất đại thần, mà Triệu Thụy lại yêu cầu mình tháo bỏ xuống Lý Đại trước thống lĩnh, còn muốn cầu đánh gây Lý Đại hai chân, đây rõ ràng chính là không có đem hắn Huyền đế để vào mắt ta. Lúc này, Huyền đế cực kỳ không vui nói ra, Lý Đại thân là Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh, sẽ không bắt loạn vô tội, chờ hắn đem sự tình điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nghe vậy, Triệu Thụy lập tức mở to hai mắt nhìn. Huyền đế đây là đang quang minh chính đại thiên vị Lý Đại a? Cái gì gọi là đem sự tình điều tra rõ ràng lại cho chính mình một cái công đạo? Nếu là hắn một mực điều tra không rõ ràng, vậy mình vẫn chờ lấy hắn bàn giao sao? Lúc này, Triệu Thụy lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn lên trước một bước, ngữ khí mang tới một tia uy hiếp ý vị, "Bệ hạ, thần cha tại phía xa Giang Nam, trấn thủ một phương, ngày đêm vất vả, vì nước và dầu. Như hắn biết con trai độc nhất ở kinh thành thụ này ức hiếp, liền thân bên cạnh người đều không đánh nổi, chỉ sợ trong lòng khó có thể bình an, cũng sợ rét lạnh tiên hạ phiên vương chi tâm a." Ý tứ trong lời nói này lại rõ ràng cực kỳ, "Cha ta Phúc Vương tay cầm trọng binh, ngươi hoàng đế nhìn xem xử lý." Huyền đế ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như lao, nhìn thẳng Triệu Thụy, "Thế tử, ngươi đây là đang cầm Phúc Vương uy hiếp chớm?" Triệu Thụy trong lòng run lên, bị Huyền đế ánh mắt chấn nhiếp, khí diễm không khỏi thấp ba phần. Nhưng nghĩ tới Liêu Như Yên, nghĩ đến thân phận của mình, hắn hay là nhắm mắt nói, "Thần không dám, thân chỉ là trần thuật sự thật." Cái kia Lý Đại đủ. Huyền đế bỗng nhiên vô ngữ án, đánh gây Triệu Thụy lời nói, "Lý Đại là triều đình khâm mệnh Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh, hắn chấp chính là quốc pháp, làm là khâm án. Đừng nói là một nữ nhân, liền xem như ngươi Phúc Vương thế tử bản nhân, như xúc phạm quốc pháp, Cẩm Y Liễu vệ một dạng có quyền tra xét. Về phần ngươi." Huyền đế ngữ khí hơi chậm, lại càng lộ vẻ xa cách, an tâm ở kinh thành đọc sách dưỡng tính, thiếu gây chuyện. Phúc Vương vì nước trấn thủ Đông Nam, lao khổ công cao, chấm tự nhiên nhớ kỹ. Nhưng quốc pháp kỳ cương, lớn hơn trời, bất luận kẻ nào không được vượt qua. Việc này, chấm tự có phân tất, ngươi lui ra đi." Triệu Thụy há to miệng, còn muốn lại tranh luận, nhưng nhìn xem Huyền đế cái kia băng lãnh mà quyết tuyệt biểu lộ, biết nói thêm nữa cũng vô ích. Hắn đầy ngập lửa giận cùng không cam lòng, lại chỉ có thể hóa thành một câu cứng ngắc lời nói, "Thần tuân chỉ." Hành lễ cáo lui lúc, Triệu Thụy nắm đấm tại trong tay áo bóp khanh khách rung động. Tốt một cái Huyền đế, tốt một cái Lý Đại. Việc này, tuyệt không coi xong. Cha hắn là Phúc Vương, khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Cái kia Lý Đại, nhất định phải trả giá đắt. Không lâu sau đó, Triệu Thụy về tới Phúc Vương phủ. Vừa mới tiến Phúc Vương phủ, tức giận Triệu Thụy liền đem trong viện buồn hoa đạp lăn trên mặt đất. "A a a, tức chết ta rồi. Huyền đế vậy mà công nhiên thiên vị một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ. Ngay cả ta cha đều không để vào mắt, khẩu khí này ta nuối không trôi." Chương 222, Bát Hoa Điệp chương 222, Bát Hoa Điệp Triệu Thụy càng nghĩ càng giận. Hắn là ai? Phúc Vương thế tử, tương lai Phúc Vương, có được Giang Nam ba tỉnh thổ hoàng đế người thừa kế. Từ nhỏ đến lớn, ai không phải đối với hắn tất cung tất kính? Coi như ở kinh thành làm vật thế chấp, nương tựa theo phụ thân uy thế, văn võ ba quan, hoàng thân quốc thích cũng đều cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hôm nay, thế mà bị một kẻ quê mùa xuất thân Lý Đại đánh mặt, ngay cả hoàng đế đều trắng trợn đứng tại đối phương bên kia. Không được, không có khả năng cứ tính như vậy. Triệu Thụy tại trong sảnh vừa đi vừa về bạo tẩu, như là một đầu thú bị nhốt. Bản thế tử muốn để hắn Lý Đại biết, tại kinh thành này, đến cùng người nào định đoạt. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ hung quang, người tới.
Tại.
Mấy tên tâm phúc hộ vệ lập tức tiến lên. Cho ta tập hợp trong phủ tất cả hộ vệ,
lại mang lên ra hỏa.
Triệu Thụy nghiến răng nghiến lợi nói, đi Lý phủ,
cho ta đem Lý đại nữ nhân, cái kia ăn mày điệp tiện tì bắt trở lại.
Hoa điệp trước đó là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, hoa điệp theo Lý đại chuyện này, Triệu Thụy cũng có chỗ nghe thấy.
Tâm phúc bọn họ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó kiên trì khuyên đủ, thế tử, cái này
chỉ sợ không ổn đâu.
Cái kia Lý đại dù sao cũng là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, bệ hạ vừa mới lại rõ ràng thiên vị hắn, chúng ta đi hắn trong phủ bắt người, cái này cái gì cái này.
Triệu Thụy một cước đá vào nói chuyện người kia trên đùi, nổi giận mắng, sợ cái gì?
Cha ta là Phúc Vương, Giang Nam mấy chục vạn đại quân đều là cha ta. Ta bắt hắn một nữ nhân thế nào?
Coi như Huyền Đế biết, hắn dám làm gì ta?
Nhiều nhất răn dạy vài câu, quan kỳ thiên cầm đoán.
Vậy coi như cái dám.
Hắn càng nghĩ càng thấy đến không có sợ hãi, Huyền Đế nếu là thật dám đụng đến ta, cha ta bên kia liền dám khởi binh.
Đến lúc đó, xem ai trước túi đầu.
Bản thế tử hôm nay liền lấy nữ nhân của hắn khai đao.
Để người của toàn kinh thành tất cả xem một chút, đắc tội ta Triệu Thụy là kết cục gì?
Là,
thủ hạ gặp hắn tâm ý đã quyết, lại nói đến tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý, không còn dám quên.
Động tác nhanh,
thừa dịp tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, cho bản thế tử đem người trói về.
Triệu Thụy ác hung hăng nói, nhớ kỹ, muốn sống,
bản thế tử phải từ từ chơi, để hắn ly đại quỷ đi cầu ta.
Không bao lâu, Phúc Vương phủ cửa lớn mở rộng, trên trăm tên thân mang kình trang, cầm trong tay lưỡi dao vương phủ hộ vệ, tại một tên quản sự cùng mấy tên hung hãn gia tướng dẫn đầu xuống, khí thế hung hăng xông ra cửa phủ, thẳng đến ly đại ở kinh thành mua phủ đệ phương hướng mà đi. Người đi trên đường phố thấy thế, nhao nhao hoảng sợ né tránh, xì xào bàn tán.
Là Phúc Vương phủ người.
Nhìn địa bộ này, là muốn đi trả thù.
Nghe nói hôm nay cẩm y liễu vệ bắt Phúc Vương thế tử nữ nhân trời ạ, đây là muốn xảy ra chuyện lớn.
Triệu Thụy đứng tại cửa phủ, nhìn xem đi xa đội ngũ, trên mặt lộ ra dữ tợn mà tươi cười đắc ý, Lý đại, ngươi bắt nữ nhân ta.
Tốt, ta liền bắt ngươi nữ nhân.
Xem ai càng đau lòng hơn,
xem ai có thể cười đến cuối cùng.
Phúc Vương phủ trên trăm hộ vệ như lang như hổ, lao thẳng tới Lý phủ.
Lý phủ đại môn đóng chặt, cầm đầu ra tướng một cước đá văng cũng không tính đặc biệt đại môn nặng nề, một đoàn người chen chúc mà vào.
Động tĩnh khổng lồ, lập tức kinh động đến Lý gia hộ viện.
Sau đó không lâu, Lý gia hộ viện liền từ từng cái địa phương bỏ ra.
Hộ viện phía trước nhất, đứng đấy một cái giống như thiết tháp hán tử, thân cao chừng 2 mét, bắp thịt cuộn, ánh mắt chất phát bên trong mang theo cảnh giác, chính là đại ngốc.
Các ngươi
chơi cái gì?
Đây là Lý đại người phủ đệ, các ngươi không có khả năng xung loạn.
Đại ngốc ôm một quát, vượt ngang một bước, dùng hắn như ngọn núi nhỏ thân thể ngăn tại trước mặt mọi người, trong tay loa văn cương cây gậy sử trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Làm gì?
Phúc Vương phủ quản sự cười lạnh một tiếng, quan sát một chút đối phương giải rác mấy chục người cùng cái kia vũ khí đơn giản, khinh thường nói, Phúc Vương thế tử chi mệnh, đuổi bắt trọng phạm đồng đảng Hoa Điệp.
Thức thời mau cút đi, nếu không, giết chết bất luật tội.
Cái gì đồng đảng?
Hoa Điệp cô nương là người tốt,
các ngươi không thể bắt nàng.
Đại ngốc mặc dù đầu óc không như thường người linh quang, nhưng hắn một mực nhớ kỹ Lý đại trước khi đi lời nhắn nhủ nếu coi trong nhà, bảo vệ tốt Hoa Điệp lời của cô nương.
Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì?
Xông đi bảo,
bắt người.
Quản sự không kiên nhẫn vung tay lên.
Trên trăm hộ vệ lập tức hò hét một tiếng, vung vẩy đao kiếm, giống như thủy triều hướng cửa phòng dũng mãnh lao tới.
Các minh đệ,
ngăn trở bọn hắn,
bảo hộ Hoa Điệp cô nương.
Đại ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như hùng trùng, hai tay vung lên cây kia nặng nề loa văn cương côn, không có kết cấu gì lại thế đại lực chấm quét ngang ra ngoài.
Hô,
âm thanh xé gió lên, xông lên phía trước nhất hai tên hộ vệ ý đồ dùng đao đón đỡ, chỉ nghe đang lang một tiếng vang dọn, trong tay bọn họ cương đao lại bị ngạnh sinh sinh nện cong, tua tay. Hai người càng là như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, đụng ngã sau lưng mấy người.
T.
Quản sự cùng chúng hộ vệ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ngốc đại cá tử này khí lực khủng bố như thế, gậy sắt kia cũng có chút cổ quái cứng rắn.
Ngay sau đó, đại ngốc sau lưng 50 tên hộ viện cũng động.
Những người này mặc dù thời gian huấn luyện không dài, nhưng đều là Lý đại từ đại nhu thôn tuyển chọn tỉ mỉ, thân thể cường tráng hán tử, ngày thường thức ăn vô cùng tốt, lại bị đại ngốc mang theo tiến hành qua đơn giản đối kháng huấn luyện, nhất là đối với Lý đại phối phát loại này loa văn cương vũ khí sử dụng có chút thuần thục.
Ba người bọn họ một tổ, lưng tựa lưng, cơ nặng nề loa văn cương, không cầu tinh xảo chiêu thức, chỉ cầu lực lượng cùng phạm vi bao trùm.
Trong lúc nhất thời, trong tiền viện côn ảnh tung bay, đinh đinh đương đương tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt.
Phúc Vương phủ hộ vệ mặc dù nhiều người, lại là Vương phủ xúc dưỡng tinh nhuệ, nhưng ở cái này chật hẹp trong sân khó mà mở ra hoàn toàn.
Càng mấu chốt chính là, trong tay bọn họ đao kiếm chém vào những cái kia nhìn như tô giáp loa văn cương bên trên, thường thường chỉ có thể lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt, khó mà tạo thành hữu hiệu sát thương.
Ngược lại dễ dàng bị đối phương thế đại lực trầm phản kích chấn động đến cánh tay run lên, thậm chí binh khí tua tay.
Mà đối phương mấy chục người phối hợp ăn ý, lại có đại ngốc cái này hình người hung thú đè vào phía trước nhất, như là đá ngầm giống như ngạnh sinh sinh ngăn trở mãnh liệt dòng người.
Vọt ra mấy lần, trên mặt đất đã nằm hơn 20 cái kêu rên vương phủ hộ vệ.
Mà Lý phủ hộ viện mặc dù cũng có mấy người bị thương, nhưng trận hình chưa loạn.
Đại ngốc càng là càng đánh càng hăng, trên thân chịu vài đao cũng chỉ phá chút da thịt, gầm thét liên tục.
Phế vật,
đều là phế vật.
Quản sự tức giận đến giơ chân, mắt thấy thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn.
Hắn nhãn châu xoay động, liếc thấy đóng chặt cửa phòng, lập tức âm thanh kêu lên, chớ cùng bọn hắn liều mạng.
Vây quanh bọn hắn,
phân ra một đội người, đi vòng qua, vọt thẳng vào trong nhà bắt Hoa Điệp.
Nhanh,
Một bộ phận hộ vệ nghe vậy, lập tức ý đồ từ hai bên quanh co, vòng qua chính diện chiến đoàn, lao thẳng tới phòng lớn, cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn đi vào. Đại ngốc thấy thế gấp, cơ loa văn cương muốn ngăn cản, nhưng lập tức bị càng nhiều hộ vệ cuốn lấy. Mắt thấy liền có mấy cái thân thủ linh hoạt hộ vệ đột phá cánh bên, sắp vọt tới trước cửa phòng. Đúng lúc này, một tiếng quẹt, cửa phòng đống nhiên từ bên trong mở ra. Đại ngốc, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chương 223, bắt đi Hoa Điệp. Chương 223, bắt đi Hoa Điệp. Một tiếng quẹt, cửa phòng đống nhiên từ bên trong mở ra. Hoa Điệp hất lên một kiện màu trắng áo ngoài, mang trên mặt một chút kinh hoàng cùng nghi hoặc, xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng hiển nhiên là bị bên ngoài tiếng đánh nhau kinh động đến, nghĩ ra được xem rõ ngọn ngành. Hoa Điệp cô đương, tiến nhanh đi, nguy hiểm. Đại ngốc thấy thế, muốn rách cả mí mắt, ra sức muốn xông qua bảo hộ, lại bị càng nhiều vương phủ hộ vệ kéo chặt lấy. Ở nơi đó, bắt lấy nàng. Quản sự nhãn tình sáng lên, chỉ vào Hoa Điệp âm thanh kêu to. Mấy cái kia đã vọt tới phụ cận hộ vệ nghe tiếng, không chút do dự, như hổ đói bổ mồi giống như nhào về phía Hoa Điệp. A, các ngươi chơi cái gì? Hoa Điệp kinh hô một tiếng, vô ý thức lui về phía sau, nhưng chỗ nào nhanh hơn được những này nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ. Hai tên hộ vệ một trái một phải, trong nháy mắt liền bắt lấy nàng cánh tay, dùng sức kéo một cái, đưa nàng từ trong môn kéo đi ra. Một tên hộ vệ khác nhanh nhẹn đem một khối không biết từ nơi nào kéo tới đoạn vải nhét vào trong miệng nàng, phòng ngừa nàng gọi, đồng thời dùng dây thừng cấp tốc trói lại nàng hai tay. Nô! Nô Hoa Điệp liều mạng dãy rủa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng nhu nhược ở chỗ nào bên trong là những này hung hãn hộ vệ đối thủ, rất nhanh liền bị một mực chế trụ. Hoa Điệp cô đương, đại ngốc gầm thét liên tục, giống như hổ điên, trong tay loa văn cương vung vẩy đến như là trong trống, liều mạng muốn giết đi qua cứu người. Nhưng quốc vương phủ hộ vệ cũng phát hung ác, không để ý thương vong vòng vây đi lên, đao quang kiếm ảnh đem đại ngốc cùng mấy chục tên hộ viện gắt gao vây ở trong sân, khó mà đột phá. Người tới tay, rút lui, mau bỏ đi. Quản sự gặp mục đích đã tới, không dám ham chiến, sợ dẫn tới cẩm y liề vệ hoặc mặt khác binh mã, lập tức hạ lệnh. Nắm lấy Hoa Điệp hộ vệ xoay người chạy, những hộ vệ khác cũng lại chiến lại lui, hướng ngoài cửa lớn dũng mãnh lao tới, vung xuống Hoa Điệp cô nương. Đại ngốc gấp đến độ hai mắt xích hồng, muốn đuổi theo lại bị đao kiếm bức về, trơ mắt nhìn xem Hoa Điệp bị đám người kia kéo lấy, biến mất ở ngoài cửa. Sau một lát, vương phủ hộ vệ giống như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại đầy viện bừa bộn. Hoa Điệp cô nương, ta có lỗi với lao đại. Đại ngốc chống loa văn cường, nhìn xem cửa trống rỗng, cái này giống như thiết tháp hán tử, trong mắt lại nổi lên nước mắt. Hắn biết chính mình không thể hoàn thành Lý Đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhanh, nhanh đi cẩm ý liề vệ tổng bộ thông chi đông ra. Đại ngốc đống nhiên lấy lại tinh thần, đối với một cái hộ viện quát. Cái kia hộ viện không dám thất lễ, chạy ra ngoài cửa. Cẩm ý liề vệ tổng bộ đại đường. Lúc này Lý gia hộ viện ngay cả lăn bò vào, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Đông ra, không xong. Lý phủ xảy ra chuyện. Lý Đại trong lòng run lên, đống nhiên đứng người lên. Chuyện gì? Nói rõ ràng. Phúc vương thế tử Triệu Thụy phái trên trăm hộ vệ mạnh mẽ xông tới Lý phủ, đả thương chúng ta không ít hộ viện huynh đệ. Đem Hoa Điệp cô nương bắt đi. Hộ viện mang theo tiếng khóc nức nở bẩm báo. Vâng. Một cỗ cuồng bạo lửa giận giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt xông lên Lý Đại đỉnh đầu. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trước mắt tựa hồ cũng đỏ lên một chút. Hoa Điệp. Mặc dù Hoa Điệp tại hắn đông đảo trong nữ nhân có lẽ không bằng Thương Ngọc, Tô Thanh, Lâm Uyển như vậy thân cận hoặc cầm quyền, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân của hắn, là hắn Lý Đại thừa nhận cũng đặt vào dưới cánh chim người. Càng quan trọng hơn là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Phúc Vương Thế Tử Triệu Thụy cũng dám dưới ban ngày ban mặt phái binh mạnh mẽ xông tới phủ đệ của hắn, đả thương người của hắn, công nhiên bắt đi nữ nhân của hắn. Đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, đây là trần trụi mà làm mất mặt, là đem hắn Lý Đại, đem hắn cái này cẩm y liề vệ chỉ huy sứ tôn nghiêm dẫm trên mặt đất ma sát. Triệu Thụy. Lý Đại từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm băng lạnh đến phảng phất có thể đồng kết không khí. Hắn nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, một cỗ trước nay chưa có sát ý ở trong ngực hắn sôi trào. Người tới. Lý Đại bỗng nhiên quay người, nghiêm nghị quát. Ti trước tại. Một mực đứng hầu ở một bên Kim Y Dì Triệu Thiên liền đội vàng tiến lên, lập tức điểm đủ 1.000 cẩm y liề vệ, võ trang đầy đủ, cho bản quan đem Phúc Vương phủ vây quanh, một con ruồi cũng không cho phép phóng xuất. Lý Đại thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Triệu Thiên nghe vậy, như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Hắn hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, lắp bắp hỏi, lớn. Đại nhân, ngài nói vây quanh Phúc Vương phủ. Cái này làm sao? Không nghe rõ bản quan mệnh lệnh. Lý Đại ánh mắt như lao, quét về phía Triệu Thiên, hay là ngươi Triệu Kim Ý Điệ, cũng nghĩ chống lại bản quan. Triệu Thiên dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, đại nhân bất giận. Ti chức không dám. Chỉ là cái kia Phúc Vương thế tử, thân phận đặc thù, phụ thân hắn Phúc Vương tọa trấn Giang Nam, tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời. Chúng ta trực tiếp phái binh vây quanh vương phủ, cái này so như mưu phản a. Vậy hạ nơi đó như thế nào bàn giao? Vạn nhất chọc giận Phúc Vương, dẫn tới Giang Nam dung chuyển, cái này hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi a đại nhân. Hắn cơ hồ là kêu khóc nói ra lời nói này. Hắn biết rõ Phúc Vương thế lực lớn bao nhiêu, cũng rõ ràng hoàng đế đối với phiên vương kiêng kỵ cùng ẩn nhẫn. Vây quanh Phúc Vương phủ, đây quả thực là chọc thủng trời đại sự. Một cái không tốt, chính là khám nhà diệt tộc hạ tràng. Bàn giao. Hậu quả. Lý Đại giận quá thành cười, hắn đi xuống bậc thang, đi vào Triệu Thiên diện trước. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hắn Triệu Thụy bắt nữ nhân ta thời điểm, nghĩ tới bàn giao sao? Nghĩ tới hậu quả sao? Lão tử chẳng cần biết hắn là ai nhi tử, cũng mặc kệ cha hắn có bao nhiêu binh. Thiên Vương lão tử động ta Lý Đại nữ nhân, lão tử cũng muốn băng bên dưới hắn hai viên răng cửa. Hắn dám đánh ta mặt, ta liền dám xốc phòng của hắn đỉnh. Lý Đại đá mạnh một cước lật cái ghế bên cạnh, phát ra tiếng vang, gầm hết lên, Triệu Thiên, bản quan hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái này binh, ngươi điều hay là không điều? Triệu Thiên bị Lý Đại trên thân cái kia cố gần như thực chất ngang ngược cùng quyết tuyệt dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết, vị này tuổi trẻ thống lĩnh là chân nộ, mà lại giận đến liều lĩnh tình trạng. Mình nếu là còn dám làm trái, chỉ sợ sau một khắc đầu liền muốn dọn nhà. Điều, ti chức tuân mệnh. Cái này đi điều binh. Triệu Thiên ngay cả lăn bò đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lảo đảo hướng bên ngoài chạy tới. Hắn biết mình chuyến đi này rất có thể chính là đem trời đâm cho lỗ thủng, nhưng hắn cũng biết, nếu không đi, hiện tại sẽ chết. Người tới, chuẩn bị ngựa. Bản quan muốn đích thân đi chiếu cố vị thế tử này. Rất nhanh, cẩm y liễu vệ trong tổng bộ cảnh báo huyết dài, từng đội thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cẩm y liễu vệ tinh nhuệ từ các nơi tuân ra. Cung nỏ, tấm chắn, trường đao, các loại vũ khí dưới ánh mặt trời hiện ra lẫm quang. Không đến một khắc đồng hồ, 1000 tên đằng đằng sát khí cẩm y liễu vệ đã xếp hàng hoàn tất. Triệu Thiên kiên trì, đi vào Lý Đại trước mặt phục mệnh, lớn. Đại nhân, 1000 nhân mã đã tập kết hoàn tất. Lý Đại trở mình lên ngựa, nhìn lướt qua phía dưới trầm mặc mà túc sát đội ngũ, đột nhiên vung tay lên, xuất phát. Mục tiêu, Phúc Vương phủ.